Chương 54, Sở Vương, chẳng lẽ ngươi nghĩ hành thích vua? Chương 54, Sở Vương, chẳng lẽ ngươi nghĩ hành thích vua? Chỉ thấy Võ Vân Tiêu, một bộ bạch bào, đứng lặng tại hoàng cực điện một bên, dưới chân còn giẫm lên ngói vỡ, vẻ mặt mỉm cười nhìn Võ Văn Huyên cùng quỳ xuống quần thần. Một Ngưng Xương thì tựa ở bên người, đôi mắt đẹp đảo qua toàn trường, nắm chặt vỏ kiếm. Mà Lý Vượng Ảnh cùng Mục Sĩ Huyền chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở Lý Chấn Hải bên người. Cái này khiến Lý Chấn Hải phụ tử thần tình chấn động, vừa định hàn huyên, lại bị Lý Vượng Ảnh ánh mắt cắt đứt. Lập tức dùng thần thức bắt đầu giao lưu, "Phượng Ảnh, Sở Vương làm sao lại xuất hiện ở đây? Ra ra, tên kia kẻ gian rất như bây giờ, hắn có thể ứng đối sao? Nếu không, ngươi ra tay." "Không cần, hắn đã chết tốt nhất, ai bảo một mực nói không cần bạn cô nương xuất thủ." Bên ngoài, Võ Vân Tiêu đến, để cho ở đây ngốc trệ một hồi. Nay ở đâu ra cùng đồ, dám ở lễ lên ngôi dạng này náo sự? Hơn nữa hắn là làm sao đột phá tầng tầng thủ vệ giết tới? Bất quá một giây sau, đã có người nhận ra Võ Vân Tiêu, dù sao Sở Vương gần nhất nhưng là đại danh nhân. Chỉ thấy người kia đưa tay chỉ Võ Vân Tiêu, môi run rẩy, một lát nói không nên lời. Những người còn lại thấy người này cái phản ứng này, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Lập tức, càng ngày càng nhiều người đều nhận ra Võ Vân Tiêu. Cái này khiến trong lòng bọn họ nổi lên kinh đào hãi lãng. Sở Vương, khi nào vào kinh? Võ Lăng Nguyên ý nghĩ trong lòng, không có so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, hắn vị này hoàng đệ hôm nay có thể xuất hiện ở đây. Nhưng nghĩ lại, đây không phải là địa bàn của ta sao? Ta suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Bất quá không chờ hắn hạ mệnh lệnh, thì có rất nhiều đại thần đứng dậy, cùng một chút thủ vệ các cấm quân kết thành đội ngũ, nhanh chóng hướng phía Võ Vân Tiêu lao đi. Mỗi người trong tay dâng lên tia sáng chói mắt, đồng thời tế ra tự thân pháp bảo. Người còn chưa tới, tạo thành thế tiến công liền vọt tới Võ Vân Tiêu trước mặt. Võ Vân Tiêu khinh miệt nhìn bọn hắn liếc mắt, xòe bàn tay ra, hướng phía những chùm sáng kia bắt tới. Nhất thời, những ánh sáng kia phản phất bị hấp thụ mở dạng, biến mất ở trong mắt mọi người. Một giây sau, Võ Vân Tiêu ngón tay búng một cái, còn nguyên đem các loại quang đoàn đẩy trở về. Nhưng uy thế so với bọn hắn ra tay lúc, cường đại vô số lần. Những cái kia người xuất thủ, vừa đối mặt, trực tiếp bị chính mình đánh ra quang đoàn nghiền thành mảnh nhỏ, liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không phát sinh. Một màn này, cũng là để cho xem cuộc chiến đại thần trong lòng run lên. Theo chấm ra tay, chu diệt loạt tặc. Võ Văn Huyên lửa giận cũng triệt để bạo phát, vẻ mặt hung ác hét lớn một tiếng, thân ảnh nổ bắn ra đi, một thân long bào ở trong gió không ngừng đong đưa. Những đại thần kia thấy Võ Văn Huyên như vậy, nhao nhao bay lên trời, bằng nhanh nhất tốc độ, ngưng tụ ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Tao Hồng càng là xung trận ngựa lên trước, theo sát tại Võ Văn Huyên phía sau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cực điện bắt đầu kịch liệt lay động, không khí không ngừng phát sinh bạo liệt tiếng. Rất nhanh thì có thiên điện, bởi vì không chịu nổi như vậy uy nghiêm, từ trên trời cao rơi xuống trong mọi người ở giữa, phát sinh một tiếng vang thật lớn, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to. Võ Văn Huyên thấy mình trước mắt có cự thạch ngăn cản, lúc này năm ngón thành quyền, trong tay linh khí cuộn cuộn, một quyền đem đánh thành vô số mảnh vụn. Đồng thời quanh thân lần nữa lóe ra kia đạo tử hắc khí thể, hướng phía Võ Vân Tiêu cấp xạ mà đi. Đi theo phía sau quần thần, cũng là một đường phá thạch đi về phía trước, phần lớn cùng kia đạo tử hắc khí thể cùng nhau, hướng phía Võ Vân Tiêu lướt đi. Một phần nhỏ khác người, đem một ngưng xương vây lại, một giây sau trong mắt lóe lên khát máu. Không có nửa phần cất giữ đối với hắn đánh giết mà đi. Một ngưng xương quét mắt ra tay mọi người, tối cao người tu vi thiên nhân nhất trọng. Những người khác, bất quá thuế phàm đỉnh phong. Thực lực này, tại nàng đi qua Diễm Ma giáo đánh một trận lĩnh ngộ sau, còn chưa đáng kể. Thế là một ngưng xương trường kiếm ra khỏi vỏ, khắp bầu trời kiếm ý đột nhiên hiện. Một tay nắm chuôi kiếm, đầu ngón tay vòng qua thân kiếm, rơi vào đầu kiếm ma sa. Trong chớp mắt, một đạo băng lam quang điểm mang theo đến xương hàn xương tại đầu kiếm lúc đích. Bên kia, Võ Vân Tiêu khỏe miệng cười khẽ, bước ra một bước. Ở tại dưới chân tầng một trong suốt khí lãng, như gợn sóng ở trong không khí nhấc lên sóng lớn. Một giây sau, giữa sân vang lên ông minh chi thành, tựa như thời gian ngừng lại một cái dạng. Võ Văn Huyên cùng những cái kia ra tay các đại thần, thân thể giật mình giữa không trung, không còn cách nào nhúc nhích. Đồng thời, một cổ trọng áp tựa như là núi, đưa bọn họ lưng đều áp sập xuống dưới, đưa tới toàn bộ thân hình nhìn có chút tố lượng. Ngay sau đó, Võ Vân Tiêu dưới chân môi đi một bước, trên người bọn họ trọng áp liền tăng lên một phần. Một màn này cũng là để bọn hắn trong lòng hiện lên hoảng sợ, không rõ tại sao lại như vậy. Sở Vương đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Rất nhiều người đè xuống trong lòng hoảng sợ, đối với Võ Vân Tiêu trận tròn đôi mắt đạo: "Sở Vương, hôm nay tân hoàng đăng cơ, ngươi sao có thể như vậy? Dám đi như vậy đại nghịch bất đạo cử chỉ, người trong thiên hạ người bắt được thì giết chết." Nghịch tặc, chẳng lẽ hôm nay ngươi muốn hành thích đùa không thành? Không sợ chết sau tại dưới lòng đất, không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông sao? Sau đó, càng ngày càng nhiều lên án công khai âm thanh từ quần thần trong miệng truyền ra. Võ Văn Huyên coi như thân thể không thể động đậy, ngược lại trên mặt thô bạo càng sâu. Vẻ mặt thí sát nhìn Võ Vân Tiêu, trong miệng âm lanh nói: "Ha ha ha, nhìn thấy không? Thiên hạ nhân tâm tại ta, ngươi bất quá là có chút thực lực mãng phu mà thôi, có thể làm khó dễ được ta." Mặc dù trong miệng tiêu ngạo, nhưng Võ Văn Huyên lúc này đang cùng cái kia màu xanh mặt quỷ can thiệp. Lấy hắn lực lượng, căn bản là không có cách cởi ra thân thể cầm cố. Bất quá hắn cũng không hoảng sợ, màu xanh mặt quỷ lá bài tẩy này có thể làm cho hắn vững vàng ngồi trên đài câu cá. Ba một đạo bọt khí vỡ tan tiếng vang lên, trước hết lên án công khai Võ Vân Tiêu cái kia hai gã đại thần, thân thể ở giữa không trung vỡ vụn ra. Còn có người muốn nói cô đại nghịch bất đạo sao? Võ Vân Tiêu vẻ mặt cười khẽ, ánh mắt đảo qua toàn trường, bị người thấy đều là đem đầu thấp xuống, không dám cùng hắn nhìn nhau. Bên ngoài đại điện lâm vào một hồi tĩnh mịch bên trong, nhưng mà một giây sau, lần nữa có vỡ tan tiếng vang lên.
chỉ thấy càng ngày càng nhiều đại thần thân thể không ngừng vỡ vụn ra. Trước khi chết, bọn hắn vẻ mặt không thể tin tưởng, không rõ vì sao Sở Vương như vậy hỉ nộ vô thường. Rõ ràng bọn hắn tất cả câm miệng, còn rơi vào kết quả như thế này. Thẳng đến cuối cùng, chỉ có một nắm đại thần đứng ở hoàng cực điện dưới, toàn thân đều tại run rẩy. Những đại thần này không phải là không muốn ra tay, mà là ra tay chậm. Vì vậy liền dứt khoát tại nguyên chỗ chờ đấy, không ngờ rằng thấy là loại kết quả này. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác đại tề thiên đều muốn sụp. Bên kia, một ngưng xương bên kia trong vòng chiến, một đạo kinh người hàn quang xen lẫn sắc bén kiếm ý cấp tốc chém ra. Kiếm quang chỗ qua, những người này nhao nhao hóa thành tượng đá, biểu tình triệt để đọc lại. Đối với cái này, một ngưng xương lại là một đạo kiếm phong chém ra, để cho tượng đá hóa thành vô số bụi băng. Đến tận đây, Võ Vân Tiêu trước người chỉ còn lại có Võ Văn Huyên một người. Võ Văn Huyên liếc nhìn phía sau trống rỗng tràng cảnh, đồng tử kịch liệt co rút lại, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra. Nhìn nữa không ngừng hướng chính mình đi tới Võ Vân Tiêu, thân thể cũng tại một mực run run. Làm sao có thể sẽ như thế? Bọn hắn cùng nhau ra tay, coi như là thiên nhân đỉnh phòng, đều không nhất định đều chống đỡ được. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có thể đối với Võ Vân Tiêu tạo thành một điểm uy hiếp. Đối phương giết bọn hắn, cùng tàn sát gà làm thịt cầu giống nhau, là như thế ung dung. Chương 55, Thái tử lấy tạm thời thay mặt chung kết chương 55, Thái tử lấy tạm thời thay mặt chung kết giờ khắc này, Võ Văn Huyên trong lòng tràn đầy hối hận. Vì sao chính mình những năm gần đây không có phát hiện vị này hoàng đệ khủng bố? Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, lại nói tiếp hắn đối với Võ Vân Tiêu lý giải cực nhỏ. Lần trước gặp mặt, đều muốn bay lại đến cộng đồng tại Hoàng gia học viện đọc sách lúc. Hoàng cực điện góc, Từ Hổ cũng từ dưới đất đứng lên. Bên người đều là thi thể của đồng bạn, cái này khiến hắn hổ con mắt hiện lên một tia bị thương. Vừa mới trong chiến đấu, hắn bị Sở Vương đánh xỉu trước, đem việc này chuyển cho trong tinh còn lại Ảnh Long Bệ. Chờ hắn tỉnh nữa đến, liền thấy Võ Vân Tiêu gần hành thích đua chẳng cảnh. Mặc dù hắn trong lòng mười phần sợ hãi, thân thể đều mềm nhũn ra, nhưng trong mắt vẫn như cũ để lộ ra kiên quyết màu. Lúc này thân ảnh nhoáng lên, đi đến hai người trước người. Đè nén trong lòng sợ, ánh mắt lăng lăng đối với Võ Vân Tiêu nói ra, mời Sở Vương dừng bước. Võ Vân Tiêu có chút hứng thú nhìn Từ Hổ lên mắt, từ tốn nói, ngươi muốn ngăn ta? Từ Hổ thân thể chấn động, vẫn là kiên định nói ra, Ảnh Long Bệ vốn là vì hoàng gia mà sinh, bây giờ tiên đế băng hà, tân hoàng đăng cơ, hôm nay ngươi như hành thích vua, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Một bên khác, Võ Văn Huyên tức hải, hắn đang cùng màu xanh mặt quỷ can thiệp bên trong, ngươi ra tay có mấy phần chắc chắn? Ngươi này vị hoàng đệ, ta vô cùng thủ đoạn của hắn, bản tọa cũng nói không chính xác, sợ rằng thắng bại khó liệu. Nghe được màu xanh mặt quỷ nói như vậy, Võ Văn Huyên sắc mặt cùng ăn chuột chết giống nhau, có chút phá vỡ nói ra, ngươi không phải tự xưng là lúc còn sống như thế nào cường đại sao? Chẳng lẽ sau khi chết liền một cái thiên nhân đỉnh phong đều đối phó không được? Thiên nhân đỉnh phong? Màu xanh mặt quỷ liếc nhìn Võ Văn Huyên, trong mắt vẻ khinh bỉ lên. Này thái tử nhãn giới thực sự thấp đủ cho không phản đối, cùng hắn đợi 7 năm, vẫn là như vậy ngu xuẩn. Không nhìn thấy bên ngoài hiện tại là tình huống gì sao? Phụ hoàng ngươi không phải là thiên nhân đỉnh phong, muốn thật có thực lực này, còn có thể để ngươi nhảy nhót lâu như vậy? Thấy màu xanh mặt quỷ không nói thêm gì nữa, Võ Văn Huyên nội tâm hỏng mất. Như vậy cũng tốt so với một cái người chết chìm, không có bắt lại cuối cùng một cây dâm dạng. Nhưng nghe đến bên ngoài Từ Hổ nói tới, lập tức lại để cho Võ Văn Huyên trong lòng dấy lên hy vọng, đội bá thối lui ra khỏi thần thức. Võ Vân Tiêu nghe Từ Hổ câu nói sau cùng, khỏe miệng vung lên lau một cái độ cong. Thiên hạ đại loạn, đám hề này đủ ta giết sao? Nghe vậy, Từ Hổ hít sâu một hơi, vẫn là trầm giọng nói ra, Sở Vương điện hạ nghĩ lại bây giờ các châu đại tộc đội ngũ đều tại hướng kinh thành xuất phát, bọn hắn liên hợp một chỗ, đủ để tận trung. Võ Văn Huyên cũng liền vội và nói, hoàng đệ trước đó cùng hiện tại chuyện là hoàng huynh sai rồi, ta phong ngươi làm một chữ Tịnh Kiên Vương để cho nửa giang sơn cùng ngươi chúng ta hòa bình cùng tồn tại, như thế nào? Nói xong còn vẻ mặt khao khát nhìn Võ Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy chân thành. Lời này vừa ra, liền Từ Hổ đều nghe không nổi nữa. Loại này ngây thơ lãng mạn lời nói, dỗ tiểu hài đâu? Võ Vân Tiêu không có nhìn Võ Văn Huyên liếc mắt, ngược lại đối với Từ Hổ nói ra, ngươi coi như một trung nghĩa người, cô tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa dứt lời, Võ Vân Tiêu vung tay lên, Từ Hổ thân thể bắt đầu vỡ toang. Từ Hổ liều mạng muốn chống cự cổ lực lượng này, vứt ra bên hông bội đao, muốn hướng trước người chém tới, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, Từ Hổ tại chống cự bên trong chết đi. Từ Hổ sau khi chết, Võ Vân Tiêu ánh mắt một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Võ Văn Huyên. Võ Văn Huyên sắp khóc đi ra, trên mặt không có một chút huyết sắc. Đối với Hoàng Cực Điện còn thừa lại nhân đại quát lên, các người, liền mắt mở trừng trừng nhìn hắn hành thích đua sao? Những đại thần kia đều không hề bị lay động, để bọn hắn đi ngăn cản Sở Vương, nói đùa sao? Lý Chấn Hải trong mắt cũng hiện lên một chút do dự, dù sao Võ Văn Huyên trước mắt mà nói, đích thật là đua của một nước. Võ Vân Tiêu cũng không cùng hắn nói nhảm, đem Võ Văn Huyên từ dưới đất giống như chó chết kéo. Ngay sau đó là một đạo thần thức đánh, để cho cái sau toàn thân co quắp giống nhau. Một thân tu vi cùng sinh cơ cũng tại cực nhanh hạ xuống lấy. Võ Văn Huyên run rẩy nhìn Võ Vân Tiêu, chỉ cảm thấy người trước mắt là đáng sợ như vậy, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo dữ tợn. Võ Vân Tiêu nhìn chính mình người hoàng huynh này, nội tâm không có quá nhiều sóng lớn. Bọn hắn tuy có liên hệ máu mủ, nhưng chưa từng có quá nhiều giao lưu, càng chưa nói đối phương nhiều lần lấy mạng của hắn. Đối phó người như thế, chính mình nếu như mềm tay một ít, đó là ngốc yếu. Sau đó, vô luận Võ Văn Huyên giãy giụa như thế nào, cái kia cổ thần thức như phụ cốt chi thư giống như, đưa hắn cầm cố tại nguyên chỗ. Thẳng đến cuối cùng chết đi, Võ Văn Huyên trợn to hai mắt, nhìn lên trời cao, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Giờ khắc này, hắn tất cả dạ tâm, nhiều năm tìm cách bố cục, đều thành công dã tràng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, coi như hắn gần leo lên quyền lực đỉnh phong lúc, sẽ chết tại chính mình lễ lên ngôi bên trên. Mà Võ Văn Huyên chết, cũng là tuyên cáo thái tử lấy quyền thời đại bị chung kết. Đại tể, gần nên đón một hồi to lớn rung chuyển. Một bên khác, còn sống đại thần thấy Võ Văn Huyên bỏ mình một khắc này, đi đứng mềm nhũn, nhìn Võ Văn Tiêu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lý Chấn Hải cũng là ánh mắt phức tạp, vị này Sở Vương như vậy quả quyết sắp phạt, tựa như làm chuyện gì đều không kiêng nể gì cả giống nhau. Điểm này, cùng Võ Lăng Nguyên ngược lại là giống nhau ý hệt. Lý Phượng Ảnh cũng là có chút kinh ngạc, từ đầu đến cuối, nàng kỳ thực đều ôm Võ Vân Tiêu gọi nàng xuất thủ phương pháp. Nàng không quá tin tưởng, Võ Vân Tiêu một người có thể đối mặt đây hết thảy. Dù sao đại tề quá nhỏ, trên lý thuyết không nên tồn tại loại này thực lực tu sĩ mới đúng. Mục Sĩ Huyền Quan trên lúc, thấy Võ Vân Tiêu đủ loại hàng duy đặc kích, trong lòng cũng có một lần suy đoán, hoặc là chính là hắn có ẩn nút thủ đoạn, hoặc là chính là hắn tu vi thâm bất khả trắc, khả năng hơn mình xa. Loại tình huống thứ nhất hắn cảm thấy rất không có khả năng, nếu như vận dụng bí pháp nào đó, pháp bảo gì đó, như thế nào đi nữa, đều sẽ nhìn ra một chút manh mối. Mục Sĩ Huyền là càng nghĩ càng kinh hãi, chẳng lẽ này Sở Vương thật là một gã tuyệt thế cường giả? Này hợp lý sao? Lập tức mọi người chỉ thấy Võ Vân Tiêu hướng phía bọn hắn đi tới, rất nhiều đại thần bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Lý Chấn Hải nhẹ giọng nói, kết thúc Võ Vân Tiêu lắc đầu, không, còn có tà mà không có giải quyết. Ngược lại nhìn về phía Võ Văn Huyên trên thi thể, lạnh nhạt nói, ngươi dự định tại tránh bao lâu? Điểm đạo hành này cũng muốn ở trước mặt ta thao túng. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, ngay cả Mục Sĩ Huyền trên mặt cũng có nghi hoặc. Võ Văn Huyên trên thi thể vẫn không có phản ứng. Lúc này, Võ Văn Huyên trong cơ thể, màu xanh mặt quỷ thần tỉnh cảnh giác. Hoán thầm nói, tiểu tử này chớ không phải là đang lừa ta. Hắn làm sao có thể phát hiện được ta tồn tại? Đối với chính mình ẩn nút sự tình, màu xanh mặt quỷ mười phần tự tin. Hắn cho rằng ngay cả Mục Sĩ Huyền loại này cường giả cũng không thể phát hiện hắn. Vì vậy đang nghe Võ Vân Tiêu nói như vậy, màu xanh mặt quỷ cũng không có để ý tới, như trước bất động. Bên ngoài, Võ Vân Tiêu xài bước bộ pháp đi tới. Đầu ngón tay bắn ra, một vệt sáng hướng phía Võ Văn Huyên thi thể cấp xạ mà đi. Phanh một tiếng, Võ Văn Huyên thân thể hôi phi yên diệt. Ngay sau đó, một đoàn tử khí xông thẳng mà lên, ở trên trời không ngừng xoay quanh. Cuối cùng, sát khí ngưng tụ thành một tờ màu xanh mặt quỷ. Ta dị dáng dấp có chút khiếp người. Mọi người thấy này mặt quỷ sau, cũng là thần tình cả kinh, bao quát Mục Sĩ Huyền. Bọn hắn cư nhiên không có một người có thể phát hiện này tà ma tồn tại. Chương 56, ngươi rất đắc ý đúng không? Chương 56, ngươi rất đắc ý đúng không? Màu xanh mặt quỷ sau khi xuất hiện, cũng không có cảm thấy hoang mang. Đầu tiên là trên không trung phiêu đã một vòng, phát sinh vài tiếng cười quái dị. Quỷ nhãn bên trong hiện lên trêu tức, lo lắng nói ra, hảo tiểu tử, ngược lại là có vài phần thực lực bản tọa đều muốn thu ngươi làm đệ tử. Một bên Mục Sĩ Huyền vừa nhìn thấy thứ quỷ này, trong lòng thì có loại không nói ra được cách đứng. Lý Chấn Hải đôi mắt trầm xuống, nhìn mặt quỷ nói ra, ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao lén vào chúng ta đại tể, có mục đích gì? Lén vào? Này địa phương nhỏ cũng đáng giá bản tọa lén vào sao? Ha ha ha, màu xanh mặt quỷ nghe vậy, phát sinh một hồi tiếng đùa cợt. Nghe vậy, Lý Phượng Ảnh đi thẳng đi ra ngoài, cười tủm tỉm nói ra, ngươi muốn thật như vậy ngưỡng bước, tại sao phải gởi ở thái tử trên người 7 năm chỉ sợ là bị đuổi giết mà đến a. Lý Phượng Ảnh lời này vừa ra, màu xanh mặt quỷ thần tình biến đổi. Ứng kích giống như nói ra, một bên nói bậy nói bạn, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể giết ta? Lý Phượng Ảnh nụ cười không giảm, ngươi xem, sốt ruột gì đây. Mục Sĩ Huyền không cùng quỷ vật này đối thoại kiên trì, từ nhìn thấy đồ chơi này bắt đầu, hắn cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Lúc này dẫm trận tại chỗ đi vào, tự tay ý bảo Lý Phượng Ảnh bọn hắn lui ra phía sau. Nhìn chằm chằm mặt quỷ, trong miệng phóng đăng đạo, các ngươi những này yêu ma quỷ quái, nhìn cũng làm người ta ác tâm, hôm nay gặp ta, cũng coi như ngươi không may. Nói xong, Mục Sĩ Huyền tâm niệm vừa động, trong tay nhiều hơn một chôi điêu khắc xa hoa phượng hồng loan cung. Trong tay hướng phía trước nắm vào trong hư không một cái, ba đạo quanh quần thánh quang mũi tên hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Lập tức Mục Sĩ Huyền Dương cung cài tên, ba đạo mũi tên như vẫn thạch giống như, hướng phía mặt quỷ quán bắn đi. Nhưng mà, là mũi tên va chạm vào mặt quỷ trong nháy mắt, cái sau cũng không có phản ứng gì. Mũi tên thì xuyên thấu mà qua, hướng về phía chân trời cấp xạ mà đi. Chốc lát, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chân trời tầng mây trực tiếp bị mũi tên mặc hai nửa. Toàn bộ bầu trời cũng bị một mảnh huyết hồng tràn đầy. Ngay sau đó, mũi tên dư uy sao động ở trên vòng trời, gia tốc tầng mây giữa xuống tới. Thế cho nên trên mặt đất đều nổi lên một hồi bức xạ nhiệt cuồng phong. Đối mặt này cường đại một kích, màu xanh mặt quỷ vẻ mặt thú vị nhìn, phản phất không đếm xỉa đến giống như. Lý Chấn Hải bọn hắn cũng là trợn tròn mắt. Đối phương rốt cuộc là gì tồn tại, Mục Sĩ Huyền đối với hắn cũng không cách nào tạo thành tổn thương. Bản tọa tất cả nói, ai có thể giết ta? Màu xanh mặt quỷ vẻ mặt đắc ý hướng phía mọi người nói, thân thể lại bắt đầu trên không trung lắc lư. Mục Sĩ Huyền sầm mặt lại, có chút không tin tả. Sau đó xuất thủ lần nữa, thử nữa mấy lần, kết quả đều cùng trước kia tương đồng. Cái này khiến hắn tuyệt vọng, trên mặt hiện lên biệt khuất màu, bắt đầu tự mình hoài nghi, lẽ nào hắn còn không bằng một cái tà vật? Màu xanh mặt quỷ không có đi để ý tới Mục Sĩ Huyền, ngược lại là vẻ mặt nóng bỏng nhìn Võ Vân Tiêu. Giọng nói cùng nhìn nói, tiểu tử, lấy tư chất ngươi, sau này có tương lai bản tọa có thể thu ngươi coi đồ đệ, sau này giúp ngươi bước lên đỉnh cao, như thế nào? Màu xanh mặt quỷ càng nói càng có mê hoặc tính, nghe được động lòng người không thôi. Võ Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi rất đắc ý. Ha ha, sự thực mà thôi, ai có thể làm khó dễ được ta bản tọa làm ngươi sư phụ, dư giả ngươi so với cái kia ngu xuẩn thái tử mạnh hơn nhiều. Màu xanh mặt quỷ dương giọng cười ha ha. Nhưng mà, một giây sau hắn liền không cười được. Chỉ thấy Võ Vân Tiêu lăng không dựng lên, không có dấu hiệu nào, cả người bị một đoàn ma khí quanh quẩn. Cả người sợi tóc bay lượn, áo bào rung động. Trong hai con ngươi lộ ra tà dị đến cực điểm thần tình, khí tức cũng tại không ngừng kéo lên. Phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo ma ảnh, dáng dấp cùng Võ Vân Tiêu tương đồng. Chỉ bất quá thần tình càng giữ tợn tà dị. Một bên khác, Võ Vân Tiêu trên người ma khí mỗi cường đại một phần, Mục Sĩ Huyền cùng Lý Phượng Ảnh bên trong cơ thể của bọn họ loại kia cảm giác bài xích liền tăng lên vài phần. Hai người nhìn nhau liếc mắt, dần dần minh bạch, này chỉ sợ là cùng bọn chúng sở tu công pháp đại đạo có quan hệ. Loại kia thôn vệ sinh cơ tử khí ma khí, cùng bọn chúng sở tu đại đạo vừa lúc chuyển cường liền so với. Cả hai hầu như có thể nói là thủy hỏa bất dung. Ở tại bọn hắn hiện lên những ý nghĩ này lúc, Võ Vân Tiêu khí tức cũng đình chỉ kéo lên. Thấy lại đi, phía sau hắn tôn này ma ảnh đã bành trướng đến mười mấy trượng cao thấp. Trong tay còn cầm một cái có trông có tiên. Màu xanh mặt quỷ vừa thấy được này ma ảnh cùng cốt tiên sau, nhất thời trở lên lớn sợ thất sắc. Trong miệng hú lên cái gì, nhanh chóng hướng phía xa xa bỏ chạy. Võ Vân Tiêu sao lại như nó mong muốn, tâm niệm vừa động, ma ảnh trong tay đầu kia cốt tiên như đãng đẳng điều giống nhau. Vô cùng tinh chuẩn rơi vào mặt quỷ bên trên. Mặt quỷ bị quất ra trung hậu, lập tức bắt đầu hét thảm lên. Ngay sau đó, lại là một roi rơi xuống, màu xanh mặt quỷ bắt đầu trở nên gào khóc thảm thiết. Đồng thời, mỗi rút một roi, màu xanh mặt quỷ liền không ngừng hư hóa, dần dần trở nên trong suốt, rất có hồn phi phách tán quân hướng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ách á, màu xanh mặt quỷ trong miệng hoảng sợ quay thiếu. Nhưng không đợi hắn nói xong, lại là một roi rơi xuống. Nhìn màu xanh mặt quỷ tiếng kêu rên liên hồi giáng dấp, mọi người hai mặt nhìn nhau. Này xoay ngược lại tựa hồ tới quá nhanh chút. Mục Sĩ Huyền nhìn Võ Vân Tiêu, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Đến bây giờ hắn cũng nhìn không ra mặt quỷ cân cước. Võ Vân Tiêu lại có thể dễ như trở bàn tay chế phục hắn. Nói rõ hai người nhãn giới đều không tại một cái cấp độ. Cái này khiến hắn đối với phía trước suy đoán buộc phát chắc. Võ Vân Tiêu thật có thể là tên cao nhân tuyệt thế. Tiếng kêu thảm thiết vọng lại một cái sẽ, màu xanh mặt quỷ mới từ trên trời cao rơi xuống. Lúc này nó cũng không có phía trước tiêu ngạo dáng vẻ, như là bị sợ choáng váng giống nhau, khí tức bể bại tới cực điểm. Lý Vượng Ảnh đám người thấy thế, cũng ngây lại. Sau đó, Mục Sĩ Huyền nhìn Võ Vân Tiêu nhẹ giọng nói, Sở Vương điện hạ, không biết này mặt quỷ rốt cuộc là lai lịch ra sao? Ta trước đó công kích, vì sao đối với hắn vô hiệu? Hắn lời này, kỳ thực Lý Chấn Hải cũng muốn hỏi. Bao quát những người khác, cũng là vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Võ Vân Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên suy tư, thần tình có chút nghiêm trọng. Một ngưng xương thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp mở ra. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Võ Vân Tiêu lộ ra loại vẻ mặt này. Sau một lúc lâu, Võ Vân Tiêu mới lên tiếng, theo thế tục ánh mắt mà nói, hắn chắc là chết chắc là chết. Có ý gì? Có đại thần lẩm bẩm nói. Dựa theo dân gian tín ngưỡng, người chết sau ba hồn bảy vía sẽ vào lục đạo luân hồi. Chính là tu sĩ, sau khi chết linh hồn cũng sẽ không thời gian dài bảo tồn trên thế gian. Vô luận ngươi là nhân vật gì, bỏ mình, phải đạo tiêu. Nếu muốn đi tiên, thì phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Vì vậy, sinh tử tại toàn bộ thần khải đại lục đều là giới hạn rõ ràng. Võ Vân Tiêu nhìn Mục Sĩ Huyền liếc mắt, ngươi lúc trước không còn cách nào giết hắn, cũng là bởi vì hắn tử khí quá nặng, ngươi vừa vặn cùng hắn tương phản, cái này cùng thực lực gì đó, không có một chút quan hệ. Nếu ngươi có thể điều động đủ tử khí ma khí làm thủ đoạn, ngươi giống nhau có thể cầm trong tay cốt tiên đưa hắn đánh, hoặc là ngươi tại nơi đó, hắn hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Mục Sĩ Huyền nghe vậy, trong lòng cũng là dễ chịu hơn một ít, nếu không hắn thật muốn hoài nghi nhân sinh. Bất quá cũng có nghi hoặc, Võ Vân Tiêu phía sau tôn này ma ảnh, hắn là làm sao ngưng tụ ra? Cái kia ma khí mang đến cho hắn một cảm giác, so với kia mặt quỷ mạnh không biết được bao nhiêu lần. Chẳng lẽ, Võ Vân Tiêu thân phận chân thật là một tôn ma đạo đại tu? Lý Vượng Ảnh ở một bên xen vào nói đạo, vậy hắn rốt cuộc là thứ gì? Quỷ quái? Ma vật? Võ Vân Tiêu nhìn mọi người liếc mắt, nhẹ giọng nói, đều không phải là nói đúng ra. Hắn là hoạt tử nhân thuộc về siêu thoát theo một quy tắc tồn tại nơi đây, không nên là hắn đợi địa phương. Chương 57, trời sắp xuống, có cái cao chịu lấy. Chương 57, trời sắp xuống, có cái cao chịu lấy sống. Hoạt tử nhân điện. Điện hạ đừng có nói dơn, Võ Vân Tiêu mà nói, lệnh ở đây không ít người đều nổi da gà. Lý Vượng Ảnh cùng một ngưng xương cũng là sử sờ. Không rõ ràng cho lắm nhìn Võ Vân Tiêu. Chỉ có Mục Sĩ Huyền, trong mắt lóe lên suy tư. Một lát sau, hắn như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Nhìn nữa trước mắt màu xanh mặt quỷ, sắc mặt trở nên không còn bình tĩnh nữa. Lập tức đối với Võ Vân Tiêu run giọng nói ra, điện hạ, hắn chẳng lẽ là từ cái chỗ kia đi ra? Nơi đó không phải nói vô luận nhân vật gì cũng không thể bước ra một bước sao? Võ Vân Tiêu nghe vậy cũng có chút kinh ngạc nhìn Mục Sĩ Huyền liếc mắt, mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi còn rất có kiến thức. Mục Sĩ Huyền cười khan một tiếng, hắn mặc dù khuôn mặt không tính già yếu, thế nhưng là sống dài tuế nguyện, toàn bộ đại tề lịch sử sợ rằng đều không hắn giải, vì vậy đối với một sự tình cũng là có nghe thấy. Võ Vân Tiêu nhẹ giọng nói, như ngươi suy nghĩ, hắn đích xác là từ cái chỗ kia đi ra, không biết nơi đó đến cùng xảy ra biến cố gì. Nói ra câu nói này lúc, Võ Vân Tiêu hai mắt chút ngừng, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu ước vạn giảm giống như đến thiên địa phần cuối. Mục Sĩ Huyền đạt được khẳng định sau, thân thể nhẹ nhất xuống, giọng nói đều có chút run run, đây nếu là thực sự, đây chính là vạn cổ kịch biến a. Võ Vân Tiêu phong khinh vân đạm nói, trời sắp xuống, có cái cao chịu lấy ngươi, vội cái gì? Mục Sĩ Huyền một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, cũng sẽ không nói chuyện. Lý Vượng Ảnh cùng một ngưng xương ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù. Không phải hai người các ngươi làm câu đấu người đâu? Lý Chấn Hải bọn hắn cũng vẻ mặt một bức, nhưng là nghe ra một điểm, sự tình dường như đại điều. Mục Sĩ Huyền nhìn màu xanh mặt quỷ, thần tình nghiêm túc, đối với Võ Vân Tiêu chắp tay nói, cũng xin điện hạ ra tay, chu diệt cái này tà đây là tự nhiên. Võ Vân Tiêu nói xong, dẫm trận tại chỗ về phía trước, điều khiển cốt tiên thuần thủ, liền sẽ cái kia mặt quỷ đánh cho thống khổ không thôi. nguyên tờ mặt quỷ cũng nhanh chóng biến thành trong suốt dáng. Trong quá trình cũng có cầu xin tha thứ qua, nhưng lấy được vẫn là tia chớp mũ liên roi. Cuối cùng, tại cực độ trong thống khổ, màu xanh mặt quỷ hóa thành vô số hạt phiêu đãng ở trên trời. Đồng thời ở nơi này, dị biến cũng theo đó phát sinh. Chỉ thấy những cái kia hạt dần dần biến ảo thành một người trung niên nam tử. Đám người ảnh ngưng tụ sau, tất cả mọi người ngẩn người. Bởi vì tên nam tử kia mặc trên người một kiện cổ xưa thọ phục. Nay thọ phục rõ ràng có thể nhìn ra cùng bọn chúng lập tức trang phục khác biệt, giống như là từ xa xôi thời đại mà đến. Đồng thời khuôn mặt cùng lộ ra tứ chi, màu da đều là dị thường trắng bệnh. Nhưng quanh thân quanh quần vô số thánh hoàn, lấy tổng thể còn như nhìn có chút hỗn độn. Mà thánh hoàn số lượng so với trước kia mục sĩ huyền mà nói cũng ít đi một ít. Thô sơ giản lược số đi, phải có 6-700 cái. Thiên thánh tu vi. Mục sĩ huyền liếc mắt liền nhìn ra nam tử này cảnh giới. Giữa lúc hắn muốn tiến một bước thăm dò lúc, trung niên nam tử đỗng nhiên cúi đầu, quay lưng về phía mọi người, cả người trở nên không gì sánh được thành kính, hướng phía chân trời hai đầu gối quỳ xuống, tay chân bắt đầu qua loa đong đưa, đầu lâu cũng không ngừng loạn trọn, cả người như là tinh thần thất thường giống nhau, hoặc như là đang làm nghi thức cổ xưa. Nói chung, nhìn mười phần quỷ dị. Võ Vân Tiêu ở một bên không có ra tay làm gãy, chỉ là lặng lặng nhìn. Qua một hồi lâu, trung niên nam tử mới đình chỉ động tác, thân thể cũng bắt đầu hư hóa, lại một lần nữa hóa thành vô số hạt. Lúc này đây, là hoàn toàn tiêu tán tại thiên địa bên trong. Mà Võ Vân Tiêu trong mắt lóe lên không rõ ý tứ hàm xúc, ánh mắt nhìn bầu trời, khoe miệng vung lên lau một cái không rõ độ cong. Mà tại phía xa đại lục một chỗ, một tôn ẩn mình tại chỗ sâu tồn tại, phảng phất có cảm giác giống nhau, không khỏi trong lòng kinh sợ, trong mắt nhúc nhích đáng sợ và mang. Nhưng nhìn một chút treo cao bầu trời, vẫn là không có phát ra tiếng vang. Chờ đây hết thể sau khi kết thúc, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn hoang cực điện tình trạng, Lý Chấn Hải cũng là khe khẽ thở dài. Đối với hắn mà nói, quốc gia là càng ổn định càng tốt. Những đại thần kia cũng là từng cái câm như hến, không dám lên tiếng. Đúng lúc này, một ngưng xương bỗng nhiên hướng phía Võ Vân Tiêu đi tới. Dịu dàng nói, điện hạ, quét khai bọn hắn chuyển đến tin tức, bây giờ trong thành quân đội đều tại chạy về đằng này chúng ta. Không đợi một ngưng xương nói xong, ngoài điện tường rào chỗ, liền truyền đến một hồi tiếng leng keng. Vô số mặc giáp thân ảnh như thủy triều, một tia ý thức hướng phía hoàng cực điện tràn vào. Những này quân đội là do mỗi cái binh chủng hợp thành, người cầm đầu vẫn là ảnh long vệ thống lĩnh cùng một ít các đại thần. Lúc này, hoàng cực điện trải qua đại chiến, cảnh hoàng tàn khắp nơi, mặt đất vỡ vụn, cung điện sụp đổ. Cộng thêm giữa sân chỉ còn lại có Võ Vân Tiêu thân ảnh của bọn họ. Mọi người rất nhanh minh bạch, cái này khiến bọn hắn trong lòng giận dữ, nhưng nghĩ lại, dường như tình huống không đúng. Nếu như nói thái tử bọn hắn đều bị giết chết, vậy bọn hắn tới nơi này không phải chịu chết sao? Cái ý nghĩ này trong nháy mắt ở tại bọn hắn trong đầu vọng lại. Thế là những này vào quân đi sau trong đội, lập tức thì có đem cả vạt đầu chạy trốn. Những người khác cũng chen lấn giống như, hướng bên ngoài đại điện rút lui khỏi. Tới cũng vội vã, đi vậy vội vã. Võ Vân Tiêu lắc đầu, sau đó rút ra một ngưng xương bội kiếm, một đạo kiếm khí chém ra. Vô số pha giáp tiếng vang lên, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người mới ngã xuống đất, vĩnh viễn mất đi ý thức. Không đợi mọi người lấy hơi, bên ngoài đại điện, bên ngoài kinh thành, một đạo chói ánh mắt trụ phóng lên cao. Bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt phát sáng, đem trọn tòa kinh thành đều chiếu sáng vài phần. Trên đường phố, trong nha môn, nhà cao cửa rộng bên trong, vô số thân ảnh bị kinh động, nhao nhao nghỉ chân quan sát. Mà ở hoàng cực điện Võ Vân Tiêu bọn hắn, cũng là bị cái này động tĩnh hấp dẫn. Bọn hắn vừa muốn bước ra hoàng cực điện bên ngoài, chỉ nghe thấy ngoài thành truyền đến vài tiếng ẩn chứa linh lực giống giận. Tâu Nguyệt Ly, tân hoàng lễ lên ngôi, ngươi dám ngăn cản chúng ta hồi kinh hôm nay chắc chắn các ngươi toái thì vạn đoạn. Bùi Trường Khanh, ngươi làm khó dễ được ta. Hồi ứng với hắn, là một tiếng hơi lùa cợt thanh âm. Ngay sau đó, ngoài thành lần nữa bộc phát ra mãnh liệt công kích, để cho kinh thành tất cả mọi người ghé mắt. Hoàng cực điện bên ngoài, một ngưng xương nghe được thanh âm của sư phụ, khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ. Đối với Võ Vân Tiêu nói ra, điện hạ, từ giao thủ phán đoán, sư phụ bọn hắn tại Chính Dương môn bên kia. Võ Vân Tiêu gật đầu, dẫn đầu ra hoàng cực điện, hướng phía Chính Dương môn phương hướng mà đi. Một ngưng xương cùng Lý Phượng Ảnh bọn hắn cũng là một đường theo, chỉ để lại Lý Chấn Hải cùng còn sống một ít đại thần, còn ở lại hoàng cực điện bên trong. Những đại thần kia nhìn Lý Chấn Hải, không biết làm sao nói, lão nguyên soái, hiện tại ta muốn làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng đoán được, ngoài thành lúc này nhất định có thật nhiều châu quận đội ngũ tại. Như bị bọn hắn biết được Võ Văn Huyên bỏ mình tin tức, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ủng lập Võ Vân Tiêu làm hoàng đế. Cuối cùng, sợ rằng lại là máu chảy thành sông. Những người này hoàn toàn có thể mượn tận trung danh tiếng, xử lý xong Võ Vân Tiêu. Sau đó lại tìm một hoàng thất tử đệ, ủng lập làm tân đế. Có người mở cái này lúc đầu, những châu khác quận thế gia nhất định sẽ không bỏ qua, cũng muốn chia một chén suốt. Đến lúc đó, thiên hạ sợ rằng thật muốn đại loạn bắt đi. Lý Chấn Hải vẻ mặt phong đạm vần khinh nói ra, hồi phủ, nên để làm chi đi? Này, những đại thần kia nhìn nhau liếc mắt, có chút không rõ ràng cho lắm. Lý Chấn Hải không lời nói, các ngươi có thể hay không động điểm đầu góc vừa mới sở vương thủ đoạn như thế, các ngươi sẽ không cảm thấy hôm nay thiên hạ còn có ai có thể đỡ nổi hắn à? Ách, các đại thần vừa nghe, dường như đúng là dạng này. Chương 58, Lý Phượng Ảnh, ngươi đừng tìm không thoải mái. Chương 58, Lý Phượng Ảnh, ngươi đừng tìm không thoải mái. Chính Dương môn bên ngoài, lúc này khắp bầu trời quang mang, vô số thân ảnh sẽ trời chiến đấu. Mỗi một lần giao thủ, đều sẽ để mặt đất phát sinh một hồi lay động. Ở nơi này chút thân ảnh phía trước nhất, Tâu Nguyệt Ly cùng Bùi Trường Khanh hai người thân ảnh không ngừng lấp lóe, xuất hiện ở phương vị khác nhau. Song Phương cũng chưa có ẩn dấu thực lực, đem khí tức để thăng tới cực điểm. Bùi Trường Khanh cũng mở ra bốn mệnh cung, cảnh giới so với Tâu Nguyệt Ly cao tam trọng. Vì vậy tại thời gian dài giao thủ dưới, Tô Nguyệt Ly không khỏi rơi xuống tầm thường, nhưng nàng cũng không có lui bước ý nửa canh giờ trước, bọn hắn trước một bước đã tới chính Dương môn. Thấy được cửa thành mở rộng ra, phái người sau khi vào thành, biết được là Sở Vương vào kinh. Mừng rỡ dưới lại có chút lo lắng, dự định vào thành tương trợ. Lúc này, Bùi Trường Khanh đội ngũ của bọn họ cũng chạy tới. Bùi Trường Khanh thấy cửa thành mở rộng ra, tưởng Sở Minh công thành. Nhất thời giận không kèm được, xuất lĩnh đội ngũ cùng Sở Minh đại chiến. Đối với cái này, Tô Nguyệt Ly cũng không hư hắn. Càng không thể nào dạng này thả đối phương qua đi. Hô hô đang cùng Tô Nguyệt Ly trong khi giao chiến, Bùi Trường Khanh trong tay nhiều hơn một cái màu xanh linh túi. Chỉ thấy hắn đem túi miệng mở ra, cánh tay lóe ra linh lực tụ vào trong túi, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Sau khi làm xong, túi miệng đột nhiên tuôn ra một hồi gió to. Gió to rất nhanh thì biến thành cuồng phong gió bão, từ bốn phương tám hướng thổi tới, như dao cắt giống nhau, cuộn sạch tại cả tòa chính Dương môn. Bùi Trường Khanh mặt không chút thay đổi, điều khiển phong bạo, đột nhiên hướng Sở Minh cường giả thổi đi. Tô Nguyệt Ly phương tâm trầm xuống, cái này phong bạo ẩn chứa khí tức nàng cũng hiểu được tìm đập nhanh, nhưng vẫn là đứng ở trước mặt mọi người, đỉnh đầu bốn cái mệnh cung, phát sinh một hồi ầm vang. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phong bạo, lập tức nhanh chóng rút kiếm, thân thể mềm mại nhón lên, xuất hiện ở phong bạo cách đó không xa. Phiên Nhược Du Long, kinh hồng liên tục. Tô Nguyệt Ly hô hấp ở giữa, ngay tại phong bạo xung quanh đâm ra rất nhiều kiếm ảnh. Tốc độ nhanh tới cực điểm, chỉ cho mọi người lưu lại rất nhiều hư ảnh. Giang giác một giây sau, phản phất có đồ vật bị tách rời giống nhau. Chỉ thấy không ít cuồng phong bị kiếm ảnh chém dụng, khí thế khô quắt xuống dưới, làm cho người kinh hãi run sợ tiếng rít, cũng tiêu tán không ít. Một màn này, lệnh Bùi Trường Khanh trong mắt lóe lên vô cùng kinh ngạc. Thiên kiếm môn lưu quang kiếm pháp coi như đang đường nhập thất, có thể đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Bùi Trường Khanh mới vừa nói xong, lòng bàn tay quần quận một cổ khí tức mạnh mẽ. Đột nhiên, trên vòng trời, một đạo to lớn màu xanh thủ lớn hiện hiện. Thủ lớn dư vi đảo qua, để cho cái khác giao chiến cường giả hô hấp nhất thời bị kiềm hãm. Bọn hắn ngưng tụ thế tiến công, trực tiếp bị này cổ dư vi nghiền ép vỡ tan. Những người này cũng e sợ cho bị dư vi ảnh hưởng đến, dưới chân vội vã lui nhanh, trở lại mỗi người trận doanh phương hướng. Nhìn một màn này, Bùi Trường Khanh khẽ miệng đắc ý, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tô Nguyệt Ly. Một giây sau, màu xanh thủ lớn tựa như thần phạt giống nhau, mang theo băng sơn đoạn hải khí thế, hướng phía Tô Nguyệt Ly chấn áp tới. Cử động này, để cho Bùi Trường Khanh phía sau đám kia cường giả như bị điên. Phản phất thấy được Tô Nguyệt Ly gần bị chấn áp một màn, lập tức những người này từng cái hướng phía trước lao đi. Lần nữa cùng Sở Minh các cường giả giao thủ cùng một chỗ. Thường thường, đã có người từ trên cao vẫn lạc, hét thảm một tiếng. Cũng có người chết ở đối phương tiêu diệt dưới, kể cả thân thể cũng tại trên bầu trời bị xé nát. Rất nhanh, tất cả mọi người rết hồn mắt. Mà ở chính Dương môn đường chân trời phân cuối, đột nhiên xuất hiện OF một chút một đám thân ảnh. Những đội ngũ này bên trong, rất nhiều tu sĩ cưỡi linh thú, dị thú, thân hoàn pháp bảo linh khí. Đội ngũ bầu trời, vô số tu sĩ ngự không mà đi. Có ngự kiếm, ngự đao, còn có ngự truy. Đội ngũ phía sau, kéo vài dặm, phô thiên cái địa bóng người. Dừng. Đội ngũ di động chốc lát, phương hướng khác nhau bên trong, truyền ra vài tiếng hét lớn. Đội ngũ hành động cũng dừng lại. Lập tức đội ngũ người dẫn đầu nhóm, âm thầm dùng thần thức bắt đầu trò chuyện. Bọn họ đều là từ những châu khác quận chạy tới, tốc độ xem như là mau. Phía sau phòng trường còn có. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là vào kinh thành triều bái tân hoàng, cùng với đi một chút những đại thần khác quan hệ. Vì vậy, bọn hắn đương nhiên không thể đem đội ngũ lái vào bên trong thành, nếu không cùng tạo phản không có phân biệt. Dẫn đội đến đây, càng nhiều hơn chính là tự bảo vệ mình hoặc là ứng phó một ít biến cố mà thôi. Hiện tại, bọn hắn muốn đem đội ngũ đóng quân đến đủ khoảng cách. Tại thần thức trong lúc nói chuyện với nhau, những thế gia này các gia chủ rất nhanh thì hiệp thương được rồi. Vào kinh thành sau, phải như thế nào mới có thể lợi ích lớn nhất hóa. Lập tức bọn hắn liền lưu lại đội ngũ, quần tam tụ ngũ, hướng phía chính Dương môn bay đi. Có thể vừa tới chính Dương môn không xa, nhìn cửa thành mở rộng ra cùng trên cao chém giết một màn, bọn hắn liền trợn tròn mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Bên kia, Võ Vân Tiêu cùng một ngưng xương bọn hắn vừa mới đến chính Dương môn, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, theo tiếng kêu nhìn lại sau, chỉ thấy màu xanh thủ lớn từ thiên khung rơi xuống. Tô Nguyệt Ly tiểu a một tiếng, vừa định ra tay ngăn cản. Đột nhiên, phía sau nàng một đạo nhỏ bé quang mang đảo qua, chỉ thấy tay kia ấn đột nhiên như thủy triều thối lui, vô ảnh vô tung biến mất. Bùi Trường Khanh cũng là kinh hô một tiếng, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Con nhện cảm ứng giống nhau, nhanh chóng nhìn một phía. Chính là cái nhìn này, làm hắn đồng tử đều phóng đại không ít. Chỉ thấy Tô Nguyệt Ly phía sau, Võ Vân Tiêu mang theo một ngưng xương bọn hắn, đang nhàn nhã dạo bước tiêu sải đến. Đối mặt cảnh tượng trước mắt, bọn họ đều là vẻ mặt phong đạm vân kinh. Điện hạ, Tô Nguyệt Ly còn chưa mở miệng, Tần Đan Tâm liền từ một bên đi ra. Bên người còn theo vài tên bảo hộ nàng cường giả. Mới gặp lại Võ Vân Tiêu, Tần Đan Tâm nội tâm nhảy nhót, khóe miệng đều dương lên lau một cái độ cong. Đồng thời lại có chút tự đắc, bởi vì nàng phía trước suy đoán hoàn toàn chính xác. Lý Phượng Ảnh ở một bên nhìn Tần Đan Tâm trong con ngươi xinh đẹp, kia đạo vẻ ái mộ, có chút khó chịu. Võ Vân Tiêu dù sao cũng là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, chí ít chính nàng dạng này cảm thấy. Lúc này giọng nói kỳ quái nói ra, "Ừ, chúng ta Sở Vương điện hạ mị lực không tệ a, làm sao không cho ta giới thiệu một chút vị cô nương này là ai?" Nói xong còn nhìn Tần Đan Tâm liếc mắt, trong mắt có chút khiêu khích. Tần Đan Tâm nhìn Lý Phượng Ảnh, đôi mắt đẹp cảnh giác. Luận dung nhan trị, nàng so với Lý Phượng Ảnh kém một ít. Hơn nữa đối phương trên người có loại không nói được khí chất. Loại kia khí chất, hình như là thần minh đang quan sát phàm nhân giống nhau. Cái này khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Một ngưng xương thấy thế, lạnh rên một tiếng đi lên, nhẹ nắm ở Tần Đan Tâm tay. Đối với Lý Phượng Ảnh lạnh lùng nói, Lý Phượng Ảnh, ngươi mở cái gì ra vẻ ta đây thật sự coi chính mình rất đáng gờm sao?
Lý Phượng Ảnh. Một Ngưng Xương nói tới, để cho mọi người sắc mặt cả kinh, vội vã nhìn sang. Đối với Lý Phượng Ảnh, đại tề chỉ cần là lên đài mặt người, không có không nhận ra người nào hết. Không chỉ có là bởi vì nàng là nguyên soái phủ trưởng nữ, càng bởi vì 2 năm trước nàng bị cường giả bí ẩn mang đi một chuyện. Tần Đan Tâm cũng là cả kinh, nhìn nữa Lý Phượng Ảnh, phương tâm sức mạnh có chút không đủ. Thảo nào đối phương vừa mới sẽ không hiểu đối với nàng có ý, nguyên lai là dạng này. Lý Phượng Ảnh đôi mắt đẹp trừng, nhìn Một Ngưng Xương nói ra, Một Ngưng Xương, cửa này ngươi chuyện. Ta lại không nói chuyện với ngươi, đừng cho ta tìm không thoải mái. Một bên Tô Nguyệt Ly vốn muốn cùng tiểu đồ đệ Hàn Huyên một chút, hãy nhìn hiện tại cái tình huống này, như thế nào không đúng a. Một Ngưng Xương đem Tần Đan Tâm bảo hộ ở phía sau, lạnh lùng nói, ngươi muốn động tay. Nghe được Một Ngưng Xương khiêu khích lời nói, Lý Phượng Ảnh cũng là khơi dậy hiếu chiến tâm lý. Lúc này hướng phía Một Ngưng Xương đi tới. Chương 59, Bùi Trường Khanh phân tích chương 59, Bùi Trường Khanh phân tích Lý Phượng Ảnh mới vừa đi 2 bước, đã bị Mục Sĩ Huyền kéo lại, còn dùng ánh mắt ý bảo nàng. Lý Phượng Ảnh vừa mới bắt đầu còn có chút không rõ, phía sau liền đã hiểu. Mắt Phượng Dư Quang nhìn mấy lần Võ Vân Tiêu, thấy cái sau sắc mặt đạm nhiên, không có sóng lớn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đồng thời, Mục Sĩ Huyền còn truyền âm cùng nàng. Đại thể ý tứ chính là, đừng cả những này, Sở Vương hiện tại muốn làm những chuyện khác. Cuối cùng, Lý Phượng Ảnh cũng là kiểu rên một tiếng, ngước đuốt tay đi trở về. Thấy thế, Thần Đan Tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không có Một Ngưng Xương như vậy thiên tư sức mạnh, nàng bất quá chỉ là Võ Vân Tiêu thị nữ. Võ Vân Tiêu nhìn thấy Thần Đan Tâm sau, tâm tình cũng là không tệ. Dù sao ở trong sân, Thần Đan Tâm là theo hắn lâu nhất. Lập tức cùng Tần Đan Tâm hàn huyên một chút. Tô Nguyệt Ly ở một bên lôi kéo Một Ngưng Xương, xì xào bàn tán, nói rồi, liền nháy mắt ra hiệu. Không biết nói những gì, để cho Một Ngưng Xương khuôn mặt xinh đẹp một đỏ, trưởng chính mình sư phụ liếc mắt. Bên kia, Bùi Trường Khanh nhìn một màn này, chân mày nhảy lên kịch liệt lấy. Mấy người này cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn, ở nơi nào ôn chuyện. Phản phất đưa hắn trở thành không khí giống nhau. Chợt Bùi Trường Khanh bước ra một bước, kéo dài qua vài trăm thước, đi đến Tô Nguyệt Ly bọn hắn cách đó không xa. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua mọi người. Chờ thấy rõ Võ Vân Tiêu khuôn mặt sau, Bùi Trường Khanh sắc mặt mừng như điên, phát sinh một hồi cười to. Ha 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 ha. Sở Vương, ngươi lại dám xuất hiện ở kinh thành. Thực sự là địa ngục không cửa ngươi lại đến. Bùi Khanh giờ khắc này, khoe miệng đều nhanh không đè ép được. Hắn tại Thanh Châu phụ cận khổ tìm Võ Vân Tiêu không có kết quả, không nghĩ tới đối phương đưa mình tới cửa. Hắn không chỉ có thể báo thủ, bắt giết Sở Vương sau, còn có thể đạt được Võ Văn Huyên phong thưởng, Bùi gia người còn có thể tại mặt khác một châu, nát đất xương vương. Cộng thêm bọn hắn nhiều năm qua, một mực giúp thái tử chèn ép thế lực khác cùng phiên vương, có thể nói tòng lòng chi thần. Bùi Trường Khanh tựa hồ đã có thể đoán được, Bùi gia lui về phía sau có bao nhiêu uy hoàng. Lúc này Võ Vân Tiêu trong mắt hắn đã không thể coi là người, mà là một khối di động tuyệt thế chân bảo, để cho trong mắt hắn đều đã hiện lên vẻ tham lam. Bên kia, Bùi Trường Khanh mới vừa lời nói, lệnh vẫn còn ở chém giết các cường giả thân thể chấn động, cũng đem ánh mắt đầu tới. Chờ thấy rõ Võ Vân Tiêu khuôn mặt sau, từng cái là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Song Vương không hẹn mà cùng, nhanh chóng trở lại trận doanh mình bên trong, để cho Tô Nguyệt Ly bên này lập tức nhiều hơn rất nhiều thân ảnh. Võ Vân Tiêu nhìn những người này, trên mặt cười khẽ, nghĩ thầm bọn hắn coi như có chút tác dụng. Đột nhiên, Sở Minh trong đội ngũ, một lão giả lao nhanh ra, hướng phía Võ Vân Tiêu bay đi. Nửa đường, một cái trận quỷ xuất hiện ở Võ Vân Tiêu trước mặt, trong miệng hô to, lão phu vạn thiên định, bái kiến Sở Vương, bái kiến Minh chủ. Lão nhân này lúc này hôi đầu thổ kiểm, xiêm y còn nát mấy chỗ, nhìn tại trong đại chiến cũng không chịu nổi, nhưng thấy Võ Vân Tiêu lúc vẫn là lộ ra tràn trề nụ cười. Vạn Thiên Tịnh cầm đầu sau, còn lại Sở Minh cường giả cũng rung trời hô to, bái kiến Sở Vương, bái kiến Minh chủ. Xa xa, những châu khác quận các gia chủ trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời. Sở Vương không phải tại phía nam sao, làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhưng nghĩ lại, cùng lúc trước Bùi Trường Khanh ý tưởng không chênh lệch là bao, giết Sở Vương, phong vương các họ. Thế là những người này rất nhanh hướng phía Bùi Trường Khanh bên kia tới gần, đồng thời truyền lệnh cho xa xa chú đóng trong tộc đội ngũ. Những cái kia đội ngũ tuân lệnh sau, nhanh chóng xuất phát. Vẹn vẹn một lát sau, liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt phần cuối, lập tức như dòng nước lũ giống như hướng chính dương môn vào tới. Đã xem không ít Sở Minh cường giả trong lòng kinh hoàng, loại tình huống này bọn hắn tuyệt đối là không có biệt thủ. Dù sao ai cùng Sở Vương một chỗ, chính là cùng người trong thiên hạ là địch. Chờ những đại quân kia xuất phát đúng chỗ sau, cái kia vài tên gia chủ vẻ mặt cười lấy lòng đi tới Bùi Trường Khanh trước người. Bùi Trường Khanh nhìn mấy người này liếc mắt, thản nhiên nói, các ngươi có chuyện gì? Những người kia nhìn nhau liếc mắt, có người mở miệng nói, Bùi tướng, Sở Vương đại nghịch bất đạo, người người phải trừ diện. Chúng ta cũng muốn vì bệ hạ cùng Bùi tướng tận một phần lực, cũng xin Bùi tướng lý giải chúng ta một mảnh trung nghĩa chi tâm. Người kia nói hết, còn chỉ phía sau đội ngũ, trên mặt hiện lên tự đắc. Đúng vậy a, chúng ta nguyện vì bệ hạ hiến một phần lực. Bùi Trường Khanh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, vốn muốn tự tuyệt, nhưng thấy xa xa Võ Vân Tiêu, vẻ mặt đạm nhiên, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, dâng lên một hồi không ổn. Đúng a, hắn vừa mới bị tham lam chiếm cứ lại não, cũng không có suy nghĩ vì sao Võ Vân Tiêu sẽ xuất hiện ở chỗ này, sau đó hắn lại như thế nào tránh thoát đám người bọn họ dò xét. Hơn nữa, cửa thành mở rộng ra sau, bên trong thành vì sao không có làm ra phản ứng? Tùy ý Võ Vân Tiêu ở chỗ này, các loại nghi hoặc nhanh chóng tại Bùi Trường Khanh trong đầu hiện lên. Hắn đột nhiên cảm thấy, sự tình dường như không phải đơn giản như vậy. Nhìn nữa Sở Minh đám người kia, nhất là Tô Nguyệt Ly bọn hắn, từng cái cũng không có phía trước ngưng trọng dáng vẻ. Ngược lại,
có vẻ hơi thích lý loại này trước sau thay đổi rõ ràng biến hóa, càng làm cho Bùi Trường Khanh trong lòng thầm đũ. Lẽ nào bọn hắn có cái gì cường đại dựa vào không thành? Ngay sau đó, Bùi Trường Khanh ánh mắt đảo qua, thấy được đứng ở Võ Vân Tiêu sau lưng Lý Phượng Ảnh, sắc mặt chợt biến đổi. Đối với nàng, Bùi Trường Khanh tự nhiên nhận ra. Lý Phượng Ảnh rời đi đại tế trước, thì có Bùi gia tử đệ theo đuổi qua nàng. Bùi Trường Khanh cũng là 10 phần tán thành. Hồi tưởng lên Lý Phượng Ảnh 2 năm trước bị tên kia cường giả bí ẩn mang đi, hiện tại lại đột nhiên hồi quốc. Muốn nói Lý Phượng Ảnh hiện tại đến cảnh giới gì, Bùi Trường Khanh không biết được. Nhưng hắn thấy đứng thẳng một bên Mục Sĩ Huyền, trong lòng cũng không khỏi được run lên. Rõ ràng đối mặt cũng chưa có bộc phát ra bất kỳ khí tức gì, còn cách hắn không xa. Mình chính là có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, phản phất đối phương là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Loại cảm giác này, để cho hắn chắc đối phương khẳng định không xuất từ đại tể, hơn nữa lai lịch kinh thiên. Tính ra cái kết luận này sau, hắn hiểu được, nguyên lai bọn hắn chân chính sức mạnh là bắt nguồn từ Lý Phượng Ảnh. Nếu không căn bản là không có cách giải thích, vì sao Võ Vân Tiêu bọn hắn đến bây giờ đều một điểm không kinh hoàng. Phía sau hắn đám người kia cộng lại, chính là thiên nhân cảnh đỉnh phong, cũng không nhất định có thể là tung. Coi như Võ Vân Tiêu tại phía nam gây ra chút động tĩnh, cũng không trở thành nói hắn có cái loại này thực lực. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, Bùi Trường Khanh bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra sợ. Hoàn hảo tâm tư khác kín đáo, không có ngốc nghếch đi tới. Nếu không Lý Phượng Ảnh giận dữ, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Nhìn nữa bên cạnh cái kia vài tên lấy lòng định hót gia chủ, Bùi Trường Khanh trong lòng có chủ ý làm cho đối phương đi dò xét một chút, nhìn một chút Lý Phượng Ảnh là cái gì thái độ. Dù sao Lý Phượng Ảnh đến bây giờ cũng không nói cái gì, đứng tại Võ Vân Tiêu phía sau. Nói làm liền làm, vừa mới Bùi Trường Khanh còn đối với những gia chủ kia không giả lấy sắc. Hiện tại trên mặt đột nhiên treo lên nụ cười rực rỡ, đối với bọn hắn dịu dàng nói, khó có được các ngươi một mảnh trung nghĩa chi tâm, bổ tướng liền cho các ngươi cơ hội này a, nếu các ngươi biểu hiện rất tốt, bổ tướng nhất định ở trước mặt bệ hạ tiến cử các ngươi. Những người kia sắc mặt vui vẻ, chắp tay nói ra, đa tạ bổ tướng. Lập tức mấy người liền đối với mặt đất đội ngũ hét lớn một tiếng, nghe lệnh, cùng bản gia chủ cùng nhau bắt giết Sở Vương, hiến cùng bệ hạ. Chương 60, giả trang cái gì, dựa vào nữ nhân có gì tài ba. Chương 60, giả trang cái gì, dựa vào nữ nhân có gì tài ba. Vừa dứt lời, những gia chủ này dẫn đầu hướng phía Võ Vân Tiêu phóng đi. Phía sau những cái kia đội ngũ thấy mình gia chủ đều dẫn đầu, thần tình hiện lên phấn khởi. Lúc này có người hét lớn một tiếng, theo sát tại cái kia vài tên gia chủ phía sau. Mấy hơi thở ở giữa, những gia chủ kia cùng bảng đại đội ngũ liền vọt tới Võ Vân Tiêu trước mặt. Liền giới thiệu chính mình lai lịch lời nói cũng chưa có, liền tấn công mạnh về phía trước. Một bên Bùi Trường Khanh khỏe miệng cười khẽ, những gia chủ này, tu vi mặc dù không phải đặc biệt cao, nhưng là tại thiên nhân cảnh tứ ngũ trọng, cộng thêm phía sau bọn họ đội ngũ, coi như là thiên nhân cảnh lục trọng, cũng muốn né tránh 3 phần. Không biết này Sở Vương như thế nào ứng đối. Những cái kia theo Bùi Trường Khanh gia tộc, trên mặt đều hiện lên vẻ không thích, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nếu không phải là Bùi Trường Khanh ra lệnh, loại này đưa tới cửa công lao lớn, bọn hắn làm sao lại để cho những cái kia bên ngoài châu thế gia trên chân? Bọn hắn trong đầu không nhìn chúng những châu khác quận thế gia. Dù sao mình gia tộc nhưng là tại dưới hoàng thành sinh trưởng, có tư cách hơn liệt thổ phong vương. Hy vọng vị này Sở Vương có điểm năng lực a, nếu như cứ như vậy chết, bọn hắn thực sự không cam lòng a. Bên kia, những gia chủ kia thấy Võ Vân Tiêu sững sờ ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, như là làm cho sợ choáng váng giống nhau, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Chỉ cần giết Sở Vương là có thể đạt được đủ tài nguyên. Mấy người nhìn nhau liếc mắt, trong tay thế tiến công lại tăng nhanh vài phần. Phía sau đội ngũ cũng là tiếng hô giết rung trời, cùng tranh công giống nhau. Liều mạng đem chính mình cả đời sở học hội tụ thành vô số linh quang, một tia ý thức hướng Võ Vân Tiêu bên kia lẩy đi. Đối với cái này, Mục Sĩ Huyền hai tròng mắt chút ngưng, bước ra một bước. Lý Phượng Ảnh ở bên cũng không có lên tiếng ngăn cản, rất có cam chịu ý tứ. Bùi Trường Khanh bị dọa đến lạnh run. Quả nhiên, vị này chân chính đại lao hay là muốn xuất thủ. Nhưng mà, không đợi Mục Sĩ Huyền động thủ, Võ Vân Tiêu đối mặt khắp bầu trời thế tiến công, liền nhàn nhã dạo bước tiêu sái tới. Bàn tay đưa ra, hướng phía ra tay mọi người vung lên, phảng phất tại bước phảng giống như, không có phát sinh động tĩnh gì. Có thể một giây sau, tất cả người xuất thủ, tựa như thạch điêu giống như, sững sờ ở tại chỗ. Đồng thời ngưng tụ khắp bầu trời thế tiến công, cùng xoa bóp tạm dừng kiện giống nhau, dừng lại ở bọn hắn bên người. Ngay sau đó, những này chính bọn hắn ngưng tụ thế tiến công, chợt nổ tung. Từ xa đến gần, phát sinh vô số âm thanh nổ vang. Toàn bộ chính dương môn bên ngoài, nhất thời huyết đục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Những cường giả kia đến chết, thân thể đều không thể động đậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bị chính mình thủ đoạn giết chết. Một màn quỷ dị này, để cho Bùi Trường Khanh bọn hắn giật mình tại nguyên chỗ. Không ít người rủi rủi con mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bọn hắn làm sao đột nhiên tự sát? Sở Vương rõ ràng đang lúc bọn hắn trước mắt, giơ tay lên có thể giết. Như bây giờ, lại là cả cái nào ra? Đối mặt một màn này, Bùi Trường Khanh minh bạch, triệt để minh bạch. Nhìn Mục Sĩ Huyền cùng Lý Phượng Ảnh vẻ mặt phong đạm vân hình, trong lòng hắn nổi lên sợ hãi một hồi. Quá mạnh mẽ, từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn ra đối phương sử dụng thủ đoạn gì. Thậm chí, đối phương liền một luồng khí tức cũng chưa có thả ra ngoài. Giơ tay lên ở giữa, là có thể đem những người kia gạt bỏ. Loại thủ đoạn này, đã vượt qua thiên nhân cảnh giới. Bùi Trường Khanh sợ, từ về linh hồn sợ. Hắn phong cảnh nửa đời người, cái nào từng gặp có cái loại này tồn tại. Trong một ý niệm là có thể quyết định sinh tử của mình. Lúc này túi đầu cung kính nói, Lý tiên tử, này. Vị tiên bối này Bùi mỗ còn có chuyện quan trọng, liền không ở chỗ này dừng lại nói xong. Bùi Trường Khanh không để ý những người khác kinh ngạc ánh mắt, dẫn đầu hướng xa xa bỏ chạy. dám ở kẻ sai khiến tại trước mặt chúng ta ra tay, ai cho ngươi gan chó? Nhưng mà phía sau truyền tới một tiếng nhẹ a, để cho hắn thân ảnh đều tại cứng ở tại chỗ. Mục Sĩ Huyền tiếng này quá lớn, để cho Bùi Trường Khanh thân thể chấn động mạnh, cả người suýt chút nữa không có từ trên trời cao ngã xuống. Chật vật xoay người, đối với Lý Phượng Ảnh hai người bài trừ một nụ cười, sau đó vẻ mặt cầu xin, bay trở về tại chỗ. Bên kia, kinh thành những cái kia thế gia tâm tình đã bị khiếp sợ đến không còn cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Từ những cái kia bên ngoài châu thế gia bị diệt, đến Bùi Trường Khanh đào tẩu, rồi đến hiện tại hoang mang đi vào mèo. Đây hết thảy, vẹn vẹn phát sinh ở tại điện quang thạch chi ở giữa, làm bọn hắn đại não đều có điểm không phản ứng kịp. Hồi tưởng Bùi Trường Khanh từ mới bắt đầu dị thường biểu hiện, không ít thế gia người dần dần minh bạch. Nguyên lai, chân chính có thể chúa tể bọn hắn sinh tử, không phải Sở Vương, mà là Lý Phượng Ảnh cùng gã cường giả kia. Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau, trong lòng bọn họ đều là run lên, đột nhiên hối hận đến nơi này. Nếu như làm cho Lý Phượng Ảnh một cái không cao hứng, bọn hắn khả năng liền xong đời. Xa xa Lý Phượng Ảnh nhìn thấy Bùi Trường Khanh bộ dáng này, cũng có chút buồn cười. Không để cho nàng từ nhớ lại một câu nói, trước theo sau đó cùng, nghĩ lệnh người cười. Mà Mục Sĩ Huyền tại nhẹ a một tiếng sau, cũng không có tiếp tục mở miệng, chỉ là cùng Lý Phượng Ảnh lạnh nhạt nhìn bọn hắn. Này cho Bùi Trường Khanh cả sẽ không, nghĩ thầm các ngươi hai vị tổ tông rốt cuộc là muốn làm gì. Này giết lại không giết, đánh lại không đánh, liền để hắn đứng ở chỗ này phải chịu dày vò. Đang sợ hai cùng kinh hồn táng đảm cảm xúc dày vò dưới, Bùi Trường Khanh chúng uy nhịn không được, mở miệng nói, Lý tiên tử, tiền bối, hôm nay là bệ hạ lễ lên ngôi, ta còn phải hồi kinh phụ tá, không biết ta có thể đi được chưa lễ lên ngôi. Bùi Trường Khanh mà nói, để cho Mục Sĩ Huyền cùng Lý Phượng Ảnh trong lòng thầm nhũ một tiếng, lập tức liếc nhìn Võ Vân Tiêu. Chỉ thấy Võ Vân Tiêu nhìn một chút Bùi Trường Khanh, đạm nhiên nói ra, sinh tử của ngươi cô, định đoạt Bùi Trường Khanh này lại trong lòng mười phần tâm thần bất định, thần kinh buộc chặt. Võ Vân Tiêu mà nói, lập tức liền đưa tới phản ứng của hắn. Nhưng khi hắn nghe rõ người nói chuyện không phải Lý Phượng Ảnh lúc, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ngẩng đầu đã nhìn thấy Võ Vân Tiêu thần tình lạnh nhạt nhìn hắn, ánh mắt kia giống như là nhìn người chết. Cái này khiến Bùi Trường Khanh nhịn không được. Nay Sở Vương cọ sát Lý Phượng Ảnh các nàng như thế, trong lòng không có điểm số sao? Hiện tại bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, thật sự coi chính mình mới là chúa tể sao? Có thể nghĩ lại, Lý Phượng Ảnh là người ta vị hôn thê a, vừa mới còn mạt sát những cường giả kia, chính mình lại không thoải mái, cũng chỉ có thể nín. Có lẽ là đáng chết hiếu chiến tâm quay phá, Bùi Trường Khanh đang suy nghĩ hiểu thời điểm, vẫn là cúi đầu lẩm bẩm câu, giả trang cái gì? Dựa vào nữ nhân, có gì tại ba câu nói này, tự nhiên chạy không khỏi Võ Vân Tiêu cùng Lý Phượng Ảnh trong hai. Lập tức, Võ Vân Tiêu lên tiếng cắt đứt Bùi Trường Khanh nói tới, điểm này ngươi nói sai rồi, nàng cũng không phải là nữ nhân của ta, đừng mù người giả bị đụng hơn nữa, ta hiện tại không giết ngươi, là cho ngươi một cái cơ hội. Bùi Trường Khanh nghe vậy có chút giật mình thần, này Sở Vương sẽ không điên rồi đi. Nhất là câu nói sau cùng sao, cái gì gọi là hắn cho hắn một cái cơ hội? Hắn xứng sao? Bùi Trường Khanh hừ nhẹ một tiếng, nói ra, không biết, Sở Vương nói, là cái gì cơ hội đâu? Bùi Trường Khanh trong giọng nói, mang theo một ít trào phúng ý tứ hàm xúc, dư quang còn bất chợt tại Võ Vân Tiêu trước mặt đảo qua. Võ Vân Tiêu đôi mắt đảo qua toàn trường, nói ra, các ngươi tại phía Nam không phải thành thế ngập trời sao? Còn làm cái phản sở liên minh, liền chút người này. Những người khác, tính toán thời gian một chút, cũng nên đến kinh thành a. Cho ngươi cái dung người cơ hội, lời này vừa ra, Bùi Trường Khanh cùng những người khác cũng có chút há hốc mồm. Này Sở Vương, là bị điên rồi. Trước mắt, tứ hải gió nổi mây phun, cũng không chỉ phản sở người trong liên minh muốn vào kinh thành. Nếu bọn họ thật gặp gỡ Võ Vân Tiêu, sợ rằng vẫn chưa tới một khắc, Võ Vân Tiêu đã bị xé nát. Dù sao, ai không muốn phong vương các họ. Nhưng bây giờ nghe Sở Vương ý tứ, dường như muốn nơi đây chở bọn hắn giống nhau. Trên thế giới này, còn có so với cái này càng ngu xuẩn sự tình sao? Bùi Trường Khanh đương nhiên cũng là loại ý nghĩ này, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn nữa Võ Vân Tiêu, liền mang theo một loại nhìn đồ ngốc ánh mắt. Những cái kia kinh thành thế gia người, cũng là từng cái nín cười, lại không dám bật cười. Đối với một màn này, Võ Vân Tiêu mặt không chút thay đổi. Đối với Bùi Trường Khanh lạnh lùng nói, nếu bọn họ canh ba bên trong, không có chạy tới kinh thành ngươi, còn có các ngươi, chết trước. Lời này phảng phất lệnh không khí nhiệt độ đều thấp xuống vài phần, lệnh Bùi Trường Khanh bọn hắn không rét mà run. Chương 61, Lý Tiên Tử, chuyện này là thật. Chương 61, Lý Tiên Tử, chuyện này là thật. Sau khi phản ứng, Bùi Trường Khanh có chút tức giận, vừa mới lại bị Sở Vương hù dọa, mất mặt, thật mất thể diện. Hắn đang muốn đối chọi gay gắt, phản bác một tiếng, chỉ thấy Lý Phượng Ảnh hướng bọn họ lạnh lùng xem ra. Trầm giọng nói, đều quy xuống, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể nghe vậy. Bùi Trường Khanh biến sắc, mặt lộ vẻ khó xử nói, Lý Tiên Tử, chúng ta cũng không đối với ngài bất kính a, nhưng cái kia thế gia người cũng liền vội vàng nói, Lý Tiên Tử mình dám, chúng ta cũng không dám mạo phạm ngài a. Lý Phượng Ảnh thần tình không thay đổi, dám miệt thị Sở Vương, ta để cho các ngươi quỳ, các ngươi phải quỳ này. Bùi Trường Khanh khỏe miệng run rẩy, trong bụng ngàn câu muốn nói, có thể cùng Mục Sĩ Huyền ánh mắt tiếp xúc thời khắc đó, chỉ phải ngoan ngoãn đi xuống ướt. Lập tức ánh mắt kịch liệt biến ảo, cắn răng nhìn dưới mặt đất, hai tròng mắt có chút huyết hồng, cuối cùng vẫn lạch cạch một tiếng, hai đầu gối quỳ tại chỗ. Bùi tướng, Bùi Trường Khanh cử động, để cho kinh thành thế gia tâm thần run rẩy dữ dội, rất nhiều người trở nên tay chân luống cuống, không biết đến cùng quỳ không quỳ. Cái này cũng đưa tới có đầu thiết lên tiếng phản bác vài câu, nhưng một giây sau đã bị Mục Sĩ Huyền thổi lên một luồng hỏa diễm, cháy sạch hôi phi yên diệt. Lúc này tất cả mọi người sợ chen lấn giống như quỳ rạp xuống đất. Ở tại bọn hắn bên người cũng không thiếu lúc trước bên ngoài châu thế gia thi thể nằm ngang lấy, tản ra một cổ gây mũi mùi máu tươi. Có thể coi là như vậy, bọn hắn cũng không có ai dám lên tiếng. dù sao Bùi Trường Khanh đều quỳ, bọn hắn nào dám lại nói cái chữ không. Thế là chính Dương môn ra ngoài hiện ma huyễn một màn, nguyên bản thanh thế ngập trời, khí thế hung hăng các thế gia mang theo tộc nhân quỳ dạp xuống bên cạnh thi thể, trên mặt còn không dám có một tia không vui. Võ Vân Tiêu liếc nhìn Lý Phượng Ảnh, khẽ cười nói, đây coi như là tự cấp ta xuất đầu, ngươi sẽ không thật lấy ta làm nam nhân ngươi a? Lý Phượng Ảnh kêu rên một tiếng, ta nào dám người giả bị đụng Sở Vương điện hạ. Võ Vân Tiêu gật đầu, coi như ngươi tự biết mình ngươi. Lý Phượng Ảnh khuôn mặt xinh đẹp một hồi buồn bực, xoay người không nhìn tới Võ Vân Tiêu, mới vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một Ngưng Xương vẻ mặt nhìn có chút hạ hê nhìn nàng, cái này khiến trong lòng nàng có chút ủy khuất, chính mình đây là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, sớm biết liền không giúp người này. Suy nghĩ một chút, Lý Phượng Ảnh có chút buồn bực đá dưới chân thổ thạch. Võ Vân Tiêu thì tiếp tục đối với Bùi Trường Khanh bọn hắn nói đạo, được rồi, các ngươi còn có 2 phút đồng hồ, lần này điều kiện lại không đồng dạng, các ngươi còn muốn cho bọn hắn thông báo những người khác, người tới càng nhiều càng tốt. Bùi Trường Khanh vẻ mặt kinh nghi, Sở Vương, ngươi muốn giết bọn hắn, ngươi điên rồi phải không? Võ Vân Tiêu mỉm cười nói, chúc mừng ngươi đáp đúng thái tử giám quốc, đến nay người trong thiên hạ tâm tư thay đổi, bao nhiêu heo chó hạng người cũng muốn lên đài hát hí khúc, chia một chén suốt bọn hắn cùng đi, ngược lại tiết kiệm cô một phen chuyện cũng nên để cho đại tề đổ chút máu. Bùi Trường Khanh bọn hắn nghe được kinh hồn tăng đảm, đây nếu là thật tới còn chưa đủ Lý Phượng Ảnh các nàng giết. Sở Vương nói tới, bọn ngươi nghe theo. Ở tại bọn hắn hiện lên những ý nghĩ này lúc, Mục Sĩ Huyền hét lớn một tiếng như thiên lôi giống như, chấn bọn hắn linh hồn sợ run. Lập tức lấy Bùi Trường Khanh dẫn đầu, bọn hắn nhao nhao phát sinh thần thức, cùng sử dụng đủ loại thủ đoạn, cùng ở trong một chỗ khác phạt sở liên minh các cường giả câu thông. Bởi vì Mục Sĩ Huyền ngay tại một bên, tất cả mọi người không dám giấu giếm đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi, đàng hoàng dựa theo Võ Vân Tiêu lúc trước ý tứ truyền đạt ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Bùi Trường Khanh lau mồ hôi chán, vẻ mặt như chút được gánh nặng, tiếp tục quỳ trên mặt đất. Những cái kia thế gia người cũng đều là như vậy. Cùng lúc đó, bên trong thành, vô số thân ảnh hướng phía ngoài thành vọt tới. Chủ yếu chính Dương môn động tinh thật sự quá lớn, đại chiến thời điểm, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, không dám qua đi điều tra. Hiện tại bên trong thành tu sĩ thấy ngoài thành dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nghĩ thầm chắc là đại chiến có kết quả. Hôm nay nhưng là tân hoàng lễ lên ngôi, ngoài thành ra loại này kỳ biến. Ôm ăn dưa bắt quái vây xem tâm tình dưới, đi vào dò xét tu sĩ càng ngày càng nhiều. Có thể giữa lúc bọn hắn đến chính Dương môn lúc, từng cái tựa như tượng điêu khắc gỗ giống nhau, ngốc tại chỗ. Thiên, bọn hắn nhìn thấy gì? Bùi Trường Khanh mang theo một đám đại nhân vật, quỳ rạp xuống một thanh niên nam tử trước người. Đối với vị này tể tướng, kinh thành tam giáo cửu lưu, quan to hiền quý, không có một cái không có biết. Những cái kia thế gia người, trong ngày thường từng cái cũng là cây lớn dễ sâu, giao thiệp rộng rãi. Lúc này bọn hắn đều lão lao thật thật quỳ tại đó tên thanh niên nam tử trước mặt. Này thao tác, cũng chỉ có hoàng đế mới có thể làm được a. Rất nhanh, những này tra xét người bên trong, đã có người nhận ra Võ Vân Tiêu, nhất thời kinh hô một tiếng. Này, đây không phải là Sở Vương sao? Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, vây xem tu sĩ đều là kinh ngạc. Sở Vương làm sao lại xuất hiện ở đây, hắn không phải là bị bệ hạ tuyên bố truy nã sao? Nhìn nữa chính Dương môn bên ngoài, rõ ràng đi qua đại chiến, có thể kết quả là Bùi Trường Khanh bọn hắn thành thật quỳ trên mặt đất. Điểm này không khỏi để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng a. Sở Vương lại có loại thực lực này, cái kia tân hoàng. Vây xem tu sĩ bên trong, mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm thần thức giao lưu bên trong, đều nhanh tranh cãi ngất trời. Lập tức tuân hướng chính Dương môn bên ngoài tu sĩ càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính Dương môn bên ngoài, Bùi Trường Khanh nhìn bên trong thành một đám hiếu kỳ, buồn cười, ánh mắt quái dị, trên mặt không khỏi nóng bỏng. Hắn xuất thân tôn quý, ở trong triều cũng là địa vị cực cao, nửa đời người đều tại khen tặng trung độ qua, nơi nào cảm thụ qua loại cảm giác này, cả người giống như cả tím bị xương muối táp, đi xuống đạp lạp ý thức, vẻ mặt biệt khuất. Sau đó thứ ánh mắt này càng ngày càng nhiều, giống như kim đâm giống nhau đâm vào trong lòng của hắn. Bùi Trường Khanh cuối cùng là có một chút tể tướng ngâm nên, cắn răng đối với Võ Vân Tiêu nói ra, Sở Vương, hôm nay là ngươi thắng, như Lý tiên tử không có ưu ái ngươi, ta chưa chắc sẽ thua. Võ Vân Tiêu liếc mắt Lý Phượng Ảnh nói ra, hiểu lầm không phải cô cũng không cần nàng ưu ái. Võ Vân Tiêu mà nói, để cho Lý Phượng Ảnh thân thể mềm mại một trận, đá thủ thạch động tác cũng dừng lại, vai ngọc hơi run rẩy một cái dưới, cũng không có xoay người lại, cắn răng nghiến lợi nói ra, Sở Vương nói có lý, bạn cô nương về sau cũng sẽ không giúp hắn. Bùi Trường Khanh nghe vậy như thiên lại chi âm, vẻ mặt mừng như điên nói ra, Lý tiên tử, lời này cho là thật, cho là thật, bạn cô nương sẽ giúp hắn, sẽ giúp lời của hắn. Ta chính là cậu. Lý Phượng Ảnh nói rồi, cảm xúc trở nên có chút hơi kích động, một cước đem một khối thổ thạch đá bay, sau đó không có dấu hiệu nào hướng phía bên trong thành bay đi, trả lại cho Mục Sĩ Huyền bí mật truyền âm đạo, Mục thúc, đừng động này ra hỏa, chúng ta trở về, hắn thích sao dạng thế nào. Mục Sĩ Huyền có chút bất đắc dĩ, biết thần nữ đây là tại đùa giỡn tiểu tinh khí, lúc này cùng đi qua. Cùng lúc đó, Thiên Châu quan đạo bên trên, đồi núi dòng sông, trong rừng rậm, vô số tu sĩ một đường hướng về kinh thành phương hướng đi bộ. Ngay trong bọn họ có phản sở người trong liên minh, cũng có từ những châu khác quận chạy tới người. Những người này đại thể trên có một cái tính chung, điểm thứ nhất, không ít người đều là thái tử nhất đảng. Điểm thứ hai, không ít người là phản sở liên minh thành viên. Có thể nói những đội ngũ này bên trong, nhìn từ bên ngoài vẫn tính là người một nhà. Vì vậy dọc theo đường đi, bọn họ đều là vừa nói vừa cười, không phải bàn luận nhà ai tiểu thiếp rất đẹp, chính là suy đoán người nào phủ khố nội tình càng sâu. Trên mặt mỗi người đều là hăng hái, lần này Võ Văn Huyên đăng cơ, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là thiên đại việc vui. Chính mình rốt cuộc không cần qua bị Võ Lăng Nguyên hao lông dê cuộc sống. Ngày lành sẽ tới. Ngưng đi tới. Giữa lúc bọn hắn một đường đi vội thời điểm, trước đội ngũ sau cùng ở giữa, đột nhiên đồng thời vang lên một tiếng nhẹ à, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chương 62, các ngươi rốt cuộc đã tới. Chương 62, các ngươi rốt cuộc đã tới. Đã xảy ra chuyện gì? Trong đội ngũ, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với đạo mệnh lệnh này hơi nghi hoặc một chút. Sau một lát, có hơn 10 đạo thân ảnh bay lên trời. Những người này, phần lớn tại thiên nhân cảnh tứ ngũ trọng, chỉ có số người cực ít đạt tới thiên nhân cảnh lục trọng. Bọn họ đều là phạt sở liên minh cao tầng, cùng với một ít châu quận đứng đầu gia tộc người cầm lái. Lúc này, bọn hắn sắc mặt cũng có chút nghi hoặc. Vừa mới bọn hắn đều nhận được Bùi Trường Khanh cùng một ít cường giả truyền âm, đều là một cái ý tứ, để bọn hắn rất nhanh vào kinh thành, còn như nguyên nhân cụ thể, một chữ đều không nói. Bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Bùi tướng cùng những người kia không phải đã vào thành sao? Nay lại phải cùng Tân Hoàng nâng cốc nôn hoan mới là. Làm sao phát ra mệnh lệnh này? Bất quá, bọn hắn cũng không có hướng chỗ hỏng muốn, cho nên bọn họ ngay trước còn lại tu sĩ phân tích nổi lên tình huống. Có người mở miệng nói, theo ta thấy, Bùi tướng sở dĩ như vậy hơn phân nửa là cái gì? Những người còn lại nhìn người nói chuyện liếc mắt, là tên lão giả. Lão giả kia ánh mắt suy tư một phen, trầm giọng nói ra, theo ta thấy Bùi tướng là để cho chúng ta yết kiến Tân Hoàng a, làm tốt chúng ta mưu sở cầu. Mọi người nghe được mà ra, liền vội vàng hỏi, lời này là có ý gì? Lão giả nhìn mọi người liếc mắt, có chút bất đắc dĩ nói, các người không nên lão phu đem lời nói như thế hiểu chưa? Ách, những gia chủ kia nhóm liếc nhìn nhau, có người đối với lão giả nói ra, ta nói viên gia chủ ngươi cũng đừng đả ách mê chư công này, lại trong lòng đều lẩm bẩm, đâu đúng vậy a, đúng vậy a, viên gia chủ nói mau a. Viên Công Lộc thấy mọi người một bộ khao khát học hỏi bộ dáng, có chút đắc ý sở dâu một cái, nhẹ giọng nói, hiện nay Tân Hoàng đăng cơ, thiên hạ leo lên người rất nhiều chính là bệ hạ, cũng không tiện nhất cự tuyệt cái này kêu là người nhiều cháo ít. Viên Công Lộc lời này nói rất có đạo lý, cũng là đưa tới mọi người tán thành. Ngay sau đó, Viên Công Lộc tiếp tục phân tích, chúng ta không gần như chỉ ở đi theo Bùi tướng bên người nhiều năm qua, cũng vì bệ hạ đi theo làm tùy tùng, gạt bỏ không ít phản bội về công vệ tư, chứ công đều là càng vất vả công lao càng lớn a. Vì vậy, lão phu phỏng đoán, không là khẳng định Bùi tướng hành động này là để cho chư công dẫn đầu yết kiến Tân Hoàng tốt luận công ban thưởng a. Nói đến đây, Viên Công Lộc cảm xúc đều có chút phấn khởi. Hán biên ra một môn tứ thế tam công, vốn là tại địa phương ngồi ở vị trí cao, lần này vào kinh thành càng là muốn đi hướng huy hoàng. Đồng thời, Viên Công Lộc phân tích, nghe được vẻ mặt mọi người vui vẻ, càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy, bởi vì trừ cái đó ra không có càng hợp lý giải thích. Ngươi muốn nói kinh thành ra biến cố gì, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy thiên phương dạ đàm. Bây giờ đại cục đã định, trong kinh càng có vô số cao thủ tọa trấn, ai dám lỗ mãng? Duy nhất có thể lật lên điểm đợt sóng Sở Vương này lại cũng tại phía nam trốn đi. Vì vậy, mọi người có chút kích động. Cuối cùng, Viên Công Lộc giải quyết dứt khoát nói, chúng ta phải nhanh chút, đừng có phụ Bùi tướng nổi khổ tâm. Xuất phát. Chậm, những gia chủ này liền đối với người thủ hạ quát một tiếng. Từ trên xuống dưới, mọi người lần này tốc độ đều tăng lên tới cực điểm. Bang đại đội ngũ như nhiều đạo lưu quang, tại con đạo, đồi núi, dòng sông những chỗ này xuyên qua. Bên kia, chính Dương môn bên ngoài, Bùi Trường Khanh bọn hắn đang tốc độ dây như năm. Tuy nói Lý Vượng Ảnh bọn hắn đi, nhưng bọn hắn cũng không dám đứng dậy, bởi vì mục sĩ huyền loại kia cường giả giết người vu thiên hơn dặm là một kiện phi thường buông lòng chuyện. Không ít thế gia đều để cầu trợ ánh mắt nhìn về phía Bùi Trường Khanh. Bùi Trường Khanh cũng là sắc mặt u ám chìm, trong lòng giận dữ hét, tự lao tử đều không giữ được, các ngươi trông cậy vào ta làm cái gì? Đứng ở quỳ xuống trước đội ngũ Võ Vân Tiêu không chút hoang mang, nhìn còn rất có kiên trì. Nhưng mà Võ Vân Tiêu đông nhiên nhẹ giọng nói, còn có nửa khắc Bùi Trường Khanh nghe được trong lòng kinh hoàng, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Trong lòng càng đem những người kia tổ tông thăm hỏi 18 lượt, mẹ nó, vì sao còn chưa tới? Tại Võ Vân Tiêu phía sau, vây xem trong đám người, đột nhiên vang lên một đạo tiếng leng keng. Chỉ thấy Quách Khai bọn hắn một đường chạy chậm, đi đến Võ Vân Tiêu trước người, quỳ một gối xuống, vẻ mặt kính nể. Những này Ảnh Long vệ tự nhiên không có cùng Võ Vân Tiêu vào hoàng cực điện, mà là chia thành tốc nhỏ, đi kinh thành cửu môn bên trong tra xét tin tức, đây cũng là bọn hắn số lượng không nhiều, có thể làm chuyện. Bên kia, kinh thành còn lại bắt môn tướng lĩnh, cũng bị lột đổ trang trí trên nóc. Cơ hồ là tại Võ Vân Tiêu ra hoàng cực điện sau, Lý Trấn Hải liền dẫn dắt Lý gia tử đệ ra tay. Một phen đại chiến dưới, đem còn dư lại bắt môn khống chế được. Lý Trấn Hải làm như vậy, một là vì giảm thiểu hỗn loạn lớn hơn, hai là cho Tân Triều chừa chút lực lượng. Nếu không những người này, nếu là có mấy cái hiểu rõ vấn đề, ở nơi nào kích động cảm xúc, mê hoặc lòng người, dẫn người đi theo lấy ngoài thành những người kia đi tập trung, vậy thì xong đời. Đây cũng là vì sao chính Dương môn đại chiến bắt đầu sau, thủy chung không thấy bên trong thành có phản ứng nguyên nhân. Còn như những thế gia khác phản ứng, bọn hắn hiện tại nhưng ở vào ngộng bức trạng thái. Ngay trong bọn họ, không ít lao tổ gia chủ đi một chuyến lễ lên ngôi, cũng không trở lại nữa. Trong tộc chí cường giả sinh tử chưa biết, đối với bọn hắn mà nói là một kiện thiên đại sự tình. Đám người kia liên hợp lại sau, bắt đầu điên cuồng hướng trong cung thăm dò tin tức, nhưng đều không có được tin tức xác thật, đến nay chẳng hay biết gì, không biết phát biến cố gì. Bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dày vò đợi tin tức. Bất quá, chính Dương môn bên ngoài, Sở Vương xuất hiện, làm bọn hắn trong lòng giật mình. Nhìn nữa Bùi Trường Khanh tình cảnh của bọn họ, Võ Văn Huyên cư nhiên không làm ra phản ứng gì. Các loại hiện tượng quỷ dị, đã có người hướng xấu nhất phương diện suy đoán. Chính Dương môn bên ngoài, Bùi Trường Khanh biểu hiện trên mặt tương đương đặc sắc. Từ Võ Vân Tiêu nói xong chỉ còn nửa khắc sau, mỗi qua mấy giây, hắn phải hướng bên trong thành Nguyên Soái phủ phương hướng nhìn lại. Trên mặt một hồi bối rối, một hồi hoảng sợ, còn thường thường hướng phía sau nhìn lại, trong mắt lóe lên vẻ khao khát. Cả người tinh thần cũng không quá quan tâm bình thường. Hiện tại Bùi Trường Khanh cùng Siếp DJ giống nhau, trong lòng đứng ngồi không yên, là một khắc cũng bình tĩnh cũng được. Kinh thành những cái kia thế gia, từng cái cũng là đưa ra cái cổ, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau. Chờ đợi có động tĩnh, càng lớn càng tốt. Dạng này, nói không chừng bọn hắn có thể thừa dịp loạn đảo tàu đâu. Oanh, ngoài cửa thành, đường chân trời phần cuối, đột nhiên phát sinh một hồi tiếng oanh minh. Từ xa đến gần, truyền vào trong tai mọi người. Chỉ thấy đen tủi lủi thân ảnh, trên trời dưới đất, lần lượt gạt ra. Trình cung loại kia quân đoàn giống nhau, đang tiến hành đại quy mô di động. Bùi Trường Khanh bọn hắn cũng liền đội vàng nhìn sang. Nhìn thấy đám kia thân ảnh sau, bọn hắn cũng sắc khóc. Mẹ nó, rốt cuộc đã tới. Không tới nữa, chúng ta lại phải chết. Bên trong thành, Nguyên Soái phủ đình viện bên trong. Mục sĩ Huyền đối với Lý Vượng Ảnh nhẹ giọng nói, "Thần nữ, người đến đông đủ Sở Vương điện hạ, muốn động thủ Lý Vượng Ảnh không có hồi ứng mới." Lúc này trước mặt nàng, đang trưng bày mấy điệp tinh xảo béo mập bánh ngọt, cùng một cái hoàng bì hồ lô. Lý Vượng Ảnh nắm lên một khối bánh ngọt, nhét vào trong miệng, mới vừa vào hầu, cảm thấy có chút ướt. Liền cầm lấy bên cạnh hoàng bì hồ lô, sau khi mở ra, đổ mấy miệng hoa đào cất, tiết hầu thuận không ít. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia thỏa mãn, sau đó tiếp tục ăn lấy trong đĩa cái khác bánh ngọt. Chương 63, cố nhân phía đông chương 63, cố nhân phía đông rất nhanh, trong đĩa bánh ngọt không ngừng giảm thiểu. Đang tại Lý Vượng Ảnh nắm lên cuối cùng một khối, gần nhét vào trong miệng lúc, nàng cảm giác một bên có câu ưu hoàn ánh mắt nhìn nàng. Thế là nghiêng người nhìn sang, chỉ thấy trên đầu bay cái kia tiểu hồng điệu vẻ mặt căm giận, đang phe phẩy cái nhỏ chỉ mình miệng. Lý Vượng Ảnh thấy thế cũng có chút buồn cười, chỉ mãi chính mình ăn một nghiến, đã quên tên tiểu tử này. Chợt đem bánh ngọt bẻ thành mấy khối, đưa vào tiểu hồng điệu trong miệng, cái sau lúc này mới hài lòng gật đầu. Làm xong những này, Lý Vượng Ảnh hồi đáp, "Mục thúc, đừng để ý tới hắn, ngược lại này ra hỏa không cần bản cô nương hỗ trợ." Mục sĩ Huyền lắc đầu, hắn là muốn hòa hoãn song phương một chút quan hệ. Thấy thế, cũng không nhắc lại Võ Vân Tiêu, mà là thoại phong nhất chuyển, nhẹ giọng nói, "Thần nữ, trước đây không lâu, cung chủ phái người truyền biết với ta có người phía đông tìm ngươi." Lý Vượng Ảnh đôi mắt đẹp hiện lên suy tư, "Là ai? Không phải là những cái kia không biết xấu hổ a?" Mục sĩ Huyền nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Cái gọi là không biết xấu hổ, kỳ thực chính là cùng Lý Vượng Ảnh bình thường không hợp nhau. Lập tức nói ra, "Không phải, lúc này đây, là nhạc gia người đến." Nhạc gia Lý Vượng Ảnh nghe vậy, đứng dậy tại đỉnh viện đi tới đi lui, một lát sau, kinh ngạc nói, "Mục thúc, chẳng lẽ là cái kia tiểu Bạch Kiếm công tử?" Mục sĩ Huyền gật đầu. Ngoài thành, viên công lộc bọn hắn rất nhanh thì xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Vây xem bóng người cũng nhận ra thân phận của những người này. Giang Châu Tả gia, Triệu gia, Dực Châu Biên gia, Hàn gia còn có gia tộc khác, mặc dù không có mấy nhà danh tiếng lớn, ở quốc nội cũng là một phương đại tộc. Mọi người thấy bọn hắn dắt nhà mang miệng, đi đến ngoài cửa thành, trong lòng đều tại lẩm bẩm. Một bên khác, viên công lộc xa xa liền thấy Bùi Trường Khanh. Trên mặt nhất thời lộ ra lau một cái nụ cười rực rỡ. Một đường chạy chậm qua đi, nhưng một giây sau, hắn nụ cười cũng có chút cứng lại rồi. "Bùi tướng, làm sao quỳ trên mặt đất? Hơn nữa những cái kia kinh thành thế gia, bên người còn ngang mở không ít thi thể." Không chỉ có hắn bối rối, những người khác cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn một đường chạy tới, nghĩ tới ngàn loại hình ảnh, duy chỉ có chưa từng nghĩ cảnh tượng như thế này a. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không đúng. Bùi Trường Khanh bọn hắn, quỷ, đều là cùng một người. Đạo thân ảnh kia, bọn hắn không ít người đều cảm giác rất quen thuộc. Chờ định nhãn vừa nhìn sau, bọn hắn sắc mặt chợt biến đổi. Như Lâm đại địch giống như, nhanh chóng bày ra tư thế. "Sở Vương, ngươi không phải trốn đi sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Bùi Trường Khanh cũng làm đội vàng truyền âm cho bọn hắn động thủ. "Giết Sở Vương, quay đầu ta để cho bệ hạ cho các ngươi phong vương các họ." Chạy tới các thế gia nghe lời này cũng là hít thuốc lắp giống như. Tin tức này nhanh chóng ở bên cạnh họ truyền ra. Không biết là ai, quát to một tiếng, dẫn đầu hướng phía Võ Vân Tiêu vào tới. Người sau lưng cũng không muốn bị cướp tiên cơ, đội vàng cùng đi qua. Nhất thời, chính dương môn bên ngoài, một hồi thanh thế to lớn, khắp bầu trời ánh hào quang. Trên trời, vô số tu sĩ đạp không mà đến. Mặt đất, dị thú tiếng gầm gừ không ngừng, đấu đá lung tung. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái, chính là Sở Vương. Vì giáp xuống đất, Bùi Trường Khanh cùng các thế gia đều là ra mặt mừng như điên, nhưng vẫn là nhìn về phía Nguyên Soái phủ phương hướng. Bùi Trường Khanh sắc mặt kịch liệt biến ảo, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đứng dậy, dự định thừa dịp loạn rời đi. Hắn cũng không quản được Lý Vượng Ảnh trước đó nói tới có phải thật vậy hay không. Trước mắt duy nhất cơ hội có thể chạy, hắn nếu không chạy, khả năng sẽ không cơ hội. Thế là Bùi Trường Khanh đứng dậy tụ vào bọn tới tu sĩ trong đội ngũ. Còn vì thế gia vừa nhìn Bùi tướng đều như vậy, cũng nhao nhao nói theo, gia nhập trong đại quân. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho đội ngũ thanh thế to lớn mấy phần. Bên trong thành, vây xem bóng người bên trong, nhìn này cổ dòng nước lũ, tay chân đều tại run lên. Liếc mắt quét tới, tịch cung cảnh, thuế phàm cảnh, cũng không cần tiền giống như. Ngay cả trong ngày thường khó gặp thiên nhân cảnh, lúc này đều có 2-3 chục cái. Dẫn đầu vẫn là Bùi Trường Khanh, loại này đội hình, coi như thiên nhân đỉnh phòng, cũng phải nuốt hận tại chỗ à. Vị này Sở Vương, cũng chỉ là tại phía Nam hủy diệt Diễm Ma giáo. Hắn làm sao có thể ngăn cản? Mau lui lại. Bên trong thành vây xem tu sĩ bên trong, lập tức có người nhanh chóng bỏ chạy. Lập tức, càng ngày càng nhiều người rời đi, e sợ cho bị trận đại chiến này ảnh hưởng đến. Bên kia, Võ Vân Tiêu nhìn khắp bầu trời mà đến thân ảnh, bước ra một bước, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, gang tấc ở giữa. Một giây sau, Võ Vân Tiêu chân đạp đại địa, hai đầu gối hơi cong, đột nhiên nhảy về phía chân trời. Mặt đất cũng bị dẫm ra một cái hố sâu. Ngay sau đó, Võ Vân Tiêu song quyền nắm chặt, tay áo bào vỡ toang, phơi bày ở ngoài bắp thịt không ngừng cầu lên. Cả người giống như thiên thần trên đời, quan sát dưới chân Thương Sinh. Không đợi mọi người khi phản ứng lại, giữa thiên địa, đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Phản phất tử viễn cổ mà đến, mang theo vô cùng cường đại uy thế quét ngang cửu thiên. Tất cả mọi người cảm giác tim đập nhanh không gì sánh được, tựa như có thái cổ hung thú xuất thế giống nhau. Giờ khắc này, loại này đến từ huyết mạch cảm giác sợ hãi, không chỉ có là Chính Dương môn bên này cảm nhận được. Kinh thành, Thiên Châu, toàn bộ phía bắc, thậm chí đại tề, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía chân trời. Nhanh, mau nhìn, Sở Vương phía sau cái kia, đó là cái gì linh thú? Có người không chịu nổi uy thế như vậy, quỳ rạp xuống đất, ngước nhìn Võ Vân Tiêu bóng lưng, run rẩy nói ra. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đồng tử bắt đầu kịch liệt co rút lại. Chỉ thấy Võ Vân Tiêu phía sau, một đầu thể rộng không biết mấy trượng đại hung, mở ra hai tròng mắt, túi đầu hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng như thiên lôi giống nhau, đánh vào trong lòng mọi người. Mà bầu trời cũng đột nhiên trở nên không gì sánh được mờ mịt, phản phất bị che đậy giống nhau. Nguyên soái phủ đình viện bên trong, Mục Sĩ Huyền cũng đã nhận ra kinh biến, vội vã hướng phía chân trời nhìn lại. Lấy hắn tu vi, thấy cảnh tượng cùng mọi người không hề cùng dạng. Chờ hắn mở ra thiên nhãn sau, liền thấy tại đại tề bầu trời, một đầu côn bằng trường khai hai cánh, che đậy bầu trời. Thân thể kéo mấy vạn dặm không chỉ, phản phất vô biên vô hạn. Tại loại này tồn tại trước mặt, Mục Sĩ Huyền cảm giác mình như kiến càng giống như nhỏ bé. Đầu này côn bằng mang đến cho hắn một cảm giác chính là, bên trên có thể thôn vệ thiên địa, dưới có thể bắt sát chân long, là hắn trong cuộc đời thấy qua kinh khủng nhất tồn tại. Chỉ là nhìn vài giây, Mục Sĩ Huyền liền mồ hôi lạnh liên tục, quát to một tiếng, thối lui ra khỏi thiên nhãn, mang trên mặt vẻ kính sợ. Một bên Lý Phượng Ảnh cũng bị hù dọa giống nhau, ngốc lăng nhìn lấy thiết hung. Đối với Mục Sĩ Huyền lẩm bẩm nói, mục thúc, đó là thái cổ hung thú côn bằng. Mục Sĩ Huyền chật vật gật đầu, cái kia côn bằng chắc là hư ảnh, nếu chân thân giá lâm phương này thiên địa đều muốn đổ điện hạ thủ đoạn, thật sự quá kinh người ngoài thành. Võ Vân Tiêu sợi tóc bay lượn, nhìn mọi người, không nói nhảm, một quyền hướng mặt đất đánh ra. Một đạo cự quyền hư ảnh vắt ngang tại thiên địa bên trong, đột nhiên hướng xuống đất đánh tới. Nhất thời, hư không vỡ vụn, thời gian nghịch lưu, tất cả đều không thể ngăn cản. Chính Dương môn bên ngoài, vô số thân ảnh thét lên, muốn đứng dậy thoát đi. Có ở loại này sức mạnh to lớn dưới, vô luận ngươi làm thế nào dãy rủa, đều không hề có tác dụng. Phanh một tiếng vang trời nổ truyền đến, Chính Dương môn bên ngoài, mấy trăm dặm đại địa trực tiếp bị san thành bình địa. Sau đó dư uy, tựa như chấn động giống nhau, núi kêu biển gầm, không ngừng hướng lấy toàn bộ Thiên Châu cùng phía bắc quyết tán. Cũng may Võ Vân Tiêu không có tiếp tục ra tay, nay cổ kinh người dư uy mới từ từ ngừng lại. Chương 64, Quách Khai, người này khá quen. Chương 64, Quách Khai, người này khá quen. Bên trong thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người thấy ngoài thành, tựa như vực sâu hồ to, miệng há có thể nhét trọn một cái trứng gà. Toàn bộ Chính Dương môn mặt đất, một mực kéo dài đến tầm mắt phần cuối. Tất cả mọi thứ đều tại một quyền dưới, không còn tồn tại. Chỉ có bầu trời còn xúc lập Võ Vân Tiêu thân ảnh. Lúc này, trên vòng trời, mây đen tan đi, mặt trời chói chang một lần nữa hiện hiện. Tản ra quan mang, để cho mọi người đè nén tâm tình chiếm được một kia giảm bớt. Bọn hắn nhìn Võ Vân Tiêu bóng lưng, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Vừa mới nhưng là có hơn 10 tên tiên nhân cảnh áp trận, những người này đều là quốc nội danh chấn một phương cường giả. Loại này đội hình, nói một câu cử thế vô song đều không đủ. Nhưng bọn họ, vậy mà không có ngăn trở Sở Vương một quyền. Thực lực như thế, coi như thái tổ trên đời cũng làm không được a. Sở Vương, sợ rằng đã vô địch thiên hạ. Bây giờ Võ Văn Huyên mới vừa đăng cơ, liền muốn đối mặt loại đáng sợ này đối thủ. Trong lòng mọi người đều tại nói thầm, Võ Văn Huyên có thể ngăn cản được sao? Các loại ý tưởng đang vây xem tu sĩ thầm nghĩ qua, nhìn nữa Võ Vân Tiêu lúc, bọn hắn càng cảm thấy đối phương là như thế thâm bất khả trắc. Vây xem bóng người bên trong, cũng không thiếu con em thế gia tộc bọn họ, vừa mới cũng bị một quyền hủy diệt. Cứ việc đây là ngập trời huyết ỉu, bọn hắn vẫn là không có phản ứng. Đối mặt Võ Vân Tiêu bực này tồn tại, bọn hắn liền báo thủ ý tưởng cũng không dám có. Nội tâm đã hoàn toàn bị sợ hãi tràn đầy. Sau đó, bên trong thành như trước nghe được cả tiếng kim rơi. Loại này cảm giác đè nén, khiến tất cả mọi người muốn chạy trốn cái chỗ này. Ai có thể nguyện ý làm chim đầu đàn? Loại tình huống này, người muốn động, bốn phía ánh mắt, tất nhiên như mũi tên nhìn chăm chú. Nghĩ tới cái này chẳng cảnh, trong bọn họ tâm đều tại phát run, chỉ có thể ngốc lăng tại nguyên chỗ chợt lần nữa đưa mắt nhìn lên hướng Võ Vân Tiêu, chờ hắn một giây sau động tác. Hô, hô tiếng gió rít gào tại mọi người bên hai, đưa bọn họ cái chán mồ hôi dịn đều chém gió nhạt rất nhiều. Lúc này, khí trời mới vừa vào thu. Bọn hắn làm tu sĩ, hoàn toàn có thể chống lạnh nghỉ hè, nhưng đều không có lựa chọn như vậy. Tựa hồ là muốn mượn gió thu từng tia cảm giác mát, thổi tan trong lòng bọn họ lo nghĩ. Đột nhiên, thiên địa bên trong vang lên một hồi thanh âm rất nhỏ. Điểm này lập tức khiên động tất cả mọi người thần kinh. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Chính Dương môn xa xa, mấy đạo điểm đen đang nhanh chóng hướng cửa thành bên này đạp gió đến đây. Thỉnh thoảng, điểm đen trong tầm mắt mọi người rõ ràng, chỉ thấy 7 người đều là mặc hoa phục. Người cầm đầu, khuôn mặt anh hùng, nghi biểu bất phàm, đi theo phía sau 6 vị hán tử trung niên. Những hán tử này, thần tình nghiêm túc, miệng hổ nắm chặt. Mọi người cảm ứng một phen sau, nhìn không ra người cầm đầu tu vi, mà cái kia 6 gã hán tử, tu vi đều tại thuế phàm cảnh ngũ lục trọng. Không ít người đều đang suy đoán bọn hắn lai lịch, mà Quách Khai thấy một lần cái kia người cầm đầu, biết vậy nên nhìn qua mắt. Trong lòng hiện lên suy tư, một lát sau, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh. Quách Khai cung kính thanh âm, "Lưu thống lĩnh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lưu Vạn Lý là Ảnh Long vệ lãnh đạo tối cao, người bình thường cũng chưa từng thấy hắn, Quách Khai cũng là bởi vì chính mình xuất thân bất phàm, tại một lần tình cờ tình huống dưới gặp qua. Mà cái kia 6 gã hán tử trung niên, dĩ nhiên chính là Ảnh Long vệ bên trong Thiên giai quân đoàn tiểu đội thành viên. Quách Khai nói xong, liền y theo chào theo nghi thức quân đội, một gối hướng phía Lưu Vạn Lý bọn hắn quỳ xuống. Cùng lúc đó, cái khác Ảnh Long vệ nhóm cũng phản ứng kịp, đội vã cùng Quách Khai làm đồng nhất động tác. Bên trong thành, rất nhiều người nghe được Quách Khai nói, cũng đoán được người đến thân phận. Lưu Vạn Lý nhìn Quách Khai bọn hắn hóa trang, biết đối phương cũng là Ảnh Long vệ. Gật đầu, ý bảo bọn họ đứng. Có thể Lưu Vạn Lý sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Từ biên cương nhập quan sau, dọc theo đường đi, bọn hắn nhiều mặt hỏi thăm quốc nội tin tức. Biết được Võ Văn Huyền đã đem Hoàng đế Băng Hà một chuyện truyền hịch tứ hải, hơn nữa còn muốn đăng cơ. Cái này khiến bọn hắn vừa sợ vừa nóng nảy, mấy ngày qua cũng không ít mắng vị này thái tử không để ý đại cục. Ít ngày trước, bọn hắn đem Võ Lang Nguyên gì thể thả Chí Linh cứu bên trong, nấp trong trong nhận chữ vật. Rời đi quân doanh sau, dọc theo đường đi che giấu hai mắt người, cực nhanh xuôi nam. Vì chính là đem chuyện này ở nút, tốt đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Kết quả vị này thái tử khét ngược, chính mình phụ hoàng chân trước vừa mới chết, liền không kịp chờ đợi muốn làm hoàng đế. Hoàn toàn không để ý biên cương chiến sự, như thảo nguyên 18 bộ phận, thừa dịp Hoàng đế Băng Hà, Bát Trinh đại quân còn chưa rút lui khỏi đến công. Cái kia phải chết tổn thương bao nhiêu người? Bọn họ làm một điểm không dám thất lễ, tốc độ nhanh nhất ngày đêm chạy về. Đồng thời sớm báo cho biên cương tướng lĩnh, có biến cho nên sớm rút lui khỏi. Đây cũng là vạn bất đắc dĩ cách làm. Lưu Vạn Lý bọn hắn đối phó xong Quách Khai bọn hắn sau, mới vừa dự định vào thành. Đột nhiên đồng tử vừa thu lại, phảng phất thấy được vô cùng sự tình. Hiển nhiên, là chính Dương thành bên ngoài tòa kia hô to, đưa bọn họ kinh ngạc một chút. Lưu Vạn Lý nhanh chóng mang theo còn lại Ảnh Long vệ rơi xuống đất, đi đến bên trong thành. Mọi người nhao nhao cho bọn hắn nhường ra một con đường. Lưu Vạn Lý nhìn Quách Khai trầm giọng nói ra, ngoài thành là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có man gì nhập quan? Cái kia vài tên thiên giai tiểu đội Ảnh Long vệ cũng là có chút căng thẳng, rất sợ nghe được cái gì vô cùng sự tình. Quan ngoại nhưng còn có mấy trăm ngàn binh sĩ, nếu như quốc nội xảy ra biến cố lớn, hậu quả kia. Quách Khai ngẩn ra, không có trực tiếp hồi ứng mới, hiển nhiên là tại sắp xếp ngôn ngữ. Dù sao, từ hoàng tộc tiêu diệt lệnh ban bố sau, đến bây giờ, trên thực tế cũng không vượt lên trước 10 ngày, liền điểm ấy thời gian. Tân hoàng, tể tướng, không ít đại thần đều chết hết. Rất nhiều châu quận đại tộc cũng bị Võ Vân Tiêu tàn sát. Điều này nghe qua cùng Thiên Phương Dạ Đàm giống nhau, chính là trong lịch sử dung chuyển thời kỳ, cũng không xuất hiện qua loại biến cố này. Mọi người cũng là bị kiềm hãm, liên tục liếc mắt lườm hướng Võ Vân Tiêu, điên cuồng ám chỉ Lưu Vạn Lý. Lưu Vạn Lý thấy không ai hồi ứng với hắn, trong lòng bất an nặng thêm. Đối với Quách Khai giọng nói vừa trầm mấy phần, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái kia 6 gã hán tử hổ con mắt hiện lên hàn quang, chăm chú nhìn Quách Khai. Quách Khai này lại đã tổ chức được rồi ngôn ngữ, lập tức kể lại hết, không giấu giếm đem các loại ngày qua quốc nội chuyện đã xảy ra nói cho Lưu Vạn Lý. Đương nhiên, ngoại trừ Võ Văn Huyên chết, này lại vẫn là tuyệt mật đâu. Những chuyện khác đều là rất nhiều người biết đến. Lưu Vạn Lý bọn hắn ở một bên nghe Quách Khai giảng thuật, trên mặt dần dần không còn bình tĩnh nữa, trở nên kinh ngạc. Đại Tề đột nhiên toát ra cái Sở Vương, đem những người kia giết chết. Đây không phải là đang nói đùa chứ? Có thực lực này, cũng có thể làm hoàng đế đi. Nghĩ tới đây, Lưu Vạn Lý ngược lại muốn nhìn một chút vị này Sở Vương là phương nào tồn tại. Chợt xoay người, đột nhiên đưa mắt nhìn về phía chân trời. Bầu trời, Võ Vân Tiêu cũng chậm rãi rơi xuống đất, hướng phía bên trong thành đi tới. Chỉ là, Võ Vân Tiêu mỗi đi một bước, những người kia cũng liền lui lại một bước. Rất sợ cách hắn quá gần, có thể thấy được vừa mới một quyền kia cho bọn hắn lưu lại bóng tối. Thế là, vây xem đoàn người lui rất xa. Chỉ còn lại có Võ Vân Tiêu bên này người cùng Lưu Vạn Lý bọn hắn, còn ở lại tại chỗ. Lưu Vạn Lý nhìn trước mắt cái này mặc bạch bào, tướng mạo anh tuấn thanh niên, thực sự không còn cách nào cùng Quách Khai giảng thuật sự tình liên hệ với nhau. Phản quá lớn. Một bên Tần Đan Tâm, nhìn điện hạ cánh tay tay áo bảo nát không ít, vội vã lấy ra một bộ gia cửu, tự mình làm Võ Vân Tiêu phụ thêm. Lưu Vạn Lý cũng lên trước chắp tay không lưng nói, mặt tướng Lưu Vạn Lý đảm nhiệm Ảnh Long vệ Thiên giai quân đoàn đại thống lĩnh gặp qua Sở Vương điện hạ cái kia 6 gã hán tử thấy thế, cũng hướng Võ Vân Hà chắp tay hành lễ. Chương 65, thuộc về Võ Vân Tiêu thời đại. Chương 65, thuộc về Võ Vân Tiêu thời đại. Lưu Vạn Lý lúc nói chuyện, cũng liếc mắt đánh giá vị này Sở Vương. Một phen cảm ứng xuống đến, hắn cư nhiên không nhìn ra đối phương nội tình, cái này khiến trong lòng hắn chấn động. Chẳng lẽ, Quách Khai nói tới là thật? Như dạng này, Võ Văn Huyên có thể gặp phiền toái. Quốc nội kế tiếp, sợ là nguyên nhân quan trọng vì tranh hoàng đế, đánh bận với bụi. Lưu Vạn Lý càng nghĩ càng phiền muộn, hắn lúc này một mực tâm hệ biên cương quân đội sự tình. Hiện tại vừa về nước, liền gặp phải loại biến cố này. Đây nên như thế nào cho phải? Võ Vân Tiêu ánh mắt tại Lưu Vạn Lý bọn hắn dừng lại vài giây. Thấy đối phương từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, Võ Vân Tiêu cảm thấy đám người kia coi như hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chí ít không giống Đô Thính Phong tiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Lập tức nhẹ giọng nói, "Lưu thống lĩnh cùng chư vị xin đứng lên đi tạ ơn Sở Vương." Lưu Vạn Lý sau khi đứng dậy, tiến lên một bước, thử dò xét nói, "Sở Vương điện hạ không biết bùi tướng cùng những cái kia các thế gia hiện tại như thế nào?" Võ Vân Tiêu thần sắc lạnh nhạt, ngắm mắt ngoài thành, tất cả đi xuống âm gian thuần phục thái tử. Lưu Vạn Lý nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi, nghe Võ Vân Tiêu ý tứ, thái tử đã chết. Điều này sao có thể? Bên trong thành, vừa mới lui sang một bên đám kia tu sĩ, lúc này đang thả lấy thần thức, nghe mỗi câu đâu. Nghe được Võ Vân Tiêu nói tới, cũng là vẻ mặt kinh hãi. Nay Sở Vương cũng không giống như là ưa thích người thích đùa a. Thái tử chết, hôm nay không phải là hắn lễ lên ngôi sao? Nếu thật như vậy, cái kia đại tề hoàng đế bị sẽ không còn lo lắng. Lưu Vạn Lý sửng sốt sẽ mới phản ứng được, trong lòng vẫn là kinh nghi bất định, không biết làm thế nào hồi ứng với. Theo đạo lý nói, hoàng đế băng hà giải quyết tốt hậu quả một chuyện, hắn muốn nên cùng thái tử thương lượng. Nhưng bây giờ thái tử có lẽ đã chết rồi, vậy hắn tìm ai? Nếu như tìm Sở Vương, nếu như thái tử không chết đâu, vậy mình đây coi là cái gì? Nhưng nếu là hôm nay nên ngang mà đi, không cùng Sở Vương thương lượng việc này, đây nếu là thực sự, vậy hắn có tính không miệt thị đại tể tương lai hoàng đế? Cái này khiến Lưu Vạn Lý cũng cảm nhận được bên trong thành tu sĩ tâm tình tiến thối lưỡng nan, do dự cho hắn cả sẽ không. Lúc này đây, giữa sân lại lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người nhanh chóng váng, mình chính là đến ngoài thành nhìn một chút làm trò, không ngờ rằng nghe được thiên gia bực này đại sự. Loại này ngưng trọng bầu không khí một mực bao phủ tại mọi người trong lòng bên trên. Đang bên trong thành xa xa, đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng bước chân. Cuối đường phố, chỉ thấy Lý Chấn Hải dẫn Lý gia đệ tử cùng rất nhiều văn võ đại thần, bước nhanh hướng về mọi người đi tới. Những người này là lập tức còn sót lại cao cấp quan viên. Gặp qua lão nguyên soái, gặp qua chư vị đại nhân hai bên đường phố, nhất thời vang lên cung kính âm thanh. Lưu Vạn Lý hướng Lý Chấn Hải cũng cung kính thăm hỏi câu. Hắn cùng với Lý Chấn Hải cũng là người quen. Tại hắn con đường làm quan còn không có phát tích trước, ngay tại Lý Chấn Hải dưới trướng tham gia quân ngũ. Lý Chấn Hải nhìn thấy Lưu Vạn Lý sau, trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nhưng đều ép xuống, bước nhanh đi đến Võ Vân Tiêu trước người, chắp tay nói: "Lão phu dẫn chư vị đại thần gặp qua Sở Vương, đồng thời còn truyền âm tại Võ Vân Tiêu. Nội dung ý tứ chính là, thái tử sau khi chết, tàn đảng chắc chắn sẽ làm mưa làm gió, càng thêm biên cương hoạn. Dưới loại cục diện này, chỉ có hắn đăng cơ mới có thể thu thập cục diện. Lần này đến đây, chính là muốn lấy được Võ Vân Tiêu chỉ thị. Chuyện này xử lý như thế nào?" Võ Vân Tiêu nghe được Lý Chấn Hải truyền âm sau, ánh mắt hướng bốn phía nhìn quét một vòng, mở miệng nói: "Võ Văn Huyên đã chết, cô thời đại đến ngắn gọn hai câu, như chuông vang giống nhau, vang vọng tại mọi người trong tai. Đại đệ muốn đổi chủ." Cái ý nghĩ này vọng lại tại tất cả mọi người trong đầu. Lý Chấn Hải thần tình chấn động, minh bạch Sở Vương ý tứ, cũng không để ý về hoàng đế thay phiên đại quyền sinh sát, lại là tại phố loại địa phương này, từ một tên phiên vương miệng thuật, dẫn đầu quỳ giảm xuống đất, cung kính nói: "Sở Vương uy vũ, đại tề uy vũ, Sở Vương uy vũ, đại tề uy vũ." Lý Chấn Hải phía sau đám kia đại thần cũng nhao nhao quỳ xuống. Sau đó, kể cả ở đây những người còn lại, bao quát một ngương xương tần đàn tâm bọn hắn, cũng là quỳ giảm xuống đất, ngước nhìn Võ Vân Tiêu. Trong miệng tiếng hô rung trời, một mực vọng lại tại trên đường phố. Lúc này, tần đàn tâm đôi mắt đẹp hiện lên nhiệt lệ. Nàng từ Nhai Châu một đường đi theo Võ Vân Tiêu, từ mới bắt đầu lo lắng hãi hùng, đến phía sau chấn động. Dọc theo đường đi, cũng là chứng kiến Võ Vân Tiêu nhập thế quá trình. Quách Khai bọn hắn cũng là vẻ mặt kích động, từ trên biển bị tập kích bắt đầu, bọn hắn nhất định Võ Vân Tiêu tất nhiên bước lên đỉnh cao. Chỉ bất quá, tới là như thế cực nhanh. Lập tức Quách Khai đám người vây quanh Võ Vân Tiêu, khôi phục xe kéo đội ngũ. Lần này mở đường, là Lưu Vạn Lý cùng Lý Chấn Hải. Xe kéo trái phải hai bên đều là Sở Minh cường giả, mà những cái kia lục bộ quan viên, còn lại tu sĩ, không dám dựa vào xe kéo quá gần, chỉ dám ở sau người cẩn thận từng ly từng tí theo. Mọi người một đường đi về phía trước, hoan hô rung trời tại kinh thành vang vọng không ngừng. Trong kinh thành, bị hấp dẫn người càng ngày càng nhiều. Dọc phố, vô số quan lại quân sĩ bách tính quỳ xuống, đưa mắt nhìn Sở Vương đoàn xe, trên mặt đều là vẻ kính sợ. Xe kéo bên trong, Võ Vân Tiêu hứng hở thưởng thức trà nóng, bên người ngồi một ngưng dương cùng Tần Đan Tâm. Tần Đan Tâm này lại trên gương mặt tươi cười khó nén hưng phấn, nhiều lần đẩy ra màn xe, nhìn bên ngoài tràng cảnh, vẻ mặt tung tăng cùng một ngưng dương nói chuyện với nhau. Nguyên soái phủ bên trong, nghe bên ngoài phủ náo nhiệt động tĩnh, Lý Phượng Ảnh khuôn mặt xinh đẹp dâng lên mỉm cười, đối với Mục Sĩ Huyền nói ra: "Mục thúc, đợi chút nữa chúng ta đi tìm tên kia." Mục Sĩ Huyền hồi đáp: "Thần nữ, nhạc gia người đến, chúng ta không nên tại đại tề rừng." Lý Phượng Ảnh chân mày nhăn nhăn: "Cái kia tiểu bạch kiểm công tử, coi như một chính nhân quân tử, so với cái kia không biết xấu hổ cường Mục thúc ngươi thì không cần lo lắng." Mục Sĩ Huyền nhẹ giọng nói: "Lời tuy như vậy, có thể thần nữ cùng Sở Vương điện hạ có hôn ước trong người, như nhạc gia người đụng phải điện hạ, bị điện hạ tiêu diệt, chẳng phải là cho cung chủ thêm phiền phức?" Lý Phượng Ảnh nghe vậy, như có điều suy nghĩ: "Mục thúc, ngươi nói cũng đúng hơn nữa, Võ Vân Tiêu này xú ra hỏa, nhiều lần cự tuyệt bản cô nương, chỉnh ta rất hiếm có hắn." Mục Sĩ Huyền nhẹ nhàng thở dài: "Thần nữ, ta biết ngươi cũng không ưa thích Sở Vương, chỉ là muốn nhờ vào đó chuyện có thể giúp cung chủ một ít." "Có thể Sở Vương điện hạ thực sự thần bí khó lường, chúng ta vẫn là chớ trêu chọc tốt." Kỳ thực trong lòng hắn còn có một câu, chính là cảm thấy Lý Phượng Ảnh không thấy có thể hợp với Võ Vân Tiêu. Lý Phượng Ảnh ngẩn người, một lúc sau mới nũng nịu nhẹ nói: "Này ra hỏa, mỗi ngày giả trang cao lãnh, chính là bản cô nương thật ưa thích hắn, cũng phải cấp hắn tức chết." Nói xong, Lý Phượng Ảnh trầm mặc. Sau một lát nhìn Mục Sĩ Huyền đạo: "Mục thúc, trước khi rời đi, ta muốn nếm thử một chút như Võ Vân Tiêu vô ý, quên đi còn có ta nhị thúc chân thật, ta trở về sau, một mực không có giúp hắn, việc này cũng phải xử lý xong." Bên kia, Võ Vân Tiêu đoàn xe cuối cùng vào Phụng Thiên Điện. Nửa ngày sau, kinh thành hướng quốc nội liên phát nhiều đạo mệnh lệnh, thông cáo thiên hạ. Một, Tiên Hoàng Linh Cứu đã hồi kinh. Hai, Sở Vương dựa theo Tiên Hoàng di chiếu, vì đại tề người kế vị, sau 10 ngày đăng cơ. Ba, các châu phải toàn lực tuyển chọn tiến cử phẩm học giỏi nhiều mặt quan lại vào kinh thành khảo hạch, khảo sát có hay không có thể tăng lên vị lục bộ quan viên. Này ba đạo mệnh lệnh ý tại ổn định lòng người. Nhưng ngay khi đạo mệnh lệnh này phát sinh không lâu, kinh thành lại khẩn cấp đuổi theo phát mặt khác một cái mệnh lệnh. Phàm trước thái tử nhất đảng, như dẫn dắt trong tộc tu sĩ tự sát phàm nhân cùng phụ nữ già yếu và trẻ nít, tổng thể không giải quyết ngoan cố chống lại, tàn sát cả nhà vợ S, cảm tạ ra cắt thật to tặng lễ vật, một chương này tới hơi trễ, xin lỗi.
Chương 66, áo mũ nam độ. Chương 66, áo mũ nam độ này đạo sát khí đằng đằng mệnh lệnh ban bố sau, đại tề 18 châu một mảnh xôn xao. Trước thái tử nhiều năm qua nâng đỡ với cánh, cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Nay Sở Vương còn không có trở thành hoàng đế, liền muốn đại khai sát giới. Hắn bất kể này long ỷ ngồi không an ổn sao? Mệnh lệnh tuyên bố cùng ngày, thì có gia chủ tại nhà mình đỉnh viện lạnh rên một tiếng, trời cao đất rộng, vua chúa ở xa, ta Tây Lương Trường gia sợ gì cho hắn? Nhưng là có một bộ phận gia chủ lựa chọn thỏa hiệp cách. Theo ta thấy, này Sở Vương chỉ là làm dáng một chút, chúng ta tìm một kẻ chết thay là được, mà đổi thành một ít gia chủ đón đến tin tức sau, thì là vẻ mặt thịnh nộ, ta tránh hắn phong mang. Tiên hoàng lúc tại vị, cũng không dám đối với chúng ta như vậy. Trăm năm hoàng đế, ngàn năm thế gia lão tử thật đúng là không tin, này Sở Vương dám tàn sát hết người trong thiên hạ. Khắp nơi biểu hiện không đồng nhất, nhưng nhất trí cho rằng, tàn sát cả nhà việc này không có khả năng phát sinh. Đồng thời, mệnh lệnh tuyên bố ban đêm hôm ấy, Lưu Vạn Lý đã bị triệu kiến vào thái tử phủ. Lập tức, Lưu Vạn Lý dẫn dắt thiên giai quân đoàn bắt đầu xuôi nam. Ngày thứ hai buổi sáng sớm, Lưu Vạn Lý đã tới Thiên Châu những châu khác quận, một đường hướng phía địa phương đại tộc phủ đệ buôn tập mà đi. Chỉ dùng nửa ngày, địa phương đại tộc đã bị Lưu Vạn Lý tàn sát. Những gia chủ kia trước khi chết đều tại hỏi, chúng ta đã đem trước thái tử nhất đảng áp giải kinh sư, vì sao còn phải như vậy? Lưu Vạn Lý mặt không đổi sắc, dám hồ lộng thái tử, tự lấy các ngươi chi huyết, uy hiếp người trong thiên hạ. Sau đó trong một ngày, Lưu Vạn Lý dẫn dắt ảnh long vệ qua lại các biệt châu quận bên trong. Vô số không có phục mệnh gia tộc bị tàn sát không còn. Bên kia, triều đình đại quân cũng xuất phát, bước lên xuôi nam hành trình. Ngắn ngủi một ngày, mùi máu tươi liền từ phía bắc quận sạch cả nước. Tại loại này khủng bố dưới áp lực mạnh, tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Mặc dù như thế, vẫn như cũ không ứng cử viên chọn tự sát. Dùng chính bọn hắn lời nói, ta một đầu ngón tay đều so với những cái kia phụ nữ già yếu và trẻ nít chân quý nhiều, cho nên ý nghĩ của bọn họ chính là báo đoàn, không thể tự mình chiến đấu. Rất nhanh, bọn hắn liền định ra được rồi xét lược. Còn không có bị triều đình đánh dẹp thế ra, muốn nam rút lui, chúng ta tụ chung một chỗ, nhìn triều đình có thể như thế nào. Còn như bắc thượng vào kinh thành, bọn hắn cũng có người để cập qua, nhưng đều bị đa số người bắt bỏ. Đầu tiên là độ khó quá lớn, này tiến công cùng phòng ngự độ khó có thể hoàn toàn khác nhau. Thứ nhì là vô cớ xuất binh. Trọng yếu hơn chính là, bọn hắn căn bản không có người có thể thống lĩnh khắp nơi, cân bằng các phái quyền lợi. Nếu như Bùi Trường Khanh còn ở đó, còn có chút làm đầu. Hiện tại coi như hợp thành Bắc Thượng Liên Minh, cũng không có cái gì trọng dụng. Nếu bàn về bảo vệ chính mình quyền lợi, bọn hắn sức chiến đấu còn có thể. Nhưng muốn nhập kinh liều mạng, vậy khẳng định là tự mình chiến đấu, năm bè bảy mảng. Đến tận đây, Nam Bắc các châu thế gia cơ bản liên lạc hoàn tất. Chỉ có một bộ phận thằng xui xẻo không có chạy, bị triều đình đại quân gót sắt đạp diệt. Còn dư lại, nhất là rời kinh thành càng gần, nhao nhao lựa chọn áo mũ nam độ. Dùng 3-4 ngày thời gian, phần lớn thế gia nam độ thành công. Một đám người, rất nhanh là đến Thương Châu. Lui nữa, phía sau chính là biển rộng. Thương Châu những cái kêu bản thổ thế gia đối mặt loại biến cố này, nhưng là gặp xui xẻo. Trực tiếp bị đám này nam độ thế gia phản khách vi chủ, mình đổi thành ngoại nhân. Thời gian lại qua 2 ngày. Hôm nay, Lưu Vạn Lý cùng triều đình đại quân gặp mặt, song phương hợp một chỗ. Một đường hướng về phía nam xuất phát. Trên đường, thống lĩnh triều đình đại quân tướng lĩnh đối với Lưu Vạn Lý nói ra, "Lưu tướng quân, chúng ta hiện nay thực lực coi là ngài, tổng cộng có 5 tôn tiên nhân lục trọng, 4 tôn tiên nhân ngũ trọng cùng 1 tôn tiên nhân thất trọng, những cái kia thế gia gia chủ lão tổ, mặc dù thực lực cùng chúng ta kém không ít, có thể không chịu nổi số lượng nhiều, bọn hắn trước sau cộng lại, sợ rằng có 50 tôn tiên nhân, bọn hắn cũng có mấy tôn tiên nhân lục trọng cùng ngũ trọng. Còn giữ lại cơ bản tại 3-4 trọng, như thế chúng ta lần này đi vào, chưa chắc có 100% nắm chặt, đây cũng không phải là Tôn Kiếm Phong hát suy, khách quan góc độ phân tích, đúng là như thế. Tại đại tế bên trong, có thể bước lên thiên nhân tu vi, cơ bản cũng chưa có giá áo túi cơm. Muốn cùng giai nghiệt ép, chỉ có tư chất mạnh mẽ thiên tài mới có thể làm được. Rất rõ ràng, bọn hắn đám người kia tư chất còn không có đạt đến loại này nghiền ép cấp độ, chỉ nói là hơi cường một ít. Dạng này bình quân hạ xuống, mỗi người đều muốn lấy 1-5. Lưu Vạn Lý liếc nhìn Tôn Kiếm Phong, nhẹ giọng nói, "Tôn tướng quân không cần bối rối, bản tướng quân xuôi năm trước, thái tử từng giao cho hắn làm ta một phong sắc lệnh để cho chúng ta có ở khi tất yếu mở ra." Thương Châu Thiên Nguyên thành bên trong, nam độ thế gia nhóm tại thành chủ phủ công chính ngồi ngay thẳng, hiển nhiên là có chuyện thương lượng. Trái phải hai bên chỗ ngồi, không còn chỗ ngồi. Mọi người sắc mặt âm trầm, để cho giữa sân bầu không khí có chút kiềm nén. Rất nhanh, thì có một gã gia chủ vỗ bàn lên, "Mẹ tiếp, nay Sở Vương ép người quá đáng, mới làm vài ngày người kế vị liền dám như thế." Chu gia chủ nói thật là, đem chúng ta chạy tới con chim này không gậy phân địa phương đến ông đây mặc kệ, cùng lắm thì chúng ta đánh lên kinh thành đi. Lập tức tiếng phụ họa nổi lên bốn phía, bọn hắn kỳ thực cũng là thả ba hoa, muốn thật có quyết đoán, liền sẽ không ở chỗ này. Còn như nói Thương Châu chim không thèm địa, đây chính là oan uổng. Thương Châu ao lại lớn như vậy, cái nào chịu được đám người này cướp lấy. Dẫn đầu chỗ ngồi lão giả, nhìn đám người kia xảo một hồi lâu, mới ý bảo mọi người an tĩnh. Lập tức nói ra, "Chư quân đừng nóng, chúng ta ở nơi này cùng triều đình hao tổn bây giờ tiên hoàng băng hà, biên cương chắc chắn sẽ không thái bình, chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ biến cố phát sinh, tùy thời giết hồi cố hương. Khi tất yếu, chúng ta có thể thay thế tiên hoàng bị bỏ Sở Vương người kế vị chi vị ủng lập với quân. Giống như Sở Vương loại này bạo ngược thích giết chóc chủ, ở đâu có nhân quân chỉ tướng. Chúng ta thân là đại tề thần tử, cũng phải vì đại tề giang sơn suy nghĩ mới là." Mọi người vừa nghe, cũng là biểu thị tán thành. Đối với Võ Vân Tiêu tiếng trinh phạt càng sâu. Ngay tại thành chủ phủ bên trong, tình cảm quần chúng công vẫn thời điểm.
Có người chạy vội vào phủ, vì trên mặt đất bẩm báo: "Các vị đại nhân, việc lớn không tốt." Nhạc Trung vừa mới đột nhiên bung ra cửa thành, nên triều đình đại quân nhập thành. "Cái gì?" Nghe vậy, mọi người kinh hãi khó định. Vội vã thành đàn ra thành chủ phủ, lăng không dựng lên, hướng phía nơi cửa thành bay đi, đồng thời truyền lệnh cho mỗi người tộc nhân. Thiên Nguyên thành bầu trời, nhất thời nhiều rậm rạp chẳng chỉ tu sĩ. Đám người kia đi theo nhà mình gia chủ lão tổ, cùng nhau đi tới cửa thành. Phi hành trên đường, bọn hắn còn chưa tới cửa thành lúc, liền xa xa thấy cửa thành mở rộng ra, đen tủi lùi triều đình đại quân, đều đâu vào đấy tiến vào trong thành. Nhạc Trung cũng tại Lưu Vạn Lý bên người, hai người nói chuyện với nhau lấy. Nhạc Trung thân là địa phương thủ tướng, chức trách vốn là trấn thủ một phương. Đám này Nam Độ thế gia, đi đến Thương Châu sau, ỷ vào người một nhà nhiều thế chúng, không kiêng nể gì cả. Mới vài ngày, liền khiến cho kêu cả sôi trào. Còn dám cùng thái tử làm địch, đối với đám này phản bội, Nhạc Trung cũng sẽ không khách khí. Đã sớm âm thầm phái người liên lạc Lưu Vạn Lý, sau khi thương lượng, chỉ chờ bọn hắn đến khai thành. Thế là, những thế gia này ra khỏi thành sau, liền thấy cảnh tượng này. Bất quá lúc này cũng không kịp phẫn nộ rồi, Lưu Vạn Lý phía sau còn đứng 9 vị tiên nhân cảnh cường giả. Bọn hắn mới xuất hiện, đã bị đối phương theo dõi. Lưu Vạn Lý lúc này hướng phía chân trời hét lớn một tiếng: "Tất cả mọi người, theo bản tướng quân chu diệt phản bội." Đã kính thiên hạ bắt chước làm theo. Chương 67, tiêu diệt chương 67, tiêu diệt Lưu Vạn Lý dứt lời, dẫn đầu phóng hướng chân trời. Đứng nghiêm 9 vị tiên nhân cảnh cường giả, cũng như bảo kiếm ra khỏi vỏ, lăng không dựng lên, theo sát Lưu Vạn Lý. Mặt đất tướng lĩnh thì đem mục tiêu đối với phê chuẩn Nam Độ thế gia tộc nhân. Những tu sĩ kia mới là đối thủ của bọn họ. Các tướng lĩnh mỗi người chỉ huy đội ngũ, vọt lên đi vào. Những cái kia thế gia tu sĩ cũng là vẻ mặt điên cuồng. Mấy ngày này trốn chết thời gian, để bọn hắn trong lòng nín cầu khí. Thế là song phương phân công minh xác, lập tức liền chém giết. Kinh khủng thế tiến công, sao động tại tầng mây bên trong, không ngừng xé rách không khí, phát sinh một hồi tiếng oanh minh. Trên bầu trời, không ít tu sĩ bị đánh chết sau, cao tốc rơi tại phố, vung lên nổ. Dân chúng trong thành, nghe tiếng hoảng sợ không thôi. Vội vã kéo nhà mang miệng, chạy ra ra môn, hướng phía ngoài thành bỏ tới. Sau đó, trốn chết bách tính càng ngày càng nhiều, như thủy triều bốn phía. Nhạc Trung đội vàng dẫn người khơi thông cửa thành, đồng thời lệnh thủ hạ tìm đến xe ngựa, linh thú các loại tái cụ, an bài dân chúng rút lui khỏi. Loại này đại chiến dưới, hắn cũng làm không được bảo hộ tất cả bách tính bình yên vô sự, chỉ phải làm bọn hắn rút lui khỏi cửa thành, mới có thể tận lực giảm bớt tử thương. Phanh! Trên bầu trời lại là một tiếng đối chọi tiếng vang lên. Lưu Vạn Lý bọn hắn hướng phía sau chợt lui vài trăm thước, những cái kia thế gia thiên nhân cường giả nhóm cũng chỉ lui lại hơn trăm thước. Tại mới vừa đối chọi bên trong, Lưu Vạn Lý bọn hắn vẫn là rơi xuống tầm thường. Lúc này, Nam Độ thế gia nhóm từng cái trên mặt đắc ý lớn lối nói: "Lưu Vạn Lý, ngươi thân là triều đình manh mướt, giết người vô số, hôm nay chúng ta liên hợp một chỗ, ngươi có thể nhịn chúng ta như thế nào?" Lưu Vạn Lý không có trả lời người này, mà là lặng lẽ quan sát đối phương đội hình. Trong lòng thầm đến: 1, 2, không nhiều không ít, vừa lúc 50, nói rõ đối phương thiên nhân cường giả đều là đã đến đủ. Nghĩ tới đây, Lưu Vạn Lý khỏe miệng vung lên lau một cái độ cong. "Lưu tướng quân, chúng ta là hay không trước tiên lui đi thỉnh cầu triều đình tăng phái biệt thủ?" Tôn Kiếm Phong đề nghị. Những người khác không nói, hiển nhiên cam chịu đề nghị này. Lúc trước tại thành chủ phủ chỗ cao thủ tọa tên lão giả kia cũng mở miệng nói: "Lưu Vạn Lý, hà tất giúp người xấu làm điều ác, không bằng ngươi ta cùng nhau sát nhập kinh thành đem thái tử kéo xuống ngựa, như thế nào? Dù sao Sở Vương bất nhân, chúng ta cũng là thay trời hành đạo." Lưu Vạn Lý vẫn như cũ đem đối phương trở thành không khí. Sau đó thần tình cung kính, từ trong ngực lấy ra một phong long văn quyển trục, hai tay đem bưng lấy, hai đầu gối quỳ xuống, trầm giọng quát to: "Thái tử sắc lệnh, thấy như thấy thái tử quỳ." Tiếng này hét lớn, như long trời lở đất, xuyên thấu tầng mây, vọng lại tại Thiên Nguyên thành bên trong. Song phương giao chiến, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn phía Lưu Vạn Lý. Tôn Kiếm Phong chờ một đám tiên nhân cường giả, thấy sắc lệnh sau dẫn đầu quỳ xuống, thần tình cung kính. Bên kia, giao chiến binh sĩ cũng trước mắt đối thủ đẩy lùi. Trận lui sang một bên, là tả quỳ xuống. Áo giáp đong đưa âm thanh tại mọi người bên tai tiếng vọng. Ngoài thành bách tính cũng không khỏi quay đầu lên nhìn, nhưng dưới chân không dám buông lỏng, dù sao vẫn là chạy thoát thân quan trọng hơn. Những gia chủ kia nhóm thấy sát lệnh sau, liếc mắt nhìn nhau, lập tức rêu cợt một tiếng, không có bất kỳ phản ứng. Còn lại thế gia tu sĩ cũng là như vậy, bọn hắn đều cùng thái tử bạch mặt, còn vì cọp lông. Thế là các gia chủ không để ý đến Lưu Vạn Lý, ngược lại mệnh lệnh tộc nhân lần nữa khởi xướng tiến công. Chính bọn hắn cũng hướng Lưu Vạn Lý bọn hắn phát sát mà đi. Thấy thế, Lưu Vạn Lý ngón tay linh lực hiện, mềm nhẹ tụ vào long văn trên của chủ. Cuốn trên mặt, một cái sắc chữ chậm rãi xuất hiện, bắt đầu bay về phía chân trời. Tự thể cũng từ một kích cỡ tương đương, nhanh chóng bành trướng đến trăm trượng cao thấp. Ngay sau đó, trên bầu trời một mảnh tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy cái kia sắc chữ, lóe ra vô số long văn đạo vận cùng đại đạo phù văn. Chợt, những này đại đạo phù văn hướng tứ phía chuyển đi, một vòng quanh một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Vĩ ngạn thân ảnh mặc áo mãng bào màu đen, đầu đội bầu trời, chân đạp đại địa. Thái tử điện hạ. Nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, Nhạc Trung đám người trên mặt vẻ kính sợ càng sâu. Vĩ nạn thân ảnh nhìn trước mắt như con kiến hôi các thế gia, trong miệng nhẹ a một cái chấn chứa ẩn chứa như vực sâu biển lớn lực lượng kinh khủng, chợt hiện hiện. Một giây sau, liền hướng phía bọn hắn chân áp tới. Cái này khiến Nam Độ thế gia nhóm không cười được, biểu tình trở nên cứng ngắc. Cổ lực lượng này, để bọn hắn có loại nhịn không được quỳ xuống ý nghĩ. Cảm giác kia, giống như là một tôn cự nhân quan sát con kiến hôi giống nhau. Mọi người cộng đồng ra tay, ngăn lại một kích này, liền đến tiên chúng ta phản kích. Nam Độ thế gia bên trong, lão giả cầm đầu giận a một tiếng, mi tâm quang mang lấp lóe, một ngụm tinh huyết phun ra. Cả người khí tức điên cuồng tăng gọn, hiển nhiên là phải liều mạng. Những người khác thấy thế, cũng không dám chậm trễ, vội vã sử dụng tất cả bộ liếng, đem chính mình lực lượng để thăng tới cực điểm. 50 tôn tiên nhân một chỗ bạo phát, lực lượng kia thật không phải là đắp. Cả tòa Thiên Nguyên Thành lập tức mà bắt đầu kịch liệt lay động. Bên kia, chấn chữ phá tan vô số tầng mây, hướng phía thế gia các cường giả nghiền ép mà đi. Thành bại, nhất cử ở chỗ này. Những gia chủ kia nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thế tiến công vô cùng cường đại. Nhất là tại đội ngũ sau lưng đám kia gia chủ, từng cái hai mắt huyết hồng, hận không thể một giây sau lấy thân tuấn đạo. 50 tôn tiên nhân đồng thời ngưng tụ thế tiến công, cuối cùng biến ảo thành một đạo cự tuấn, phản phất là không thể vượt qua danh trời giống nhau, che ở trước người bọn họ. Vang chấn như Thái Sơn áp đỉnh, rơi vào ngưng tụ cự tuấn bên trên, ngay lập tức sẽ phát sinh một hồi tư thành. Cự tuấn dưới, những cái kia thiên nhân cường giả, khoảnh 100 mẫu, thiên áp lực như trụ, để bọn hắn hai tay, hốc mắt không ngừng tràn ra tiên huyết. Cả người nhìn muốn nát giống nhau. Hiện tượng này, để bọn hắn trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời. Bởi vì đỉnh đầu cái kia chấn tự ẩn chứa lực lượng, đã vượt qua bọn hắn tu vi nhận thức. Thiên nhân là con đường tu luyện bên trong, linh lực đỉnh phong. Lui về phía sau nữa như thế nào, đại tệ bên trong còn chưa có người bước ra tình trạng này. Rất nhiều người đều từng huyễn tưởng qua, một khi bước ra thiên nhân, là có thể nắm giữ không có gì sánh kịp lực lượng. Ra tay nghiền ép miểu sát thiên nhân, đều không nói chơi. Nhưng, này dù sao chỉ là suy đoán, còn chưa thấy có người thực hiện qua. Nhưng bọn họ hiện tại đối mặt cái này chớp lúc, thì có loại này bị hàng duy đả kích cảm giác. Đối phương lực lượng, căn bản không cùng bọn hắn tại cùng một duy độ. Giống như là đang mượn thiên địa lực lượng, đối với bọn hắn tiến hành đả kích, không ai có thể ngăn cản. Loại cảm giác này, để bọn hắn trong lòng dâng lên to lớn cảm giác tuyệt vọng. Lúc này đã có người không chịu nổi sợ hãi, thoát đội ra, để cho cự thuẫn phòng ngự lại suy yếu vài phần. Hô hấp ở giữa, thoát đi nhân số một mực tăng nhiều, thấy lại đi, nguyên bản 50 người đội ngũ, chỉ còn lại mười mấy người. Mười mấy người này không phải là không muốn chạy, mà là đè ở trước mặt nhất, phàm là dám thua tay, trực tiếp cũng sẽ bị tiêu diệt. Còn mẹ nó, đám xuất sinh này, thời khắc sinh tử, dám đâm lưng lão phu. Dẫn đầu tên lão giả kia tóc thai bù xù, miệng đầy tiên huyết, vẻ mặt oán độc nhìn phía sau những cái kia phi độn gia chủ. Nhưng mà, một giây sau, cự thuẫn phát sinh một hồi tiếng rắc rắc. Ngay sau đó, vỡ vụn. Một cái to lớn chấn chữ xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Sợ đến bọn hắn hồn phi phách tán. Vừa muốn đứng dậy thoát đi, toàn thân lại bị cầm giữ giống nhau, không thể động đậy. Trong khi thân thể tiếp xúc được chấn trong nháy mắt, thủy thiên diệt địa năng lượng khuynh tiết ra. Ở trên vòm trời đột nhiên nổ tung, khơi dậy sóng lớn giống như rung động, hướng phía cả tòa Thiên Nguyên Thành khuyết tán mà đi. Những cái kia phi độn thế gia, mặt đất tu sĩ, trực tiếp bị cổ năng lượng này hòa tan, liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không phát sinh. Cùng lúc đó, chấn chữ cũng chậm rãi biến mất ở mọi người tầm mắt. Tất cả tựa như vô sự phát sinh. Chương 68, sống ở thiên gia, may mắn lại không may. Chương 68, sống ở thiên gia, may mắn lại không may. Qua một lúc lâu, mọi người mới từ trong khiếp sợ phản ứng kịp. Nhìn chấn chữ biến mất phương hướng, trên mặt vẻ kính sợ càng sâu. Nghe tiếng đã lâu không bằng thấy một lần, vị này tân thái tử, thủ đoạn mạnh, đã vượt quá thế nhân tưởng tượng. Hung hăng như vậy tiêu diệt, tựa hồ đại tề lịch sử bên trong chỉ có thái tổ có thể làm được. Mà ở mọi người trong ấn tượng, đại tề thái tổ cả đời vô địch, cứ việc sống ở náo động lùm cỏ nhà, lại có thể khám định nam bắc kiêu hùng, nhất thống thiên hạ. Chỉ là đến tuổi già, thái tổ không cam lòng tại sinh tử luân hồi, truy tìm trường sinh, không để ý quần thần khuyên can, cuối cùng trốn đi đại tề. Việc này phía sau còn đưa tới thật lớn dung chuyện, lại giết cái máu chảy thành sông, quyền lợi mới giao tiếp qua đi. Võ Vân Tiêu vừa mới vô địch phong thái, trong nháy mắt để cho mọi người hồi ức vị hùng chủ này. Thậm chí có người ở trong lòng lặng lẽ cầu khẩn Võ Vân Tiêu, nhưng đừng học hắn lao tổ tông, cũng làm trò này. Sau đó, trên vòm trời truyền đến một tiếng ẩn chứa linh lực hét lớn. Chỉ thấy Lưu Vạn Lý chậm rãi đứng dậy, thần tình nghiêm túc. Hùng hậu âm thanh truyền khắp bốn phương, trước thái tử nhất đảng Dương Nghiệt, tận lấy đền tội chư vị chớ hoang mang phản hồi trong thành sau, tất cả nhà các nhà có bất kỳ tổn thất tận có thể báo tại quan phủ bản tướng đều sẽ hướng triều đình xin gấp đôi bồi thường tại mọi người. Lưu Vạn Lý mấy câu nói đó nói xong, mười phần thấy hiệu quả. Nguyên bản ngoài thành cục diện hỗn loạn, rất nhanh ổn định lại, chạy nạn bách tính nhao nhao trở lại trong thành. Nếu như có chọn, trên cái thế giới này, không ai nguyện ý rời quê hương cố hương. Chợt Thiên Nguyên Thành cũng tại chiến hậu hai canh giờ bên trong, lần nữa khôi phục náo nhiệt ồn ào náo động. Lưu Vạn Lý cũng dẫn dắt đại quân cùng chư tướng bắc phản hồi. Bên kia, kinh thành. Đêm khuya ánh trăng như xương từ võ lang nguyên linh cứu hồi kinh sau, tam cung lục viện một mảnh tre bạch. Tiên hoàng quốc táng đại điện cũng tìm cách được rồi. Ngày mai văn võ bá quan, đại nho nhân vật nổi tiếng, liền có thể đi vào phủ biếng. Lúc này thái tử đình viện bên trong, Võ Vân Tiêu nằm ngửa tại ghế thái sư. Khi mắt, tâm tư không ngừng phiêu đãng. Mấy ngày trước, hắn biết được Võ Lang Nguyên thực sự băng hà lúc, trong lòng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không khỏi nổi lên một tia bị thương. Mặc dù cùng vị này phụ hoàng gặp mặt cực nhỏ, nhưng đối phương tâm ý một điểm không ít đã tại Nhai Châu những năm kia, hàng năm đúng giờ đưa tiền tới. Lúc đó rời đi kinh thành lúc, hắn tại ngoại giới biểu hiện bên trên, bất quá là một gã tư chất bình thường hoàng tử. Võ Lang Nguyên con nối dõi không tính thiếu, trước sau coi là nữ nhi, phải có hơn 30. Lẽ ra, Võ Vân Tiêu xin đất phong việc này, Võ Lang Nguyên nếu như cự tuyệt, cũng không quá đáng. Có thể Võ Lang Nguyên ngược lại cũng không keo kiệt, hay là cho dư hắn phiên vương phong hảo, để cho hắn đi trước đất phong liệt thiên. Đồng thời, Võ Vân Tiêu rời kinh trước, hắn phụ hoàng còn lệnh thái giám đưa tới một phong thư. Trong nội dung viết, sống ở thiên gia, Còn ta là may mắn lại không may không may, đa số thời điểm sống ở âm mưu quỷ kế bên trong, sinh bất do kỳ may mà, tư chất ngươi bình thường, nói không chừng sau này còn có thể làm một gã Tiêu Giao Vương gia chấm lần này, lại theo ngươi đi đi lúc đó Võ Vân Tiêu đọc đến nơi đây, vẫn có chút hơi cảm động. Đáng tiếc, hiện tại đã âm dương lưỡng cách. Võ Vân Tiêu trong lòng than nhẹ, chán hơi hơi nhíu lên, từ từ nhắm mắt, cả người theo ghế bành có nhịp điệu kinh hoàng lấy. Ánh trăng nhẹ chiếu vào trên người hắn, đem cái bóng kéo rất dài. Gió đêm phất qua, trong viện cây mẹ còn có vài miếng lá khô rụng dưới. Kèm theo ghế bành lay động âm thanh, đình viện bên trong, chi chi nha nha. Đứng lặng một bên Tần Đan Tâm, nhìn Võ Vân Tiêu tuấn lãng đường nét, thần tình mềm nhẹ, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ đau lòng. Lúc còn tầm bé, nàng lấy thị nữ thân phận vào vương phủ. Đã bao nhiêu năm, nàng rất ít gặp đến điện hạ, sở hữu như vậy thần tình. Hơn nữa, Tần Đan Tâm mấy ngày nay, từ mới bắt đầu nhảy nhót sau, tâm tình xuống dốc không thanh. Trong lòng tựa như bị cự thạch ngăn chặn, hoàn toàn không có địa vị thân phận nước lên thì thuyền lên phấn khởi. Nàng không biết được, đây là vì cái gì. Bây giờ, nhìn Võ Vân Tiêu, trong lòng nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Nàng dường như cùng điện hạ càng ngày càng xa. Từ lúc mới bắt đầu kính nể, đến nhìn lên, mai cho đến hiện tại, Võ Vân Tiêu cho nàng cảm giác chính là càng ngày càng xa, xa không thể chạm. Đại tề cái ao này quá nhỏ, hướng lấy không được Võ Vân Tiêu này cựu thiên chân long, nhưng lại chờ đầy sự nhớ nhung của nàng. Nàng xuất thân từ cái này, lại ở chỗ này trải qua sinh lão suy chết, lá dụng về cội. Nơi đây cũng là nàng cùng Võ Vân Tiêu gặp nhau địa phương. Nàng cũng có thể sống mấy trăm năm, hơn ngàn năm, có thể ngàn năm sau, nàng đã hóa thành một nắm cát vàng. Võ Vân Tiêu lại không biết ở đâu phương thiên địa. Nghĩ đến đây cái hình ảnh, Tần Đan Tâm trong lòng sợ hãi, giống như thủy triều đánh tới. Có thể đối mặt đây hết thảy, nàng lại vô năng ra sức. Từ Võ Vân Tiêu ban thưởng nàng yêu đan sau, nàng cố gắng nữa tu luyện, bây giờ cũng bất quá kim đan tứ trọng. Cái này ở thường nhân xem ra, đã coi là thiên phú không tầm thường. Có thể cách nàng điện hạ, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Nghĩ tới đây, ánh mắt trở nên tự do. Nàng tư chất quá kém, coi như Võ Vân Tiêu nguyện ý mang nàng đi ra đại tề, nàng cũng không giúp được điện hạ cái gì, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Xôn xao, xôn xao, xôn xao to như vậy thái tử phủ bên trong, lúc này chỉ còn lại có cầu nhỏ bên trên, nước suối chảy xuôi âm thanh. Ngày thứ hai, sáng sớm, kinh thành văn võ bá quan dậy thật sớm, từng cái thần tình trang nghiêm, ý đang quan chặt, hướng phía trên Thái Hòa Điện đi tới. Lúc này Thái Hòa Điện bị lều chứa linh cứu bao lại, Long Văn Linh Cứu ở vào đại điện chính giữa. Trong điện đến trong điện, theo thân phận tôn ti, từ trong quyến tần phi đến văn võ bá quan địa vị, từ trái phải hai bên lần lượt cả ra. Hoàng đế băng hà, cả nước phiên vương tự nhiên cũng muốn cũng vào kinh thành phung viếng. Thỉnh thoảng, Thái Hòa Điện bên trong, một mảnh bi thương gào tiếng vang lên. Cùng ngày, chờ Võ Vân Tiêu chủ tăng sau, đã là lúc đêm khuya. Thái Hòa Điện bên trong chỉ để lại hai gã cao cấp tần phi thủ linh. Ngoài điện đình viện lại có vài tên thân vương phiên vương cánh gác, mà hắn thì ở vào tiên điện bên trong, ngồi ở thuần màu sắc ghế ngồi, túi đầu nhắm mắt, bên người theo vài tên cận thị. Võ Vân Tiêu mới vừa hí mắt một hồi, liền nghe bên người cận thị báo lại. Lý Trấn Hải cầu kiến. Võ Vân Tiêu gật đầu đáp ứng. Sau một lát, Thái Hòa Điện bên ngoài, Lý Trấn Hải thần sắc vội vã, nhưng cước bộ vẫn là hết sức nhẹ nhàng chậm chạp. Võ Vân Tiêu cũng chậm rãi mở mắt ra. Lý Trấn Hải sau khi hành lễ, vào thiên điện, thấp giọng hướng Võ Vân Tiêu bẩm báo: Thái tử điện hạ, Bắc Cảnh Thảo Nguyên 18 bộ phận tập kích biên tướng mời chỉ tốc độ điều kinh doanh gấp rút tiếp viện. Võ Vân Tiêu gật đầu đáp ứng, chuẩn điều kinh doanh 10 vạn, từ binh bộ thượng thư lập tức đốc thúc, thấu đến tiếp sau tình hình chiến đấu. Lý Trấn Hải lĩnh mệnh sau, nhẹ nhàng chậm chạp cung kính lui ra ngoài. Qua hai ngày buổi sáng sớm kinh doanh bên trong, vô số binh sĩ được phái đến giáo dọn sân khấu, chỉnh quân túc vũ, mà đợi xuất chinh. Lý Cầm Thương đứng hàng kinh doanh đế đốc, nhưng làm lần này phó soái, bất quá trong lòng vẫn như cũ hào khí và trượng. Người cầm đầu là vừa hồi kinh Lưu Văn Lý, hắn có thể nắm giữ ân soái nguyên nhân, là bởi vì hắn hiểu rõ hơn tiền tuyến tình hình chiến đấu, thực lực càng mạnh. Hôm nay Lưu Vạn Lý đến đây là vì sớm điểm bão, hiểu thêm một bậc kinh doanh binh sĩ cùng trang bị tình huống. Hôm qua hắn đã người phát viên bổ nhiệm, lệnh kinh doanh chúng tướng mỗi người quản lý chức vụ của mình, đồng thời cũng vì đại quân trang bị tham mưu đoàn đội, vì chính là giảm thiểu hành quân phiêu lưu, bảo đảm hậu cần, vũ khí cung cầu các loại. Đồng thời cùng tham mưu đoàn đội bên trong hoạch định xong đường hành quân. Lúc này còn kèm trước trận chiến động viên, cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, đại quân là được xuất phát xuất chinh. Chương 69, cho người ta con cá, không bằng thụ người lấy cá. Chương 69, cho người ta con cá, không bằng thụ người lấy cá. Trên giáo trường, Lý Cầm Thương nhìn một bên Lý Phượng Ảnh, dịu dàng nói: Phượng Ảnh, sao ngươi lại tới đây? Lý Phượng Ảnh nhẹ giọng nói: Nghe ra ra nói, quốc gia có chiến sự. Lý Cầm Thương cười to nói: Trận chiến này, vi phụ cũng không lo lắng, ngươi xem một chút dưới trận những này hổ làng chi sư từng cái thân kinh bách chiến, sắc bén không thể đỡ à? Lý Phượng Ảnh gật một cái bước tay, mắt phượng nhìn thao trường binh sĩ. Nay quân binh sĩ, thần tình trang nghiêm, ánh mắt kiên định, toàn thân tản ra một cổ sát khí. Kinh doanh binh sĩ, phần lớn xuất thân quân môn. Bậc cha chú phần lớn đều từng đi theo Võ Lăng Nguyên chinh chiến thiên hạ. Từ Võ Lăng Nguyên phiên vương thời kỳ, đến lớn lên thành cựu ngũ chí tôn. Chi này lực lượng, một mực phát huy không thể coi thường tác dụng. Chợt, Lưu Vạn Lý muốn bắt đầu kiểm duyệt những quân đội này thường ngày huấn luyện thành quả. Kiểm duyệt trước một bộ quy trình đi hết. Những binh lính kia từng cái thần tình kích động, nghĩ thầm thường ngày khổ cực như vậy huấn luyện, rốt cục có ở người cầm đầu trước mặt bộc lộ tài năng. Sau đó, bị điểm đến quân đội, thần tình đều là chấn động. Cùng đồng bạn nhìn nhau liếc mắt, nguyên bản đứng sừng sững thân thể đột nhiên về phía trước bước ra. Phát sinh lạch cạch âm thanh. Trận quân sự hàng đầu, trường thương như rừng dựng thẳng chỉ bầu trời. mùi thương ánh nhật, hàn quang lạnh thấu xương. Phương trận đẩy mạnh lúc thương mâu cùng hành động, tiến tối như dường như lôi đỉnh quán nhật, vung đâm ở giữa có thể thấy được bảo vệ nghiêm mật, hiện ra hết mỗi ngày thao luyện tình thủ công. Lưu Vạn Lý cùng Lý Cầm Thương nhìn nhau liếc mắt, hổ trong con ngươi hiện lên vẻ hài lòng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kém chút gì, không khỏi ở một bên thảo luận. Khí thế kia là được rồi, có thể di động làm bên trên, còn kém như vậy điểm hòa hậu. Lý Cầm Thương đang cùng Lưu Vạn Lý trong thảo luận, dư quang cũng không thường có thể liếc về Lý Phượng Ảnh. Cái này khiến trong lòng hắn chấn động. Đúng a, nữ nhi mình không phải là đùa giỡn thương sao? Những năm gần đây, sở học chắc chắn thành. Chỉ bất quá, hắn vừa định mở miệng, chỉ thấy Lý Phượng Ảnh hướng hắn đi tới. Chỉ thấy Lý Phượng Ảnh chắp tay nói, "Phụ thân, Phượng Ảnh xem dưới trận quân sự, có vài chỗ không đủ, có thể hay không để cho Phượng Ảnh bạch?" Lý Cầm Thương sẽ chờ những lời này đây, lập tức cũng đồng ý một bên Lưu Vạn Lý, cũng không có ngăn cản, về Lý Phượng Ảnh nhân vật như thế, trong lòng hắn cũng là biết được. Hai người còn đem xoáy đài tặng cho Lý Phượng Ảnh, thối lui đến sau lưng. Lý Phượng Ảnh cũng không có luống cuống, chậm rãi hướng đi xoáy đài phía trước nhất, một bên Mục Sĩ Huyền cũng lặng lẽ theo. Sau đó, Lý Phượng Ảnh mắt vượng nhìn quét toàn trường. Dưới trận binh sĩ mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm nhưng ở xì xào bàn tán. Này nữ tử là chức vị gì a? Trên vai người còn đứng một đầu tiểu hồng điểu. Người cầm đầu cùng phó soái, làm sao để cho nàng lên đài? Không biết được, này nữ tử ngày thường ngược lại là vẻ mặt anh khí, tướng mạo vóc dáng cũng rất tuyệt ta bản thân, có phẩm, ta cũng ưa thích loại này, so với cái kia tiểu tích tích con gái rượu mạnh hơn. Ha ha ha, đừng cái cỏ, ta đều muốn. Những nghị luận này âm thanh, tự nhiên rơi vào Lý Phượng Ảnh trong tai. Mục Sĩ Huyền chân mày nhíu lên, Lý Phượng Ảnh ngược lại là không nổi giận. Chợt mỉm cười nói, ta tên Lý Phượng Ảnh, các ngươi nhớ kỹ lui về phía sau thao luyện tương mâu, muốn theo ta phía sau nói đi làm dạng này, vô luận là tại chiến trường giết địch, hoặc tại tu luyện thường ngày bên trong, các ngươi đều muốn được ích lợi vô cùng hiểu chưa? Bá. Dưới trận binh sĩ nghe vậy, một mảnh xôn xao. Cô nương này ai vậy, đi lên lớn như vậy khẩu khí. Phải biết rằng, bọn hắn bộ này mâu pháp thương pháp, trải qua nhiều đời tướng lĩnh thay đổi, là dùng vô số kinh nghiệm thực chiến cùng tiên huyết đúc thành đi ra. Nàng một cái tiểu cô nương, nhìn nhiều lắm hơn 20 tuổi, liền dám miệng ra cùng luôn, muốn cải thiện bộ này thao luyện phương pháp. Đồng thời kinh doanh binh sĩ so với người thường, nói một câu ngàn dặm mới tìm được một đều không đủ, trong lòng tự nhiên có ngạo khí. Nguyên bản bọn hắn còn đối với Lý Phượng Ảnh có chút hảo cảm, theo này nói ra, này kia hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì. Có thể bận tâm nàng là từ người cầm đầu cùng phó soái bảy mưu đặt kế lên này, bọn lính cũng không dám nghị luận, sắc mặt trở nên có chút buồn bực. Đối với cái này, Lưu Vạn Lý cùng Lý Cầm Thương bật cười một tiếng. Trận Lý Cầm Thương đối với dưới trận cất cao giọng nói, trong quân năm nhì, có chuyện gì, thống quái điểm, muốn nói đã nói hôm nay, có chúng ta cho các ngươi chỗ dựa. Lưu Vạn Lý cũng đối với điểm này đầu ngầm đồng ý. Lý Cầm Thương không ngại nữ nhi giọng nói ngạo một điểm, cái này ở hắn xem ra cũng không tính là cái gì đại ma bệnh, chỉ cần một người thực lực có thể cùng chính mình nói hình thành có quan hệ trực tiếp, cái kia chính là cường giả tiêu phối. Hắn còn hy vọng bọn lính thật bị kích thích đến, nói như vậy càng có thể phát hiện tự thân không đủ. Quả nhiên, Lý Cầm Thương dứt lời, dưới trận những binh lính kia có chút không nhẫn lại được, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là nhỏ giọng nghi vấn, sau đó tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Đồ mặt dày không đả thảo cảo nói bậy làm nam nhân, ta không muốn cùng nữ nhân tính toán đủ loại nghi vấn phản bác lời nói từ dưới trận truyền đến. Lý Phượng Ảnh không cùng bọn hắn cãi lại, mà là tâm niệm vừa động, trong tay nhiều trôi Phượng Văn Trường Thương. Mùi thương bên trên còn lóe ra một tia ngọn lửa. Một cổ nóng rực cảm giác từ giữa sân gào thét mà qua, để cho dưới trận binh sĩ ngẩn ngơ, nhao nhao đình chỉ nghị luận, xoay người nhìn trên trận Lý Phượng Ảnh. Lý Phượng Ảnh bắt lại trường thương trong ngay mắt, tư thế hiên ngang khí chất càng sâu. Chợt, Lý Phượng Ảnh túi lưng bước bằng ngựa, mũi thương thủy chung ngang bằng rìa lông mày, về phía trước đâm ra lúc, eo phát lực như dây cung vỡ tờ, báng súng thẳng tắp như sắt đúc. Chọn bộ động tác nối liền như lưu, nước chảy mây trôi, thấy bọn lính sửng sốt một chút. Một bộ động tác làm xong, Lý Phượng Ảnh ngưng giọng nói, vừa mới các ngươi thương mâu không đủ, có 2.1, dựng thẳng thương chỉ thiên, tuy khí thế khiếp người, nhưng báng súng cùng mặt đất thẳng góc lúc trọng tâm toàn bộ đặt ở góc chân, như gặp kỵ binh tập kích bên đụng, trong vòng 3 bước tất có người mất giới ngã xuống đất này vì hợp tác không đủ hai, ra thương lúc, muốn mượn linh lực chuyển cho eo vận chuyển giao thương, đâm tới phần cuối lúc thủ đoạn đột nhiên lật, mùi thương. Có thể ở trong một tấc vuông thay đổi đâm vì chọn đây là phát lực không đủ. Nói xong, Lý Phượng Ảnh đi xuống chẳng đi, đi đến giữa giáo trường. Phượng thương tại lòng bàn tay nhẹ chuyển nửa vòng, thương anh như hồng điệp vỗ cánh, mới vừa nói hung bụng phát lực, không phải để cho các ngươi man kính cứng rắn bạn, nhìn kỹ. Lời còn chưa dứt, Lý Phượng Ảnh chân trái bỗng nhiên đạp về phía trước, đáy ủng nghiền lên bụi bặm. Eo vận chuyển như thép, lực lượng tuần tụ ở vai. Mũi thương mang hình xoắn ốc quý tích trước tiến đường, suy một tiếng phát sinh, trong tay Phượng thương phát sinh một hồi tiếng ngựa hí. Ngay sau đó, thủ đoạn đột nhiên lật, mũi thương thay đổi đâm vị chọn, một đạo thương kính như quán nhật giống như đâm ra. Trong nháy mắt nhằm phía tầng mây, sao động ở chân trời bên trên, phát sinh chói mắt hồng quang. Trực tiếp đem bầu trời đâm thành hai nửa giống nhau, hiển lộ ra một cái giới tuyến rõ ràng thẳng tắp. Nhìn thấy một màn này, trên giáo trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không phải, người thực biết ta. Những binh lính kia nhìn nữa Lý Phượng Ảnh lúc, ánh mắt đã mang theo vẻ tôn kính. Cương giả, đi tôi cái nào, nên như vậy, không quan hệ nam nữ. Lý Phượng Ảnh trên đầu vai cái kia tiểu hồng điểu, cũng ríu rít dùng bị hoa cánh thần tình có chút tiêu căng. Lưu Vạn Lý thì cảm khái nói, giang sơn đời đời nhân tài ra, chúng ta cùng những này hậu bối so với, kém quá nhiều. Lý Cầm Thương khoe miệng khó để nói ra, bình thường, tiểu nữ chiêu thức ấy, để ngươi chê cười Lưu Vạn Lý. Qua một hồi lâu, trên giáo trường mới phát sinh một hồi tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay cũng theo đó lôi động. Lý Phượng Ảnh một lần nữa trở lại trên giáo trường, đứng ở Lý Cầm Thương phía sau bọn họ. Lưu Vạn Lý cũng là lệnh quan quân đem Lý Phượng Ảnh vừa mới thương pháp tận lực hội chế thành đồ. Bình thường có thể cho bọn lính tu luyện thương này pháp, lấy tăng mạnh sức chiến đấu. Một bên khác Mục Sĩ Huyền bí mật truyền âm cùng Lý Phượng Ảnh, có chút không hiểu nói: "Thần nữ, như ngài thật muốn giúp bọn hắn, vì sao không tự mình động thủ? Giết chết những địch nhân kia sau, chẳng phải là dễ dàng hơn?" Lý Phượng Ảnh đạo: "Mục thúc, cho người ta con cá, không bằng tụ người lấy cá. Chúng ta đối với đại tề mà nói, cuối cùng là khách qua đường, loại chuyện như vậy, bọn hắn về sau khó tránh khỏi sẽ còn gặp gỡ. Chúng ta không giúp được hắn nhóm bao nhiêu lần, đồng thời bọn hắn bao quát ta phụ thân cũng sẽ không tự dưng tiếp thu loại trợ giúp này của nhân, đều dựa vào quân công." Nói chuyện Mục Sĩ Huyền nghe vậy trong mắt hơi kinh ngạc, xem ra hai năm qua thần nữ cũng đã trưởng thành không ít. Chương 70, chủ động xuất kích. Chương 70, chủ động xuất kích. Sau đó Lưu Vạn Lý lệnh thủ hạ đem dê bỏ đặt lên xoáy đài, đem giết tế tự quân kỳ. Ngay sau đó Lưu Vạn Lý thần tình nghiêm túc, từ trong ngực lấy ra yêu cầu viết bài, trầm giọng nói ra: "Thừa lệnh đua thảo di, bảo vệ quốc gia từ Thái Tổ dựng nước đến nay, Bắc Cảnh Man Di nhiều lần tập sát biên thành, cướp bóc bách tính, nay lại thừa dịp quốc tang trong lúc đó, tổn hại đạo đức, phát binh công đại quân ta, nhục ta quốc uy. Man Di như vậy không về vương hóa, nay phụng thái tử lệnh, phát vương sư 10 vạn, trinh phạt nghịch di." Lưu Vạn Lý càng nghiệm, cảm xúc càng phấn khởi. Này thông trinh giao nộp hịch văn niệm xong sau, trên giáo trường, kinh doanh binh sĩ cảm xúc cũng bị nhanh chóng châm lửa. Nhất tề hét lớn: "Đại tề bị vũ, quân tề bị vũ. Đại tề bị vũ, quân tề bị vũ. Giết Bắc Man, Dương quốc uy." Tiếng giống giận dữ xuyên qua tầng mây, một cổ túc sát chi khí ở trường trên trận mọc lên. Qua một lúc lâu, thao trường binh sĩ mới an tĩnh lại. Làm Lưu Vạn Lý muốn làm lời kết thúc lúc, thao trường bên ngoài, một gã tiểu tướng rất nhanh chạy về phía xoáy đài, quỳ một gối xuống đạo, bẩm người cầm đầu: "Trong cung người đến đưa tin thái tử điện hạ, muốn đến thao trường." Lưu Vạn Lý nghe vậy mẩn ra, lập tức nói ra: "Toàn quân nghe lệnh đều lên tinh thần một chút, đừng tại thái tử điện hạ trước mặt mất mặt." Nghe được Võ Vân Tiêu một tới, Lý Cầm Thương không khỏi nhìn về phía khuê nữ, nói: "Khuê nữ cùng thái tử điện hạ còn có hôn ước trong người đâu." Ngày đó Lý Phượng Ảnh cùng bọn chúng nói, chính mình vì sao phải gả cho Võ Vân Tiêu, lý do cũng xem như đầy đủ. Chỉ là, vì sao hiện tại không thấy hai người có cái gì động tĩnh? Một bên khác, Lý Phượng Ảnh tiểu rên một tiếng. Từ ngoài thành ngày đó sau, nàng cũng không có đi tìm qua Võ Vân Tiêu. Này ra hỏa, cũng không có tới tìm nàng, thậm chí ngay cả tìm người chào hỏi cũng chưa có. Này cho nàng khí không nhẹ. Lần này gặp mặt, chính mình nhất định phải hảo hảo trừng trị hắn. Nhưng nghĩ tới Võ Vân Tiêu người mang côn bằng chẳng cảnh, Lý Phượng Ảnh lại có chút sức mạnh không đủ. Tại Lý Phượng Ảnh tâm tư bồng bềnh thời điểm, thao trường bên ngoài truyền đến một tiếng thở nhẹ, khiến cho mọi người vì thế mà choáng váng. Thái tử điện hạ đến một tên thái giám u a một tiếng, sau đó Võ Vân Tiêu mang theo một Ngưng Dương cùng Tần Đan Tâm chậm rãi đi vào thao trường. Trong giáo trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Võ Vân Tiêu mặc mã bảo từ từ hướng đi xoáy đài. Thao trường binh sĩ đều tại đánh giá vị này tân thái tử, đại tề chủ nhân tương lai. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên thấy, trong lòng đều có chút kích động. Mấy ngày nay trong kinh thành về tân thái tử nghe đồn, nhưng là bay đầy trời a. Cái gì sinh ra có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, hào quang đầy trời. Hơn 20 năm trước thì có cao nhân tiên đoán tân thái tử tồn tại, Võ Vân Tiêu là thiên mệnh sở quy. Còn có một loại thuyết pháp nói tân thái tử mới là tiên hoàng thích nhất hoàng tử. Phía trước 15 năm bất quá là vì giúp hắn giấu tài. Điều kỳ quái nhất là có nghe đồn Võ Vân Tiêu mới là thật thái tử. Phía trước Võ Văn Huyền bất quá là yêu ma giả mạo, dù sao thì là đủ loại suy đoán. Nay vài loại thuyết pháp sở dĩ có người chống đỡ, cũng là bởi vì Võ Vân Tiêu xuất hiện 10 phần đột ngột. Tính toán đâu ra đấy, từ Võ Văn Huyền ban phát tiêu diệt lệnh bắt đầu, tiến vào đại chúng tầm mắt liền nửa tháng cũng chưa có. Kinh doanh bọn lính này lại cũng thiêu đốt bắt quái chi tâm. Thiếu kỳ vị này tân thái tử hôm nay có gì cử động. Võ Vân Tiêu hướng đi xoáy đài sau, Lưu Vạn Lý cùng Lý Cầm Thương một gối quỳ xuống cùng kính thăm hỏi câu. Lý Phượng Ảnh không tình nguyện chắp tay, thiếu khí vô lực nói ra: "Gặp qua thái tử điện hạ." Võ Vân Tiêu nhìn mấy người nói ra: "Cô tìm các người có chuyện muốn nói, rời bước sổ sách bên trong a." Nói xong dẫn đầu hướng xoáy đài phía sau lớn sổ sách bên trong. Lưu Vạn Lý cùng Lý Cầm Thương nhìn nhau liếc mắt cùng đi qua. Lý Phượng Ảnh cùng với các tướng lãnh cao cấp cũng vào màn, lưu lại thao trường một đám binh sĩ xì xào bàn tán, trong mắt tràn ngập tò mò. Màn, Võ Vân Tiêu đứng ở xa bàn trước, nhìn Lưu Vạn Lý nói ra: "Theo binh bộ đưa tới trong tấu chương, các ngươi lần này định ra kế hoạch tác chiến, vẫn là lấy phòng ngự là trước, cứu viện đại quân làm chủ đúng không?" Lưu Vạn Lý cùng Lý Cầm Thương gật đầu. Cái kế hoạch này là tương đối ổn thỏa. Đầu tiên, bọn hắn đường xa qua đi, trạng thái khẳng định không bằng người ta nghỉ ngơi dưỡng sức tốt. Thứ nhì, thảo nguyên mà duyên phức tạp, có sa mạc dòng sông bình nguyên giao tung, thỉnh thoảng còn có bão cát loại này cực đoan khí trời. Ngay cả này bộ lạc, có đôi khi không cẩn thận đều sẽ mệnh tang tại chỗ. Bọn hắn thì càng không cần nói. Vì vậy, đem đối phương đánh đuổi, để cho đại quân thuận lợi hồi hướng, là phương pháp ổn thỏa nhất. Điểm này, binh bộ cũng không có ý kiến, mọi người là liên danh tấu lên. Hơn nữa đại tề dựng nước đến nay, đối với thảo nguyên đều là lấy loại này chiến lược làm chủ. Những cái kia bộ lạc không có quốc gia khái niệm, trừ phi thiên đại sự tình mới có thể hợp một đoàn. Trong ngày thường đều là tự mình chiến đấu, phân tán tại mỗi cái địa phương. Người coi như chủ động tiến công, cũng rất khó toàn bộ tiêu diệt đối phương. Đối phương hoàn toàn có thể bằng vào chính mình đối với mà duyên quen thuộc ưu thế, dẫn ngươi cả bụ tổ vòng vòng, thường thường tập kích quấy rối ngươi một chút, ác tâm ngươi. Cho nên đánh thảo nguyên, bản thân liền là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Võ Lăng Nguyên lúc đó dẫn 50 vạn đại quân Bắc Trinh, nhưng là chịu lấy không nhỏ áp lực. Võ Vân Tiêu nhìn xa bàn liếc mắt, chỉ vào một chỗ ghi rõ màu đỏ lá cờ nhỏ địa phương. Nhẹ giọng nói, lần này, ta muốn các ngươi chủ động xuất kích. Một lần là xong, cho đại tề ngàn năm thái bình. Lưu Vạn Lý cao mày nói, thái tử điện hạ, Long Thành nhưng là A Sử Na Thị Vương đỉnh cái bộ lạc này, tại 18 bộ phận bên trong tối cường là khối xương cứng Lý Cẩm Thương cũng tại bên cạnh nói bổ sung, không sai, muốn đến Long Thành, đường xá xa xôi muốn kéo dài qua nửa sa mạc lớn, thẳng tiến nhìn dằm dọc theo đường đi sẽ còn đi qua rất nhiều bộ tộc lãnh địa không làm được, dễ dàng hai mặt thụ địch bằng vào chúng ta binh lính bình quân tu vi, chỉ có một chuyến năng lực tác. Chính nếu như không có đánh chiếm Long Thành, không được tiếp tế tiếp viện, tình huống không ổn a. Sau đó, Lưu Vạn Lý cùng Lý Cẩm Thương còn từ những phương diện khác phân tích cái kế hoạch này khả thi. Hai người nhất trí cho rằng quá mạo hiểm, trên đường biến cố quá nhiều, vạn nhất xảy ra đường rẽ, bọn hắn phải chết, đại quân cũng không cách nào đạt được gấp rút tiếp viện, đến lúc đó tiền mất tật mang. Hai người phân tích lúc, Võ Vân Tiêu không có lên tiếng làm gãy. Chờ bọn hắn sau khi nói xong, Võ Vân Tiêu mới mở miệng nói, cái kế hoạch này, cốt lõi nhất đơn giản đó là có thể hay không tốc chiến tốc thắng những thứ khác, đều là một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật, còn như các ngươi nói những cái kia bộ tộc, càng là lời nói vô căn cứ, bọn hắn ước gì A Sử Na ngã xuống, chỉ cần các ngươi lấy lôi đỉnh chi thế dẹp điên tất cả. Bọn hắn bị các ngươi cũng không kịp, làm sao dám tìm các ngươi liều mạng. Lời tuy như vậy, có thể Lưu Vạn Lý trong lòng hai người đều muốn, làm sao tốc chiến tốc thắng. Thấy hai người nói thầm dáng dấp, Võ Vân Tiêu khẽ cười một tiếng. Chợt từ trong ngực lấy ra một đạo quyển trục, ném cho Lưu Vạn Lý. Lưu Vạn Lý mở ra xem, trên quyển trục đều là một ít đồ vẽ. Đồ vẽ bên trên đều là một đám thân ảnh tụ trùng một chỗ, trong miệng đọc một chút có từ dáng dấp, bên cạnh còn có rất nhiều chú thích. Chương 71, ban kiếm chương 71, ban kiếm. Võ Vân Tiêu mở miệng nói, trận này là tụ linh trận. Các ngươi lệnh binh sĩ theo cuốn lên nghe theo phối hợp làm, có thể cho các ngươi trong một tháng linh lực bảo trì rồi giao trạng thái đồng thời đoàn đội tác chiến năng lực tăng bậc ước. Nghe vậy, Lý Cẩm Thương cùng Lưu Vạn Lý có chút há hốc mồm, ngược lại không phải là bởi vì tụ linh trận xuất hiện, mà là một tháng loại này bảo trì linh lực dư thừa thuyết pháp. Tụ linh trận là tương đối thường gặp một loại trận pháp, phổ biến mà nói đều có rõ ràng tác dụng phụ. Sử dụng sau, trong trận người mặc dù có thể ngắn hạn đạt được càng mạnh linh lực, nhưng duy trì thời gian quá ngắn, thông thường chỉ có khoảng một canh giờ. Một lúc lâu sau, sử dụng tu sĩ sẽ còn rơi vào trạng thái suy yếu. Chính là quốc nội trận pháp đại sư cũng liền có thể để thăng tới 2-3 canh giờ. Giống như Võ Vân Tiêu nói, một tháng, bọn hắn quả thực chưa bao giờ nghe. Lý Cẩm Thương trong lòng mang theo nghi hoặc hỏi, thái tử điện hạ, trận pháp này có thể có cái gì tác dụng phụ? Hắn nghĩ đến, chắc là có rất mạnh tác dụng phụ, thậm chí sẽ ảnh hưởng sau này tu vi loại kia. Nếu không này không hợp lý a. Võ Vân Tiêu thần sắc lạnh nhạt, không có, tùy tiện dùng. Lưu Vạn Lý có chút ngạc nhiên, trận pháp này là xuất từ vị kia đại sư. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía một bên Lý Vượng Ảnh cùng Mục Sĩ Huyền. Không làm được, chắc là bọn hắn làm ra. Lý Vượng Ảnh cùng Mục Sĩ Huyền biểu thị, ta gì cũng không biết, đồng thời hai người trong mắt đều có chút khiếp sợ. Này Võ Vân Tiêu, người gì đều sẽ a? Võ Vân Tiêu phong đạm vần kinh đạo, tối hôm qua tạm thời hội chế, đủ các ngươi sử dụng. Lưu Vạn Lý cùng Lý Cẩm Thương nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy Võ Vân Tiêu đang nói đùa. Tần Đan Tâm cùng Mục Ngưng Xương thì che miệng tiếng cười. Các nàng người cảm thấy, điện hạ giả bộ như vậy đâu? Không để ý đến trong lòng mọi người ý tưởng, Võ Vân Tiêu tiếp tục nói, chính diện cũng cần có người đánh nghi binh bộ đội tinh nhuệ, thì phải rất nhanh đi vòng, xem kẽ đến bọn hắn xào huyệt chờ bọn hắn khi phản ứng lại, các ngươi đã đánh chiếm Long Thành, chặt đứt bọn hắn đường lui đến lúc đó, thảo nguyên các bộ, vì chia cắt ta Sử Na, chính mình liền sẽ loạn lên đến các ngươi sẽ cùng đại quân vây kín, bao đánh những này vụn các bộ chúng, đại cục nhất định đồng thời hậu cần vấn đề, có. Cô tại, đủ dùng Võ Vân Tiêu một trận phân tích, nghe được Lưu Vạn Lý hai người vẻ mặt kích động. Này tấm quân sự bản kế hoạch, để bọn hắn trong lòng giấy lên đã lâu nhiệt huyết. Phản phất trở lại mới vừa làm lính thời gian. Lưu Vạn Lý tên này, vẫn là hắn cho mình lấy. Trong quân sau, hắn một mực hy vọng có thể xuất lĩnh đại quân, thúc ngựa Long Thành, khí thôn vạn dặm như hổ. Nếu như theo thái tử điện hạ quy hoạch, bọn hắn lần này không phải không khả năng làm được a. Sau đó, mọi người lại tại trong quân doanh cặn kẽ nghị luận. Võ Vân Tiêu đều tại bên cạnh lặng lặng nghe, không tiếp tục cho ra cụ thể ý kiến. Hắn chỉ phụ trách cho lớn chiến lược, cái khác tạm thất tạm bát đồ vật, để nhóm này lao tướng làm quyết định, nhưng thật ra là tốt hơn sự tình. Thảo luận một hồi lâu, mọi người phân công minh xác, chia làm hai đường, một đường vào Bắc Trinh quân, cùng Bắc Trinh quân cái khác cao tầng giao thiệp. Một đường khác, xuất lĩnh tinh nhuệ đi vòng. Đồng thời đi vòng việc này, chân chính hành động trước, chỉ có thể để cho số người cực ít biết, để ngừa tin tức để lộ. Chờ thương nghị hoàn tất, đã qua một canh giờ, mọi người lúc này mới đi ra liều lớn. Thảo trường bên ngoài, kinh doanh bọn lính như trước trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Võ Vân Tiêu nhìn Tần Đan Tâm, dịu dàng nói, "Đan Tâm, bảo kiếm cầm cùng ta." Tần Đan Tâm gật đầu, đem ôm trong ngực một thanh huyền hắc long ấn trường kiếm vứt ra, hai tay đưa cho Võ Vân Tiêu. Võ Vân Tiêu bắt lại sau, đối với Lưu Vạn Lý trầm giọng nói, "Biên thủy nhiều chuyện, quốc dựa vào tưởng thành nay ban thưởng ngươi kiếm này, nhìn ngươi nghiêm túc quân kỷ, dẹp điên mang gì, chớ phụ cô nâng, sớm tấu khải hoàn ca." Lưu Vạn Lý hổ khu chấn động, đại tướng xuất trinh, bị quân vương ban kiếm, đây là một loại vô cùng vinh dự. Mặc dù Võ Vân Tiêu hiện tại danh nghĩa còn không phải là đại tề hoàng đế. Lưu Vạn Lý vội vã hai đầu gối quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, cung kính hét lớn, "Mặt tướng định dắt kiếm này xông pha chiến đấu, chém tướng đoạt cờ, dương ta quốc uy." Trên giáo trường, tất cả mọi người cũng rầm rầm quỳ một chỗ. Võ Vân Tiêu đến, cũng làm cho ở đây sĩ khí đạt tới đỉnh phong. Xuất chinh lần này, tất cả mọi người phấn khởi không thôi. Sau đó, Võ Vân Tiêu rời đi thao trường. Lý Phượng Ảnh thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo. Này ra hỏa, từ đầu đến cuối, thật sự không có nàng nói chuyện. Hồi thái tử phủ trên đường, Lý Phượng Ảnh ở bên nhịn không được nói ra, "Võ Vân Tiêu, tiên hoàng cả đời vì nước, chịu vạn dân kính ngưỡng ngươi." Không nên quá thương tâm, Lý Phượng Ảnh lời này ngược lại là thực sự, không phải làm bộ. Võ Lăng Nguyên đối với thế gia cường thế, để cho giới đáy bách tính những năm gần đây, thời gian qua được so với trước kia tốt không ít. Tại dân gian, Võ Lăng Nguyên bao lớn hơn cách trước, là đa số người trong lòng tốt quân vương. Võ Vân Tiêu nghe vậy mẩn ra, quay đầu đi, nhẹ giọng nói, cảm tạ Lý Phượng Ảnh yên lặng cũng nói. Mục Sĩ Huyền ở một bên, che cái chán, cũng là có chút bất đắc dĩ. Thần nữ không phải muốn thảo phạt Võ Vân Tiêu sao, vừa nói miệng, làm sao trở nên mềm nhũn. Hiện tại lại không nói, chỉ bọn hắn có chút lúng túng a. Sau một lát, Lý Phượng Ảnh đột nhiên mở miệng nói, "Võ Vân Tiêu, ngươi có cái gì không lời nói muốn nói với ta?" Lý Phượng Ảnh nói xong, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ chờ mong. Võ Vân Tiêu nghiêng đầu suy nghĩ sẽ, nói ra, "Không có, ngươi hỏi cái này làm gì?" Lý Phượng Ảnh nhụt chí giống như thân tình có chút cô đơn. Một Ngưng Xương ở bên vui vẻ, nàng một mực nhìn Lý Phượng Ảnh không vừa mắt, từ hai người lần đầu tiên gặp mặt giống như cái này, khó có được nhìn nàng như vậy, khuôn mặt xinh đẹp có chút nhìn có chút hả hê. Lý Phượng Ảnh cũng là chú ý tới, quay đầu đối với Một Ngưng Xương khẽ tiêu đạo, "Một Ngưng Xương, ngươi chính là đừng cười, ngươi cả ngày bày một tờ mặt chết, đều so với ngươi cười lên nhiều dễ nhìn." Một Ngưng Xương sắc mặt cứng lại rồi, lời này quá độc các ca. Nàng là bất thiện nói cười, nhưng là không đến mức bị miêu tả thành mặt chết a. Một Ngưng Xương rất không thoải mái, lúc này đổi trở về, "Nam nhân bà, đừng tưởng rằng người người đều giống như ngươi giống nhau đại đại liệt liệt, một điểm nữ nhân vị cũng chưa có." Lý Phượng Ảnh vén tay áo lên, mắt phượng trừng, "Mặt chết, ngươi lại cho ta nói một lần." Một Ngưng Xương cười lạnh một tiếng, "Nam nhân bà, ngươi còn có thụ ngược đãi khuynh hướng đúng không?" Võ Vân Tiêu nghe hai người không hiểu dùm em, cũng là có chút không nói. Lúc này mang theo Tần Đan Tâm ra tốc bộ pháp. Dư Quang tỉnh phảng lượm hướng Tần Đan Tâm, nghĩ thầm, vẫn là Đan Tâm bình thường chút nhưng mà, hắn cái ý nghĩ này rất nhanh thì sai rồi. Bởi vì Tần Đan Tâm nhìn hai người tranh cãi, trong con ngươi xinh đẹp cũng tiết lộ ra một cổ cảm giác nhau nhau muốn thử. Võ Vân Tiêu, thế là một thân một mình, bước nhanh rời đi hiện trường. Một hồi lâu, Một Ngưng Xương các nàng mới phát hiện điện hạ không thấy, vội va đuổi theo. Lý Phượng Ảnh cũng là vẻ mặt căm giận bất bình, vừa định đuổi theo, chỉ thấy Mục Sĩ Huyền ở bên, sắc mặt biến được nghiêm trọng. Cái dạng này cũng làm cho Lý Phượng Ảnh giật mình. Thần tình nghiêm, do hỏi, "Mục thúc, đã xảy ra chuyện gì sao?" Mục Sĩ Huyền gật đầu, trầm giọng nói, "Thần nữ, Nhạc gia người đã đến ngay tại trong phủ." Lý Phượng Ảnh kinh ngạc một tiếng, "Nhanh như vậy? Mục thúc chúng ta đi, gia gia này lại vậy cũng nhìn thấy bọn họ." Lý Phượng Ảnh dứt lời, trong đầu liền nhận được Lý Trấn Hải truyền âm, "Để cho nàng mau trở lại, nói trong phủ khách tới rồi." Chương 72, Nhạc gia người đến chương 72, Nhạc gia người đến nhận được Lý Trấn Hải truyền âm sau, Lý Phượng Ảnh rất nhanh hồi nguyên soái phủ. Vừa bước vào bên trong đình viện, liền gặp được một gã cổ phong tiểu sinh bộ dáng nho nhã thanh niên ngồi ở trong đình, cầm trong tay một cái chiếc phiến, đang cùng Lý Trấn Hải thẳng thắn nói. Phía sau còn đứng đứng thẳng vài tên ôm ấp nhạc khí thị nữ. Lý Phượng Ảnh thấy tên này nho nhã thanh niên sau, lông mày nhíu lại, nói ra, "Nhạc Tử Kỳ, ngươi lời còn không ít ở khác mặt người trước ngươi cũng không phải là như vậy." Nhạc Tử Kỳ nghe được Lý Phượng Ảnh thanh âm, trên mặt vui vẻ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Phượng Ảnh xài bước hướng bọn hắn đi tới. Lý Phượng Ảnh sau khi ngồi xuống, trước hướng Lý Trấn Hải thăm hỏi âm thanh, lập tức nhìn Nhạc Tử Kỳ nói ra, "Nhạc Tử Kỳ, ngươi tốt xấu là Nhạc gia người thừa kế, nhìn dặm xa xôi tìm chúng ta này địa phương nhỏ làm cái gì?" Nhạc Tử Kỳ vừa định nói, vì ngươi a hãy nhìn đến Lý Phượng Ảnh phía sau như môn thần giống như Mục Sĩ Huyền, không khỏi ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói, "Phượng Ảnh, Tử Kỳ chuyến này đã bẩm báo qua cung chủ cùng trong tộc trưởng bối, đạt được sau khi cho phép mới tới." Lý Phượng Ảnh tiếp tục nói, "Ta không phải hỏi ngươi cùng với ai nói qua, là hỏi ngươi tại suy nghĩ gì." Nhạc Tử Kỳ cái này khiến sắc mặt có chút không được tự nhiên, trở nên ấp úng. Thấy thế, Nhạc Tử Kỳ phía sau một gã đàn cô đầu, mang theo cái khăn che mặt thị nữ, đội vã giải bây nói, "Thần nữ chớ trách, công tử nhà ta nghe nói này có chứa yêu ma quái phá, không yên lòng." Lý Phượng Ảnh không lời nói, "Tiểu Thanh, ngươi này lấy cớ cũng quá biệt tức à." Nhạc Tử Kỳ lúc này nhận lấy lời nói bụ, nhẹ giọng nói, "Phượng Ảnh, Tiểu Thanh nói không giả, chúng ta một đi ngang qua đến, tề quốc chung quanh mấy cái tiểu quốc đều có yêu ma quái phá." Lý Phượng Ảnh nghe vậy ngẩn ra, nghe đối phương giọng nói, không giống làm bộ a nói lên yêu ma, nàng lại nghĩ đến màu xanh mặt quỷ. Không biết bọn hắn nói tới có hay không cùng cái này tương đồng. Lý Trấn Hải ở bên cũng đã hỏi câu, "Nhạc công tử, các ngươi thấy yêu ma nhưng là loại kia mặt quỷ bộ dáng?" Nhạc Tử Kỳ kinh ngạc nói, "Lý gia gia, ngài làm sao biết?" Nói đến những cái kia mặt quỷ quái dị rất, cư nhiên có thể đỡ chúng ta mấy chiêu, nghe nói như thế, Mục Sĩ Huyền nhịn không được lên tiếng làm gãy. Chen miệng nói, "Nhạc công tử, ngươi vừa mới nói bọn hắn cũng chỉ ngăn lại ngươi mấy chiêu." "Đúng a, có cái gì kỳ quái sao?" Nhạc Tử Kỳ vô ý thức nói câu, tiện thể liếc mắt Mục Sĩ Huyền. Vị này thực lực không tầm thường, chút chuyện này không đến mức để cho hắn ngạc nhiên a. Lúc này, Mục Sĩ Huyền trong lòng đang lẩm bẩm, "Liên ngăn cản ngươi mấy chiêu. Trước đó Võ Vân Tiêu nói qua, đối phó đồ chơi kia, muốn ma khí hoặc là tử khí làm thủ đoạn công kích mới được. Lấy hắn hiểu, Nhạc gia tự nhiên không có, cái kia Nhạc Tử Kỳ là khai quải. Hắn liền một cái tiểu bối thủ đoạn cũng không bằng." Thế là Mục Sĩ Huyền có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, "Vậy các ngươi đánh giết hết mặt quỷ sau, có hay không xảy ra chuyện gì?" Hắn thấy, hai người này hẳn không phải là cùng một đồ vật. Lý Phượng Ảnh cùng Lý Trấn Hải cũng vây quanh, trước đó màu xanh mặt quỷ hóa thành áo liệm nam tử, hiển nhiên cho bọn hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Thấy mọi người vẻ mặt hiếu kỳ, Nhạc Tử Kỳ không rõ ràng cho lắm, lắc đầu. Lý Phượng Ảnh cùng Lý Chấn Hải nhìn nhau liếc mắt, lộ ra kỳ quái ánh mắt. Có lẽ là bọn hắn suy nghĩ nhiều, thiên hạ vạn tà làm sao lại giống nhau như lúc. Mục Sĩ Huyền thở phào nhẹ nhõm, ta đã nói, làm sao có thể sao, nhưng mà một giây sau, Nhạc Tử Kỳ có chút hối tiếc nói ra, chuyện kỳ quái ngược lại là không có, nhưng có một con mặt quỷ chúng ta lúc đó không thể đánh giết hắn, để cho hắn trốn thoát nghe vậy. Tiểu Thanh ở sau người nâng đỡ cái trán, đôi mắt đẹp hiện lên một tia bất đắc dĩ. Công tử người liền cái này nói hết ra, cũng không lo lắng tại thần nữ trước mặt xuống phần sao. Thật đúng là thành thật vô cùng a, nghe vậy, Mục Sĩ Huyền trên mặt hiện lên một tia tự đắc, cười to nói, ha ha ha, Nhạc công tử không cần nản lòng thế gian kỳ dị sự tình. Vô số kẻ Nhạc Tử Kỳ thấy Mục Sĩ Huyền ánh mắt đắc ý, lúc này mới hậu chi hậu giác, trong lòng có chút hối hận. Liếc nhìn Lý Phượng Ảnh, thấy đối phương không có để ý, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chợt đem lời đề nhất chuyển, Phượng Ảnh, lần này ta tới, là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Lý Phượng Ảnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, giọng nói mới là đạo, Nhạc công tử, ngươi có thể gọi ta là tên đầy đủ không biết có chuyện gì cùng ta thương lượng. Nhạc Tử Kỳ cũng không để ý đối phương giọng nói, nhẹ giọng nói, Phượng Ảnh, cung chủ nói qua, đối với thần nữ ngưỡng mộ trong lòng người, có thể lên môn cầu hôn chỉ cần có thể thu được cung chủ đồng ý. Lý Phượng Ảnh sắc mặt trầm xuống, sư phụ thật là đã nói như vậy, Nhạc công tử ý tứ đâu? Nhạc Tử Kỳ thấy Lý Phượng Ảnh không cao hứng, sắc mặt quý lên, Phượng Ảnh, tâm ý của ta, ngươi là hiểu. Lý Phượng Ảnh lạnh nhạt nói, ta không rõ Nhạc Tử Kỳ nói chuyện đến này. Lý Phượng Ảnh trong lòng cũng có chút buồn bực. Nói đến nàng đi theo sư phụ bên người, cũng mới thời gian 2 năm, liền này cũng có thể cho chính mình rước lấy loại này hoa đảo. Tại một lần trong yến hội, Nhạc Tử Kỳ gặp phải Lý Phượng Ảnh. Nhạc Tử Kỳ phía sau gia tộc thập phần cường đại, vóc người không kém, tu vi cũng không nói. Tuyệt hơn chính là, hắn còn tinh thông âm luật huyền nhạc. Nay vài loại nhân tố chồng chung một chỗ, Nhạc Tử Kỳ đi tới cái nào, đều có một đám thế gia thiên kim truy phủng, chỉnh cùng mình tinh giống nhau. Những này thiên kim bên trong, cũng không thiếu đại tộc xuất thân, tuyệt sắc dung nhan. Nhưng Nhạc Tử Kỳ chính là đối với những người này không ưa, một lần để cho không ít thích hắn nữ tử cho rằng, hắn là con. Thằng đến gặp phải Lý Phượng Ảnh, Lý Phượng Ảnh cùng hắn đồng thời xuất hiện không nhiều, hai người quen biết đối thoại, hay là bởi vì mỗi người trưởng bối nguyên nhân. Nhưng cũng là ngắn ngủi này trung đụng trong thời gian, Nhạc Tử Kỳ thì nhìn chúng Lý Phượng Ảnh. Nguyên nhân cũng là kỳ lạ vô cùng, bởi vì Lý Phượng Ảnh tính cách tương đối thẳng thắn, tùy tiện. Cùng Nhạc Tử Kỳ ở chung, sẽ không giống những cái kia thiên kim giống nhau, ba bước thi lễ, năm bước quy tắc có sẵn. Này cho Nhạc Tử Kỳ cả sẽ không, hắn nhân sinh bên trong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cô gái này, này mang đến cho hắn cảm giác không giống nhau. Thế là từ đó về sau, Nhạc Tử Kỳ liền biến lấy pháp đi tìm Lý Phượng Ảnh. Nhiều lần, Lý Phượng Ảnh cũng không đốc, biết đối phương là có ý gì. Dần dần, mà bắt đầu xa cách đối phương, coi như gặp mặt, cũng là lãnh đạm rất. Không nghĩ tới Nhạc Tử Kỳ càng lai kính, cứ việc đang đeo đuổi trong quá trình, không có làm ra thất thường gì sự tình, nhưng Lý Phượng Ảnh vẫn cảm thấy đối phương mạng muội. Lần này ngồi lại tề, Lý Phượng Ảnh một mặt là nhớ nhà người, cùng lúc cũng có tránh một chút Nhạc Tử Kỳ ý tứ. Nhưng đối phương vẫn là đi theo qua, Lý Phượng Ảnh có chút phá bỡ. Lập tức không vui nói, Nhạc Tử Kỳ ta cảnh cáo ngươi, đừng đi sư phụ trước mặt nói chuyện này nếu không ta đánh ngươi. Nhạc Tử Kỳ trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, gật đầu nói ra, Phượng Ảnh, ta đều nghe lời ngươi. Tiểu Thanh ở sau người, khóe miệng có chút có gắp. Nhìn một cái, này cũng cho nhà ta công tử điều thành dạng gì. Mục Sĩ Huyền cũng có ngây người, này Nhạc gia công tử cũng không phải cái gì tôn kép than này lại làm sao cùng một liếm cầu giống nhau. Đúng lúc này, bên ngoài đình viện, một gã người hầu cước bộ đội vã chạy vào. Đối với Lý Chấn Hải cuốn cùng nói, lao tổ tông, không xong. Nhị gia hắn chân tật lại tái phát. Lý Chấn Hải nghe vậy cả kinh, liền đội vàng đứng lên hướng phía bên ngoài đình viện đi tới. Lý Phượng Ảnh nghe được nhị thuốc Lý Phá Quân chân tật phát tác, khuôn mặt xinh đẹp quấn lên, vội vã theo Lý Chấn Hải cùng nhau đi vào. Nhạc Tử Kỳ trong mắt sáng ngời, đây có lẽ là biểu hiện của hắn cơ hội đâu. Đội vàng phân phó câu, cũng đội vàng đi theo. Chương 73, đối với, chúng ta đi tìm Thái tử điện hạ. Chương 73, đối với, chúng ta đi tìm Thái tử điện hạ. Lấy đao đến. Chân này ta từ bỏ. Nhanh lấy đao đến. Trong phòng, Lý Phá Quân nằm ở trên giường hẹp, đau đến tê tâm liệt phế. Hai mắt bạo trừng, cái trán gân xanh nô ra, hàm răng cắn cặc cặc rung động. Sắc mặt tử thanh, môi trắng bệnh, cả người phảng phất bị thật lớn hành hạ giống nhau. Chỉ thấy hắn trên đùi phải, đen nhánh tụ huyết giống như vô số điều độc xà giống nhau, không ngừng lan tràn. Tại Lý Phá Quân bên người, bày đầy ấm sắc thuốc. Đồng thời dưới giường, một gã tuổi dậy thì thị nữ bị dọa đến lê hoa đái vũ, vì trên mặt đất không dám lên tiếng. Lý Chấn Hải từ ngoài phòng, xa xa liền nghe được con trai gào kêu đau âm thanh, thân thể run một cái. Vội va đi vào trong phòng, nhìn quỳ rạp xuống đất thị nữ nói ra, "Này không có chuyện của ngươi." Ra ngoài đi thị nữ đứng dậy cảm kích nói, "Đa tạ lao tổ tông." Lý Phá Quân thấy rõ người tới sau, trên mặt lộ ra cười thảm, "Cha, nhi tử là cái phế vật, không mặt mũi sống trên cõi đời này." Lý Chấn Hải tiến lên cầm chặt Lý Phá Quân tay, run rẩy nói, "Con nhi đừng sợ, cha nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi này." Chân lời là nói như vậy, nhưng lúc này Lý Chấn Hải vẻ mặt hoang mang lo sợ, giống như một hài đồng giống nhau, giật mình tại nguyên chỗ. Lý Phượng Ảnh nhìn một màn này, trong lòng nắm chặt. Đối với Mục Sĩ Huyền nói ra, "Mục thúc, còn phải làm phiền ngươi nhìn ta một chút nhị thuốc chân này, rốt cuộc là tình huống gì?" Mục Sĩ Huyền khoát tay áo, hướng đi đi vào. Lý Chấn Hải cũng phản ứng kịp, vội vàng đem vị trí tặng cho Mục Sĩ Huyền. Mục Sĩ Huyền nhìn Lý Phá Quân trên đùi phải tụ huyết, trong lòng có chút quái dị. Loại cảm giác này, làm sao giống như đã từng quen biết. Bất quá cũng không kịp cẩn thận suy tư, Mục Sĩ Huyền hai mắt chớp ngừng. Đầu ngón tay hiện ra một luồng hỏa diễm, mười phần xảo diệu, đem ngăn cách bởi Lý Phá Quân đùi phải gang tấc bên trên. Lập tức điều khiển này sợi hỏa diễm, từ nơi mắt cá chân một đường hướng về chỗ đùi liêu đi. Những cái kia đen nhánh huyết xà bị ngọn lửa thiêu đốt trong nháy mắt, nhất thời phát sinh một hồi tư tư thanh. Lý Phá Quân gào kêu đau âm thanh cũng theo đó tăng lên. Thẳng đến cuống họng khàn khàn, cả người hư thoát giống nhau, té xỉu ở trên giường. Sau một lúc lâu, Lý Phá Quân trên đùi phải, những cái kia tụ huyết dần dần tan đi. Lý Phá Quân gương mặt cùng môi cũng khôi phục chút huyết sắc. Lý Chấn Hải mặt mo vui vẻ, vừa định lên kiểm tra trước, chỉ thấy Mục Sĩ Huyền sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng dâng lên không ổn. Thế là run giọng dò hỏi, Phá Quân hắn hiện tại như thế nào? Lý Vượng Ảnh cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn lại. Mục Sĩ Huyền sắc mặt có chút khó coi, bất đắc dĩ nói, ta dường như cũng không có biện pháp, này đối độc tà dị vô cùng, không giống nhân gian vật ta hỏa diễm, cũng không cách nào đưa nó triệt để trừ tận gốc. Mục Sĩ Huyền nói xong, một cổ nhu hòa linh lực hướng Lý Phá Quân trên người truyền đi, đem xiêm y cuốn lên tới, chỉ thấy hắn lưng eo bên trên dầm dạp chẳng chịt, đều là hắc tuyến, người xem mười phần khó chịu. Này, đây nên như thế nào cho phải? Lý Chấn Hải mất hồn giống như nói ra. Mục Sĩ Huyền liếc mắt Nhạc Tử Kỳ, Nhạc công tử, Nhạc gia tiên tổ, nhưng là thượng cổ Nhạc luật đại tu thần luật vừa ra, trấn áp thiên hạ vạn tà. Nhạc Tử Kỳ nghe được có người dạng này khen tiên tổ, tự nhiên vui vẻ gật đầu. Mục Sĩ Huyền tiếp tục nói, Nhạc công tử làm Nhạc gia đương đại người thừa kế, đối mặt như vậy tà dị, lẽ nào không có suy nghĩ gì sao? Nhạc Tử Kỳ sắc mặt một xui xẻo, nguyên lai là hướng ta tới. Mặc dù rất muốn tại Lý Phượng Ảnh trước mặt biểu hiện một chút, có thể Mục Sĩ Huyền đều lấy nó không có biện pháp, mình cũng bất lực à. Hãy nhìn đến Lý Phượng Ảnh vẻ mặt yêu thương dáng vẻ, Nhạc Tử Kỳ cắn răng, trong lòng đưa ngang một cái. Làm. Trên mặt vẫn là lạnh nhạt nói, ta thử xem dứt lời. Nhạc Tử Kỳ trong tay nhiều nhánh màu ngọc bích sáo ngọc, quanh thân quanh quần thần thánh quang mang, phía sau thánh luân hiện hiện. Ngón tay kìm sáo ngọc, trong miệng gợi lên giai điệu. Phòng trong nháy mắt phiêu khởi vô số ngọc ảo luật phù, làm cho lòng người chỉ hướng về, tịnh hóa tâm linh. Sau đó luật phù như tầng mây giống như, chậm rãi bay tới Lý Phá Quân trên đầu, tụ vào Lý Phá Quân thân thể kinh mạch các nơi. Nhất thời, Lý Phá Quân thân thể một đoàn hắc khí mọc lên, hắn khẽ xịu thân thể, cũng không có dấu hiệu nào có cấp dưới. Một giây sau, cả người bật dậy giống như ngồi tại ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, Lý Phá Quân trong miệng hét thảm một tiếng. Hai mắt chợt mở, sắc mặt trở nên dữ tợn. Điên cuồng muốn néo người, muốn xuống giường rời đi trong phòng. Mục Sĩ Huyền vội vàng đưa hắn gắt gao đè lại, quay đầu quát to, Nhạc công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Nhạc Tử Kỳ cái trán cũng hiện lên mồ hôi lạnh, cắn răng nói ra, không được, cổ lực lượng này, ta cũng không khống chế được này, lại nó tại phản phệ ký chủ thân thể, nếu như mạnh mẽ tới ra, thân thể tất nhiên sẽ không chịu nổi nổ tung. Đang khi nói chuyện, Lý Phá Quân thân ảnh lại điên cuồng uốn éo. Một màn này, để cho Lý Chấn Hải rối loạn đầu trận tuyến, không biết nên lựa chọn ra sao. Mạnh mẽ phá vỡ, nhi tử khó giữ được tính mạng. Mặc kệ, cảm giác Lý Phá Quân cũng phải bị tươi sống đau chết. Lý Phượng Ảnh ban đầu trong lòng cũng có chút bối rối, sau đó chấn định lại. Trong đầu nhanh chóng suy tư, sau một lát, mắt phượng sáng ngời. Đối với Mục Sĩ Huyền cùng Lý Chấn Hải nói ra, nhanh, chúng ta đi tìm Võ Vân Tiêu này ra hỏa, đối phó loại vật này có một tay, khẳng định có biện pháp. Lý Chấn Hải cũng như ở trong mộng mới tỉnh giống như, đúng, chúng ta đi tìm Thái tử điện hạ. Theo lý thuyết, quốc tang trong lúc đó, đại thần một mình hội kiến người kế vị là tối kỵ. Có thể gấp đảo quanh Lý Chấn Hải đã không quản được nhiều như vậy. Mục Sĩ Huyền cũng phản ứng kịp, cầm lấy Lý Phá Quân liền ra khỏi phòng. Sau đó cùng Lý Vượng Ảnh bước đầu tiên hướng phía Thái tử phủ phương hướng bay đi, Lý Chấn Hải theo sát phía sau. Lưu lại vẻ mặt mộng bức Nhạc Tử Kỳ bọn hắn. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, cũng liền vội vàng cùng đi qua. Bên kia, Thái tử phủ, Võ Vân Tiêu đang tại chỉ đạo một ngưng xương cùng Tần Đan Tâm tu luyện. Hai người này thiên tư khác biệt, đối với hắn nói, lĩnh ngộ cũng không giống nhau. Đa số thời điểm, đều là Tần Đan Tâm còn nhiều hơn hỏi mấy lần, Võ Vân Tiêu cũng kiên trì dạy. Hắn thấy, thiên tư không đủ không đáng sợ, sợ là ngươi chính mình mở nát vụn bỏ qua. Vạn cổ đến nay, có bao nhiêu kinh diễm tuyệt luân hạng người, ngay từ đầu cũng là không có tiếng tăm gì. Mặt khác, bao nhiêu nhân kiệt thiên tiêu vừa sinh ra liền bị người truy phủng, không ai bị nổi, ngược lại không thể đi tới cuối cùng. Chờ hai người dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, Võ Vân Tiêu đi tới ngồi xuống một bên, trong lòng trầm ngâm. Mấy ngày nay, hắn ngoại trừ giải quyết quốc tang bên ngoài, nghĩ nhiều nhất là một việc, chính là về màu xanh mặt quỷ. Hắn đối với thần khải đại lục lý giải, vượt xa bất luận kẻ nào phải nhiều. Màu xanh mặt quỷ xuất hiện, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì. Hắn thấy, đây là một việc đủ để có thể cải biến toàn bộ đại lục bố cục sự tình. Chỉ là, thế nhân còn không có ý thức được điểm này. Hơn nữa, hắn đối với màu xanh mặt quỷ tại sao lại xuất hiện, trong lòng có một cái kinh người suy đoán. Trên cái thế giới này, có thể làm cho hắn cảm giác hứng thú sự tình không nhiều, đây coi như là một kiện. Đợi xử lý xong đại tề sự tình, hắn nhất định phải tự mình đi cái chỗ kia đi một chuyến, tố bản thanh nguyên. Suy nghĩ một chút, thái tử phủ bầu trời, ba đạo lưu quang xuất hiện. Võ Vân Tiêu cảm ứng được người đến khí tức sau, không có đứng dậy, tiếp tục ngồi ngay thẳng. Một ngưng xương cùng Tần Đan Tâm cũng đình chỉ tu luyện, đôi mắt đẹp không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Lưu quang rơi xuống đất, Lý Vượng Ảnh ba người đi đến Võ Vân Tiêu trước mặt. Lý Chấn Hải quỳ một gối xuống, chắp tay nói, thái tử điện hạ thứ tội. Khuyển tử chân tật tái phát, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta lấy nó không có biện pháp, lúc này mới cả gan đến đây quấy rầy thái tử điện hạ. Cũng xin điện hạ xuất thủ cứu khuyển tử một mạng. Võ Vân Tiêu liếc nhìn sắc mặt dữ tợn Lý Phá Quân, trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Lập tức nhẹ giọng nói, các ngươi đem hắn buông ra a, nói xong đứng dậy hướng về Lý Phá Quân đi tới. Lý Phượng Ảnh bọn hắn thấy Võ Vân Tiêu giọng nói mây trôi nước chảy, cũng biết đến đúng, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Chương 74, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Chương 74, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Nghe được Võ Vân Tiêu mà nói, Mục Sĩ Huyền đem Lý Phá Quân buông ra. Võ Vân Tiêu liếc nhìn Lý Phá Quân trên người rậm rạp chẳng chịt hắc tuyến, ánh mắt trầm ngâm chốc lát, lập tức dùng linh lực đem nâng ở không trung, nhẹ giọng nói: "Lão Nguyên Soái, hắn vận khí tốt bị ký túc mấy năm, còn có thể sống được, hoặc có lẽ là có cái gì không muốn để cho hắn chết." Lý Chấn Hải sử sốt, thái tử điện hạ, lời này là có ý gì? Võ Vân Tiêu nhìn Lý Phá Quân lạnh nhạt nói: "Lấy hắn tu vi, bị thứ này dính vào, căn bản là không có cách sống sót nhiều năm như vậy có thể còn sống, là có đồ vật muốn mượn hắn thể xác nấp trong thế gian tốt đợi tiến thêm một bước ký túc mạnh. Hơn tu sĩ có thể đại tề ít năm như vậy đến, không có một cái là hắn có thể coi trọng." Lý Phượng Ảnh rất nhanh thì bắt được mấy câu nói đó trọng điểm. Liên hội bằng hỏi: "Vật này là chỉ cái gì?" Võ Vân Tiêu lạnh nhạt nói: "Kế tiếp các ngươi sẽ biết dứt lời." Võ Vân Tiêu phía sau ma ảnh hiện hiện, lập tức mở ra bồn máu miệng lớn, hướng phía Lý Phá Quân trên người hút đi. Nhất thời, Lý Phá Quân trên người những cái kia hắc tuyến tản mát ra quỷ dị và mang, không ngừng từ trong cơ thể bay ra, hóa thành vô số đạo tử khí. Mục Sĩ Huyền nhìn thấy cái này tử khí sau, biến sắc. Thốt ra: "Vậy làm sao cùng cái kia mặt quỷ khí tức giống nhau như lúc?" Mục Sĩ Huyền mới vừa nói xong, đoàn kia tử khí liền phóng lên cao, không ngừng xoay quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một tờ u lam mặt quỷ. Mọi người nhất thời như lâm đại địch. Cùng lúc đó, mặt đất, Võ Vân Tiêu điều khiển ma ảnh, buồn máu miệng lớn lần nữa mở ra, hướng u lam mặt quỷ nuốt đi. Mới vừa chạy tới Nhạc Tử Kỳ đám người, thấy có hai vị yêu ma giao chiến, sắc mặt cứng lại, vừa định ra tay, lại bị Mục Sĩ Huyền ngăn lại. Sau đó hắn liền thấy trên mặt đất, Lý Phượng Ảnh lặng lặng đứng ở Võ Vân Tiêu bên người, cái này khiến trong lòng hắn căng thẳng. Trong lòng oán thầm nói: "Người kia là ai? Có thể làm cho Phượng Ảnh như vậy?" Sau khi hạ xuống, Nhạc Tử Kỳ đi tới Mục Sĩ Huyền bên người, nhẹ giọng dò hỏi: "Mục thúc, hắn là người phương nào?" Mục Sĩ Huyền không để ý đến hắn, lúc này hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm U Lam Mặt Quỷ. Nhạc Tử Kỳ cũng theo Mục Sĩ Huyền ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia U Lam Mặt Quỷ tại ma ảnh thôn vệ dưới, không ngừng phát sinh kinh người kêu thảm thiết, nghe được người thẳng lên nổi da gà. Một bên Tiểu Thanh cũng đi tới trước, cùng Nhạc Tử Kỳ nhẹ giọng nói: "Công tử, này mặt quỷ khí tức giống như đã từng quen biết." Bị một nhắc nhở như vậy, Nhạc Tử Kỳ trong mắt lóe lên hồi ức. Một lát sau, trên mặt bình tĩnh: "Đây không phải là chúng ta trước đó gặp phải những cái kia tà ma sao?" Tiểu Thanh gật đầu. Trên bầu trời, U Lam Mặt Quỷ tiếng kêu thảm thiết rằng co một hồi lâu, mới hóa thành vô số hạt. Sau đó, những này hạt dần dần buộc vòng quanh một đạo thân ảnh. Mọi người lập tức hướng phía đạo thân ảnh này nhìn lại, chờ thấy rõ khuôn mặt sau, biết vậy nên thấy lạnh cả người đánh tới. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia, thân thể là hài nhi răng rấp, khuôn mặt lại xấu xí đáng sợ, trong miệng còn nước nở và khiếu. Đến tiếp sau cũng không có giống như trước đó áo liệm nam tử giống nhau, làm kỳ quái động tác. Nhìn càng giống như thì không cách nào lên tiếng răng rấp. Đồng thời, đạo thân ảnh này phía sau chỉ có hơn 10 luân thánh hoàn, thua xa phía trước áo liệm nam tử. Lý Phượng Ảnh cùng Mục Sĩ Huyền nhìn nhau liếc mắt, nhìn thấu đối phương tu vi. Nhạc Tử Kỳ cũng là như vậy, hắn có chút há hốc mồm, sững sờ ở tại chỗ nói ra: "Làm nửa ngày, đồ chơi này cư nhiên chỉ có thánh giả tu vi." Hắn có chút khó có thể tin. Dù sao lấy Nhạc gia nội tình, chính là một cái thánh giả tính là cái gì? Chính mình vừa mới cư nhiên lấy nó không có biện pháp, có thể Võ Vân Tiêu lại có thể ung dung bắt chẹt. Nghĩ vậy, Nhạc Tử Kỳ bỗng nhiên nhìn sang. Vừa mới nghe Lý Phượng Ảnh bọn hắn nói tới, là tới tìm Tề Quốc thái tử, nghĩ đến người này hơn phân nửa là được. Nhưng này không đúng, loại địa phương này làm sao lại xuất hiện hạng nhân vật này? Thế là Nhạc Tử Kỳ đứng ở trong gió có chút lộn xộn. Một bên khác, U Lam Mặt Quỷ hiện ra bản thể sau, như trước không còn cách nào chạy trốn, bị ma ảnh thôn vệ kết cục. Ở tại kêu thảm một tiếng sau, một đoàn tử khí chợt bốc lên, lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Trên mặt đất, Lý Phá Quân huyết sắc dần dần khôi phục bình thường, đùi phải nguyên bản đen nhánh tụ huyết cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ là thân thể nhìn có chút suy yếu. Thấy thế, Lý Chấn Hải vội vã đỡ nhi tử, dựa vào tại chính mình trên ngực, kiểm tra một phen sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lý Phá Quân lúc này đã không còn đáng ngại, đồng thời mấy năm nay bởi vì chân tật suy thoái tu vi, cũng có khôi phục khuynh hướng. Lý Chấn Hải vui mừng quá đỗi, đội vàng hướng Võ Vân Tiêu dập đầu nói cảm ơn. Võ Vân Tiêu thản nhiên chịu. Mục Sĩ Huyền ở bên tiến lên nhịn không được dò hỏi: "Thái tử điện hạ, này mặt quỷ lẽ nào cùng trước kia cái kia đồng xuất bản nguyên?" Võ Vân Tiêu gật đầu, để cho Mục Sĩ Huyền biến sắc, khó có thể tiếp nhận nói ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Tử Kỳ ở bên nghe được Mục Sĩ Huyền lúc nói chuyện, mang theo một cổ kính nể, không khỏi chấn động trong lòng. Vị này Tề Quốc thái tử, không đơn giản a, lúc này hướng đi đến đây, chắp tay nói: "Tại hạ Nhạc Tử Kỳ, xin hỏi huynh đại tôn tính đại danh." Võ Vân Tiêu nhìn mấy lần Nhạc Tử Kỳ, nói ra: "Võ Vân Tiêu loại này mây trôi nước chảy giọng của, để cho Tiểu Thanh đôi mắt đẹp hiện lên không vui. Nhà mình công tử mặc dù ở Lý Phượng Ảnh trước mặt có điểm thấp kém, có thể phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, cũng coi như một phương tuấn kiệt. Một cái tiểu quốc thái tử, cũng dám ở công tử trước mặt khinh thường." Nhưng thấy Nhạc Tử Kỳ biểu hiện trên mặt như thường, lại nghĩ đến Mục Sĩ Huyền vừa mới giọng nói, Tiểu Thanh suy tư sau, chung quy không có lên tiếng quá lớn. Lập tức, Nhạc Tử Kỳ nhẹ giọng nói: "Không biết Võ huynh sư thừa gì môn?" Tại hạ Thiên Âm Thánh Tông thiếu tông chủ Võ Vân Tiêu không có trả lời. Nhạc Tử Kỳ liền vội vàng nói: "Tại hạ thấy Võ huynh hai ba lần, liền đánh giết bực này tà vật, cho nên sinh lòng kết giao giải thích, đồng thời còn dùng tiên nhãn lặng lẽ tra xét Võ Vân Tiêu một phen. Thầm nghĩ trong lòng, người này rốt cuộc là lai lịch ra sao, ta càng nhìn không gian nền móng chẳng lẽ là một cái ma môn thánh tử." Nghĩ đến Võ Vân Tiêu vừa mới phía sau ma ảnh, Nhạc Tử Kỳ không khỏi liên tưởng một phen. "Uy, Nhạc Tử Kỳ, ngươi quá phận. Võ Vân Tiêu mới vừa đã cứu ta nhị thúc một mạng, ngươi như vậy thăm dò hắn là có ý gì?" Lý Phượng Ảnh che ở Võ Vân Tiêu trước người, nhìn Nhạc Tử Kỳ bất mãn chất vấn. Nói xong quay đầu đi, Võ Vân Tiêu, ngươi đừng để ý đến hắn, hôm nay ngươi đã cứu ta nhị thuốc một mạng, ta Lý Phượng Ảnh sẽ không quên việc này, về sau ngươi có gì cần, cứ việc cùng ta mở miệng, đủ khả năng bên trong, ta nhất định đi làm Nhạc Tử Kỳ nhìn Lý Phượng Ảnh bao che cho con giống như răng rớp, trong lòng chua chát. Giọng nói trầm giọng nói, Phượng Ảnh, ngươi hiểu lầm cái kia tà vật, cùng ta trước đó gặp, khí tức tương đồng ta cũng là có chút ngạc nhiên. Nhạc Tử Kỳ thấy Lý Phượng Ảnh không vui, vội vã tìm một coi như hợp lý lấy cớ. Ân, các ngươi gặp tà vật như thế nào? Võ Vân Tiêu đi tới Lý Phượng Ảnh trước mặt, mở miệng dò hỏi. Nhạc Tử Kỳ cũng muốn nói sang chuyện khác, liền đem bọn hắn gặp phải tà vật một chuyện quá trình nói ra. Bọn hắn đi qua mấy cái tiểu quốc lúc, nơi đó đang gặp kỳ biến, quốc nội hỗn loạn tương mừng, sinh linh đổ thán. Bọn hắn hỏi thăm sau, phát hiện cuộc động loạn này đều là do tiểu quốc cao tầng tàn sát lẫn nhau đưa đến, hoặc là hoàng đế bản thân, hoặc là quyền thế lớn tân vương, bọn hắn điên cuồng cầm đầu tàn sát người bên cạnh. Nếu như không phải chọc tới Nhạc Tử Kỳ bọn hắn, phòng trường náo động sẽ còn duy trì liên tục không ngừng. Ở tại bọn hắn đánh chết những cái kia tiểu quốc hoàng đế hòa thân vương sau, trên người liền sẽ chạy ra một đầu thậm chí mấy con mặt quỷ. Điểm này ngược lại là cùng Lý Phá Quân tình huống có điểm tương tự. Nghe Nhạc Tử Kỳ nói đến đây, ánh mắt mọi người hiện lên suy tư. Chương 75, có người muốn ăn con cua. Chương 75, có người muốn ăn con cua. Mục Sĩ Huyền nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Võ Vân Tiêu nói ra, điện hạ, những này cũng là xuất từ cái chỗ kia sao? Võ Vân Tiêu gật đầu, nhìn về phía Nhạc Tử Kỳ, bất quá bọn hắn gặp, nhưng là yếu đi rất nhiều, liền linh trí cũng chưa còn, nếu không làm sao sẽ đi trêu chọc bọn hắn đạt được. Võ Vân Tiêu xác nhận, Mục Sĩ Huyền rầu rĩ nói, chỗ kia sương mù nồng nặc, còn chưa từng nghe qua có việc người trở về đây, nếu là thực sự, có phải hay không triệu chứng xấu đâu. Lý Phượng Ảnh hiếu kỳ nói, Mục thúc, các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Mục Ngưng Sương cũng vẻ mặt hiếu kỳ, lấy nàng kiến thức, không thể so với Lý Phượng Ảnh kém, như trước bị chẳng hay biết gì. Lần trước tại Hoàng Cực Điện, nàng thì nhìn vừa ra câu đấu người tiết mục, trong lòng không khỏi lưu lại một dấu hỏi thật to. Lần này lại thấy hai người nhắc tới, hiếu kỳ cảm giác càng sâu. Bên kia, Nhạc Tử Kỳ cũng cảm giác không đối đầu. Có thể làm cho Mục Sĩ Huyền đều sợ hãi sự tình, dường như không phải việc nhỏ a. Thấy mọi người đều vây quanh, Mục Sĩ Huyền vừa định mở miệng, nghĩ lại, vẫn là nhìn phía Võ Vân Tiêu, chờ hắn cho quyết định. Võ Vân Tiêu gật đầu, nhẹ giọng nói, việc này, thế nhân chẳng mấy chốc sẽ biết được, sớm biết cũng không có cái gì. Mục Sĩ chỉ nghe được nửa câu sau, tất nhiên Võ Vân Tiêu đều nói có thể nói, vậy hắn liền không nhín. Dù sao, hắn cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Mấy ngày này trong lòng thường thường liền sẽ hồi tưởng, này lại nói ra, cũng thống khoái rất nhiều. Thế là, Mục Sĩ Huyền gần từng chữ một, những này tạ bận, rất có thể đến từ Minh Hà Minh Hà. Đối với cái từ mới này, mọi người bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, Mục Ngưng Xương trước phản ứng kịp, khuôn mặt xinh đẹp lúc này biến đổi. Kinh hô, 12 táng địa một trong Minh Hà. Mục Sĩ Huyền chật vật gật đầu. Lý Phượng Ảnh cùng Nhạc Tử Kỳ cũng phản ứng lại, hai người sắc mặt chợt biến. Nhạc Tử Kỳ càng là phản bác, không có khả năng, từ xưa tới nay, Minh Hà chỉ vào không ra đây là nhận thức chung, nơi đó tại sao có thể có đồ vật đi ra? Lý Phượng Ảnh cũng nghi vấn nói, Mục thúc, có thể hay không lầm? Minh Hà tại sao có thể có vật sống nhập thế? Đối mặt mọi người nghi vấn, Mục Sĩ Huyền mặt lộ vẻ đắng chát. Nói thật, hắn cũng hy vọng đây là giả. Nhưng này phần suy đoán cũng không phải đến từ chính hắn. Thế là mang theo xin giúp đỡ ánh mắt, nhìn phía Võ Vân Tiêu. Đồng thời hắn cũng hy vọng có thể đạt được Võ Vân Tiêu giải thích. Võ Vân Tiêu nhìn mọi người giáng dấp, trong lòng lý giải hắn nhóm vì sao có cái loại này phản ứng. Cái này cùng Minh Hà lai lịch chặt chẽ không thể tách rời. Minh Hà thần khải đại lục 12 táng địa một trong liên quan tới nó khởi nguyên, sợ rằng không ai nói được rõ ràng. Từ xa xôi thái cổ thời đại, Minh Hà vẫn tồn tại. Minh Hà lại xưng hoàng tuyển giới, bị ngạn tiểu. Thiên địa văn bật, chí cường đến yếu, đều khó khăn chạy trốn chết luân hồi. Chí ít vẫn chưa từng nghe nói có người có thể trường sinh bất tử. Ngay cả trong truyền thuyết tiên đế, tại hứng lấy thiên mệnh sau khi chứng đạo, cũng sẽ dần dần biến mất tại thế nhân tầm mắt. Vì vậy, trường sinh đối với thế gian tu sĩ mà nói, vẫn luôn là loại thật lớn mê hoặc. Nên có tu sĩ thọ nguyên gần đi tới phần cuối lúc, vì chạy trốn tử vong, một dạng có vài loại phương pháp lựa chọn. Phổ biến nhất chính là phong huyết phong quan tài. Thông qua thủ đoạn nghịch tiền, mạnh mẽ phong ấn tự thân phong huyết, lại lấy rộng lượng chân bảo trải tại trong quan tài, đem tự thân phong ấn tại trong đó. Làm như vậy, phổ biến tại đại thế lực lão tổ hoặc là trí cường giả. Mặc dù bọn hắn mở quan tài sau, sinh cơ sẽ cực nhanh hầu như không còn, nhưng bọn họ chỉ cần còn sống một ngày, đối với thế lực sau lưng mà nói, thì có lợi ích khổng lồ. Cho nên những đại thế lực kia sẽ không tiếc tiêu hao vốn gốc, cũng muốn để cho nhà mình trí cường giả sống. Loại này mà pháp, một ít nội tình thâm hậu thế lực mới chịu được nổi. Đồng thời, phần lớn người cũng hiểu được chết tử tế không bằng dựa vào sống. Nói không chừng một ngày kia, thiên địa kỳ biến, chính mình bắt lại cơ duyên, có thể đột phá lúc trước gông cùng xiềng xích đâu. Nhưng là có một chút ma tu sử dụng tà công, luyện hóa những sinh linh khác tính mệnh, làm chính mình trường sinh chất dinh dưỡng. Làm như vậy, sẽ gặp phải người trong thiên hạ thảo phạt, đồng thời tác dụng phụ cực lớn, là nhất cái mất nhiều hơn cái được cách làm. Cuối cùng, chỉ có số rất ít kinh diễm tuyệt luân vạn cổ thiên tiêu, có thể ngộ ra một chút về trường sinh tu luyện phương pháp, tăng thọ nguyên, bất quá cũng liền không hơn. Kết quả là, vẫn như cũng muốn đối mặt cái chết. Mà Minh Hà, cùng ba cái này hoàn toàn khác biệt. Tương truyền, Minh Hà bên trong cất giấu trường sinh bất tử bí mật. Chỉ cần có thể đến dòng sông bị ngạ, là có thể đạt được tiên nhân phủ đỉnh ban thượng pháp, trường sinh bất tử. Loại thuyết pháp này từ trước đây thật lâu liền quảng lưu hậu thế, cứ việc không ai có thể nghiệm chứng thật giả. Có thể vẽ như thế cái bánh mì loại lớn, tốt xấu để cho rất nhiều người trong lòng có hy vọng không phải. Vì vậy, trăm triệu năm đến, không biết bao nhiêu cường giả một đầu đâm vào Minh Hà, như toàn siêu thoát sinh tử, để cầu trường sinh. nhưng vô luận ngươi là nhân vật gì, tiến vào Minh Hà sau, con cháu đời sau cũng chưa có được nghe lại người này tin tức. Viễn cổ thời đại, liền từng có tiên đế dẫn dắt thiên hạ cường giả, đại quy mô hành độ Minh Hà, cuối cùng cũng là có đi không hồi. Cũng là chuyện này, triệt để cho Minh Hà trở thành thần khải đại lục, làm người ta nghe mà biến sắc nơi chôn cất một trong. Đồng thời, Minh Hà mở ra, không có cố định thời gian. Có đôi khi mấy vạn năm một lần, có đôi khi vài chục vạn năm một lần. Cái này khiến một ít có lòng nghiên cứu Minh Hà quy luật người không có từ dưới tay. Hơn nữa từ trăm vạn năm trước, chư đế chúng thần đại chiến xé rách thiên mệnh, tiến vào đạo gian thời đại sau, Minh Hà đã trăm vạn năm chưa từng hiện thế. Đa trọng nhân tố dưới, để cho Minh Hà vạn cổ đến nay đều là sương mù nồng nặc. Điều này cũng làm cho có thể hiểu được, mục sĩ Huyền vừa mới nói những cái kia tà vật, lại là xuất từ Minh Hà, mọi người sẽ cùng nhau phản bác. Võ Vân Tiêu cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể minh bạch phía sau nguyên nhân, nhưng vẫn là nhẫn mại tính khí giải thích câu, Minh Hà biến cố, chỉ sợ là có ẩn mình người, không chịu cô đơn ý đồ khoái động phong vân, trở thành cái thứ nhất ăn con của người, nhưng này lời nói, rơi vào những người khác trong hai, vẫn là tối nghĩa khó hiểu. Cái gì ẩn mình người? Minh Hà bên trong là cái dạng gì, bọn hắn cũng không biết rõ. Hiện tại có quan hệ với Minh Hà miêu tả, cũng bất quá là thế nhân tại phía ngoài nhất, có thể thấy được một phần nhỏ nhất. Thấy mọi người vẻ mặt mờ mịt, Võ Vân Tiêu cũng không cưỡng cầu. Nhẹ nói câu, chuyện này, các ngươi tin cùng không tin, xác thực tồn tại đại thế, chẳng mấy chốc sẽ lại tới mục sĩ Huyền mặc dù không biết, nhưng hắn nghe được dù mình. Chẳng biết tại sao, nghe Võ Vân Tiêu lắc đắc vài câu, hắn liền nhớ lại làm ra một bộ đại thế trầm luân, cửu thiên sụt sợ hai chẳng cảnh. Thế là mục sĩ Huyền run giọng dò hỏi, điện hạ, nhưng có phương pháp phá giải? Võ Vân Tiêu liếc nhìn mục sĩ Huyền đạo, thế gian cứu được không thế chủ đại nạn đã tới, ai cũng sẽ đem thương miệng đối với cho phép ngươi mục sĩ Huyền nỗ lực lập lại Võ Vân Hà mỗi câu, có thể hắn nhãn giới kiến thức, như trước như hết ngồi đại giếng. Cái này khiến trong lòng hắn đại chấn, vội vã hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Võ Vân Tiêu cung kính nói, điện hạ có thể chính là cái kia cứu thế chủ? Võ Vân Tiêu lắc đầu, ta còn không có như vậy cổ đạo dụng tâm, ta sợ cầu, chỉ là người đoạt được tiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó rơm con kiến hôi cũng tốt, tiên đế cũng được, vạn cổ lo lắng, thế gian ai có thể vĩnh hằng? Chỉ có chân ngã mới có thể lội qua thời gian. Trưởng Hà chương 76, có nội gian. Chương 76, có nội gian. Võ Vân Tiêu lo lắng luận điệu truyền vào trong thai mọi người, không khỏi làm bọn hắn trong đầu di chuyển bên trong hiện ra một bức thiên địa phần cuối và tịch, một thân một mình đi về phía trước hình ảnh. Bất quá bọn hắn lực chú ý không tại này, mà là về Minh Hà một chuyện. Một Ngưng Dương lúc này khuôn mặt xinh đẹp mặc dù kinh nghi, nhưng hắn đối với Võ Vân Tiêu mà nói đã tin phần lớn. Lý Vượng Ảnh thì giật mình tại nguyên chỗ, trong mắt nhanh chóng suy tư. Mà Nhạc Tử Kỳ từ trong kinh ngạc sau khi phản ứng liền khôi phục bình tĩnh. Trong lòng hắn là không quá tin tưởng, dù sao loại này kinh thế thuyết pháp căn bản không người để cập qua. Hắn cùng với Võ Vân Tiêu mới lần đầu tiên gặp mặt, không có mắng đối mặt người điên, đều coi như hắn có tu dưỡng. Đình viện bên trong rơi vào trầm mặc. Một bên Lý Chấn Hải thầm nghĩ nhanh lên một chút hồi phủ đem nhi tử sắp xếp cẩn thận. Vừa mới hắn cũng nghe đến những cái kia ngôn luận, nhưng này cũng không phải hắn có thể nhúng tay sự tình. Thế là Lý Chấn Hải phá vỡ yên lặng, hướng Võ Vân Tiêu chắp tay chào từ biệt, dẫn đầu hướng về đình viện đi ra. Chờ Lý Chấn Hải bọn hắn đi rồi, đình viện bên trong lại khôi phục bình tĩnh. Trước khi rời đi, Lý Chấn Hải chắp tay đối với Võ Vân Tiêu đạo: "Thái tử điện hạ, 3 ngày sau là của ngài lễ lên ngôi trong kinh bộ tướng, lao thần cùng lễ bộ khâm tiên giám chư vị đại nhân đã bày ra thật lớn điện chỉ chờ điện hạ đăng cơ." Võ Vân Tiêu gật đầu, việc này đã sớm bẩm báo qua, đạt được hắn trao quyền nhận lời. Thấy thế, Lý Vượng Ảnh cũng theo ra bộ pháp rời đi. Trước khi rời đi, còn lấp kiện đồ vật cho Võ Vân Tiêu, để cho hắn vô luận cũng muốn nhận lấy, coi như là một điểm tâm ý. Sau đó, mọi người lần lượt rời đi phủ đệ. Chờ Lý Chấn Hải bọn hắn đi rồi, đình viện bên trong chỉ còn lại có Võ Vân Tiêu 3 người. Lúc này, Tần Đan Tâm đi lên, nhìn Võ Vân Tiêu trong tay cái kia phượng châm, dịu dàng nói: "Điện hạ, Lý cô nương ngược lại là ngay thẳng, này phượng châm là dùng tại nữ tử buộc tóc sẽ không dễ dàng tống xuất." Một bên Một Ngưng Xương lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Này phượng châm, chắc là món pháp khí." Võ Vân Tiêu gật đầu, xuề bàn tay ra, đem cái kia phượng châm di chuyển hướng giữa không trung, đầu ngón tay một điểm linh lực tụ vào. Nhất thời, châm gài tóc lóe ra tia sáng chói mắt. Một giây sau, hai đầu hỏa điểu hư ảnh từ châm gài tóc bên trên dần hiện ra đến, quấn quýt lấy nhau. Chỉ thấy trong miệng bọn họ phun thần hỏa, với hai cánh, rất có bay lượng trên 9 tầng trời, phần thiên trừ hải thế. Để cho đình viện bên trong đều lâm vào một cổ nóng rực cảm giác. Ngay sau đó, Võ Vân Tiêu bàn tay vừa thu lại, hai đầu hỏa điểu hóa thành chớp lóe, tụ vào đến châm gài tóc bên trên. Thần Đan Tâm thấy trong lòng buồn bã, không khỏi cúi đầu. Lấy nhan giới, trung vi so ra kém Một Ngưng Xương. Võ Vân Tiêu cũng chú ý tới Tần Đan Tâm tâm tình tiêu cực, đưa ngón tay ra, đúng một cái đầu nhỏ của nàng. Dịu dàng nói: "Đan Tâm, nghĩ gì thế? Nói cho ta một chút, đại tề gần nhất xảy ra chuyện gì?" A Tần Đan Tâm ngẩng đầu nhìn Võ Vân Tiêu, thấy điện hạ ánh mắt trước sau như một, trong lòng vui vẻ. Đem những cái kia cảm xúc dứt bỏ sau, trên mặt lộ ra nhảy nhót đủ cười, bắt đầu ôn nhu bẩm báo: "Từ Võ Vân Tiêu vào kinh thành, thành thái tử, Quách Khai cùng với những cái kia ảnh long vệ, bởi vì từng theo hầu Võ Vân Tiêu, bọn hắn cùng với phía sau gia tộc, địa vị là nước lên thì thuyền lên. Loại chuyện như vậy, đều không cần Võ Vân Tiêu chính mình mở miệng. Không biết bao nhiêu gia tộc muốn định bỡ Quách Khai bọn hắn, đại lượng tài nguyên cùng cải tráng dạng tiến đưa. Còn có ngay tại lúc này trong kinh tất cả nhà Minh Châu, đối với thái tử Tần Phi cái này nhân loại chọn, đều nóng lòng muốn thử lấy. Còn như thái tử Phi, bọn hắn còn không dám. Dù sao Lý Vượng Ảnh cùng Võ Vân Tiêu đã có hôn ước trong người." Tần Đan Tâm hội báo lúc, Võ Vân Tiêu đều tại bên cạnh lặng lẽ nghe, không có lên tiếng làm gãy. Buổi chiều, binh bộ đưa tới tấu chương, nói cho Võ Vân Tiêu, Lưu Vạn Lý bọn hắn đã xuất lĩnh đại quân xuất phát. Đón đến tin tức sau, Võ Vân Tiêu ánh mắt trầm ngâm. Đại Tề kinh thành cách Thảo Nguyên, cách một cái Vân Châu, còn muốn vượt qua Trường Thành mới có thể đi vào Thảo Nguyên. Tại ngày đêm đi vội tình huống dưới, phòng chừng 2 ngày tả hữu là có thể đến Thảo Nguyên. Binh quý thần tốc, đại chiến lửa xém lông mày. Mà tuyệt đại đa số người còn không biết, một hồi đại quy mô trận tiêu diệt, gần đại rộng lớn sa mạc lớn khai hỏa. Ngày thứ 2 lúc hoàng hôn, Bắc Trinh quân quân doanh. Lúc này một chỗ bên trong đại trướng ngồi đầy tướng lãnh cao cấp, có chừng hơn 20 người. Người cầm đầu là một gã nho nhã tướng lĩnh, tên Hứa Khánh trước, tu vi tại thiên nhân cảnh thất trọng. Hắn là Lưu Vạn Lý đi rồi, tạm thời tiếp nhận đại quân tối cao tướng lĩnh. Xuống chút nữa, hai gã phó tướng đều là thiên nhân cảnh lục trọng. Những người còn lại, phần lớn đều tại thiên nhân tứ trọng. Đại soái, đã nhiều ngày A Sử Na thị dẫn dắt những bộ lạc khác, suốt đêm tập kích quân ta hậu cần đại doanh cướp bóc linh thạch dị thú tiếp tế tiếp viện quân ta thương vong rất nhỏ, có thể sĩ khí một mực đê mê có danh tướng chiếm hữu chút tiết khí nói ra. Kỳ thực không chỉ binh sĩ dạng này, các tướng lĩnh cũng có loại tâm lý này. Võ Lang Nguyên Ngã, Lưu Vạn Lý hồi kinh. Hiện tại bọn hắn không sai biệt lắm là rắn mất đầu trạng thái. Thảo Nguyên 18 bộ phận mấy ngày nay bắt lại điểm này, không ngừng tập kích quấy rối bọn hắn. Đồng thời, phía sau càng nhiều quân đội liên tục không ngừng đang theo bọn hắn bên này chạy tới. Hứa Khánh trước hết nghe đến bẩm báo, gật đầu. Trên mặt trấn định nói, tình hình chiến đấu ta đã tra xét, bọn hắn thương vong không thể so với chúng ta thiếu, hiện tại phát sinh loại biến cố này, bọn lính sẽ như thế, khó mà tránh khỏi chúng ta bây giờ thời gian ngắn mục tiêu, là muốn chú ý A Sử Na. Đa tất người này có thiên nhân bắt trọng tu vi, một mực không có động tĩnh, không biết tại tìm cách cái gì những cường giả khác, ta cùng với chư vị liên hợp, ngược lại cũng có thể chống lại một gã khác tướng lĩnh trầm giọng nói, đại soái, ngoại trừ A Sử Na. Đa tất Thác Bạt thị cùng Ô Hàn thị, cũng một mực không có động tĩnh đi theo A Sử Na thị sau lưng, chỉ là một ít bộ lạc nhỏ. Điểm này, Hứa Khánh trước cũng biết được. Bình thường nói, lúc này 18 bộ phận hẳn là toàn tuyến xuất kích. Có thể sự thực là, đối phương không còn cách nào vận thành một sợi đường, mỗi người ám hoài quỷ thai. Cũng nghĩ ngao cỏ tranh nhau, chính mình ngư ông đắc lợi. Điểm này nhất là 18 bộ phận bên trong, bài danh đệ nhị thứ 3 Thác Bạt thị cùng Ô Hàng thị rõ ràng nhất. Hai cái này bộ tộc, hiện nay ở tiền tuyến bên trong, đều có một tôn tiên nhân thất trọng tòa chấn. Miễn cưỡng có thể cùng A Sử Na thị bẻ đấu lượt tay. Bọn hắn cũng là cầm đầu không phục mệnh, còn kém cùng A Sử Na thị làm ngược lại. Những thứ khác bộ lạc, liền vượt xa này ba cái bộ lạc yếu đi. Mỗi người chỉ có tiên nhân tứ ngũ trọng tòa chấn, rất rõ ràng theo sau lưng ăn canh. Trừ những thứ này ra người mạnh nhất bên ngoài, tiền tuyến 18 bộ tiên nhân cảnh tu sĩ, mỗi cái bộ lạc bình quân đều có 3-4 cái. Mà đừng xem đối phương nhiều người, hiện tại bọn hắn muốn xuất ra loại này đội hình, hầu như đều móc giống mỗi người bộ lạc phân nửa thực lực. Chỉ để lại cùng cấp cường giả, đóng giữ tại bộ lạc hạch tâm lãnh thổ. Mặc kệ bọn hắn ra sao nguyên nhân án binh bất động, chúng ta đều muốn ra tốc hồi kinh chư tướng trở lại mỗi người trong quân đoàn, muốn trấn an tốt sĩ khí linh thạch đan dược pháp khí gì gì đó, không muốn keo kiệt không đủ cứ việc cùng bản tướng quân nói, ai cũng không thể quấy nhiễu hồi kinh đại tính toán, hiểu chưa? Minh bạch. Hứa Khánh trước phân phó sau, tướng lãnh còn lại nhao nhao theo tiếng đáp ứng. Trận chúng tướng phần lớn lần lượt rời đi quân doanh. Bên trong đại trướng, chỉ để lại một gã phó tướng cùng Hứa Khánh. Phó tướng đứng lặng tại Hứa Khánh chi thân bên cạnh, nhìn trước đó chư tướng rời đi phương hướng. Giọng nói trầm giọng nói, lại xoái, náo động chi tế, tâm tư người thay đổi chúng ta, không thể không để phòng. A Hứa Khánh cau mày nói, ý tứ của ngươi là lo lắng có nội gian. Phó tướng gật đầu, hậu cần quân doanh, nhưng là quân ta mệnh mạch vị trí, chỉ có rất ít người biết được đã nhiều ngày, Bắc Man phát động tập kích, vì sao chính xác như thế? Từ bệ hạ linh cứu hồi kinh, cho tới hôm nay, cũng mới bao lâu bọn hắn làm sao có thể có cái loại này năng lực tình báo? Chương 77, chia binh hai đường. Chương 77, chia binh hai đường. Ta biết rồi, ngươi trước lui ra đi. Hứa Khánh sắc mặt nghiêm nghị nói. Phó tướng chắp tay lui xuống. Bên kia Vân Châu biên cảnh, trên quan đạo cờ xí tế nhật áo giáp chạy động âm thanh, móng ngựa rong rồi âm thanh, ngựa không âm thanh, liên tục không ngừng. Chỉ thấy kinh doanh đại quân kéo hơn 10 dặm, như một cái cự lòng, hướng phía Trường Thành phương hướng chạy đi. Lúc này các binh lính trên mặt đều tràn đầy phấn khởi cùng vẻ ngạc nhiên. Chiều hôm qua xuất phát sau, bọn hắn đã bị mệnh lệnh tu luyện tụ linh trận. Vừa mới bắt đầu mọi người còn xem thường, thứ này toàn quân người cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng lần này hoàn toàn bất đồng, bọn hắn mỗi cá nhân mặc dù chỉ là tạm thời tu luyện, có thể hiệu quả so với trước kia tu luyện qua, tốt gấp 10 lần gấp trăm lần. Hiện tại bọn hắn trên người có sử dụng không cần linh lực. Loại này phong phú cảm giác, ngươi để cho hắn một hơi thở vượt qua Trường Thành cùng quân đội bạn hội hợp, hắn đều có niềm tin. Chiến tranh đã tới, loại này tràn ngập lực lượng cảm giác, không thể nghi ngờ là làm người ta hưng phấn. Thế là tất cả mọi người là chiến ý dạt dào, ma quyền sát trưởng. Bên kia, trung quân bảo vệ dưới, Lưu Vạn Lý cưỡi tuấn mã, hăng hái. Thái tử điện hạ ban tặng trận pháp, quả nhiên huyền diệu. Nguyên bản muốn 2 ngày thời gian, bởi vì không dùng nghỉ ngơi và hồi phục, trực tiếp bị áp xúc đến 1 ngày như thế. Cái tốc độ này như bị Thảo Nguyên 18 bộ phận biết được, không thông báo làm thế nào cảm tưởng. Trước khi tới, Lưu Vạn Lý liền cùng Lý Cầm Thương chia xong công. Hắn dẫn dắt 8000 tinh nhuệ buôn tập Long Thành, Lý Cầm Thương thì cùng Bắc Trinh quân gặp nhau. Bây giờ bọn hắn đã sắp xuất Vân Châu, gần tiến vào Trường Thành. Tính toán thời gian một chút, lúc đêm khuya là có thể đến Thảo Nguyên cùng quân đội bạn gặp nhau. Thế là, Lưu Vạn Lý liền truyền âm cùng Lý Cầm Thương đạo, "Lý tướng quân, ra Trường Thành, liền theo chúng ta trước đó nói làm a ta dẫn dắt 8000 tinh nhuệ tên là mở đường bọn ngươi mau sớm cùng Bắc Trinh quân hội hợp." Màn đêm buông xuống, kinh doanh 10 vạn đại quân đến Trường Thành. Tại Trường Thành quân coi giữ vui vẻ đưa tiền dưới, đại quân vượt qua Trường Thành. Lưu Vạn Lý điểm quân sau, đồng tiền một gã tiểu tướng dẫn 8000 tinh nhuệ mở đường. sau đó có ở đây không dễ phát giác tình huống dưới, biến mất ở trong đại quân. Lý Cầm Thương cùng với các tướng lãnh cao cấp đối với một màn này, cũng là biết được. Bọn hắn đâu vào đấy, chỉ huy còn lại đại quân dựa theo lộ tuyến đi về phía trước. Đồng thời, xa xôi trong kinh thành, pháo hoa sáng lạ, ngọn đèn dầu thông hoàng. Trên đường phố, đầu đường người bán hàng rong ra sức cú a lấy. Dân gian nghệ nhân, khuôn mặt mang mặt nạ, cầm trong tay trang bị đặc chế dầu hỏa thùng ô doa, giơ lên trong tay cây bước, dùng sức phun một cái ngọn lửa thoát ra. Thấy rất nhiều hài đồng nhảy nhót hoan hô, ốm phụ mẫu bắp đuổi cười đùa. Quan trà, an phủ, câu lan, ngồi đầy trời nam biển bắc khách thương. Cả tòa kinh thành, thâu đêm suốt sáng, phi thường náo nhiệt. Bởi vì ngày mai sẽ là tân hoàng đăng cơ thời gian. Trên cổng thành, Võ Vân Tiêu nhìn bức tranh này, khoe miệng vung lên lau một cái độ cong. Một Ngưng Xương cùng Tần Đan Tâm đứng ở Võ Vân Tiêu phía sau, ánh mắt đu hòa. Lúc dạng sáng sa mạc lớn trên vòm trời treo mỹ luân mỹ hoán ngân hà, gió đêm nhẹ thổi lấy khắp bầu trời cát vàng. Một màn này, để cho mới từ trong đống cắt ló rắn muối, trên mặt hiện lên thích ý mà xuống một giây, con này rắn muối mặt mang hoảng sợ, vội vã có đến dưới đất đi. Vâng, chỉ thấy trên mặt đất, vô số thân ảnh thân kỵ tuấn mã, móng ngựa vang lên cắt đất, tùy ý rong ruổi. Mang theo thanh âm, như cự thú gào thét giống nhau, xé rách thâm thúy bầu trời đêm. Lý Phó Soái, theo lộ tuyến, còn có 2 canh giờ, chúng ta liền có thể cùng Bắc Trình quân hội hợp kinh doanh trong đại quân, có tướng lĩnh đối với Lý Cẩm Thương bẩm báo nói. Lý Cẩm Thương gật đầu, truyền lệnh, toàn quân tăng tốc đi tới. Lúc này, Bắc Trinh quân trong đại doanh, Hứa Khánh tại trong soái trướng đêm không thể chợp mắt. Trong đầu một mực tiếng vọng lấy hôm qua phó tướng theo như lời nói. Rất rõ ràng, phân tích của hắn 10 phần có đạo lý. Đối phương làm sao có thể một mực sau khi tìm được chuyên cần đại doanh? Hơn nữa vì sao không phát động đại quy mô tiến công? Chỉ cần chặt đứt hậu cần đại doanh, chặt đứt bọn hắn tiếp tế tiếp viện đồng thời, còn có thể bị trấn tăng quân, để bọn hắn si khí chen ép đến băng điểm. Có lớn như vậy cái tai họa ngầm tồn tại, Hứa Khánh bên trong tâm thủy trung bình tĩnh không được. Thế là rời đi soái doanh, bước nhanh đi đến một chỗ quân trường dưới. Đối với lều vải tả hữu binh sĩ nói ra, tôn phó tướng đâu? Để cho hắn tới gặp bản soái. Lều vải tả hữu binh sĩ thân thể nghiêm, là đại soái. Nói xong hai người xốc lên quân trướng, đồng bộ đi vào. Nhưng mà sau một khắc, hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc lui ra, nhìn Hứa Khánh áp đúng nói, lớn. Đại soái Hứa Khánh góc nhìn dáng, trong lòng dâng lên không ổn. Trầm giọng nói, bình tĩnh một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Tả hữu binh sĩ nhìn nhau liếc mắt, làm việc tốt lý do kiến thiết sau. Run rẩy nói, tôn tướng quân, không thấy Hứa Khánh trong mắt hiện lên kinh ngạc, trong đầu nhanh chóng suy tư. Tôn Phi Lương là hắn một gã khác phó tướng, cũng là Bắc Trinh quân hạch tâm tướng lĩnh một trong. Loại này thời khắc mất cảm, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào đều không được rời đi quân doanh. Tôn Phi Lương làm sao lại không cùng hắn bẩm báo, liền tự ý cách doanh? Sẽ không phải. Hứa Khánh đè xuống trong lòng sóng lớn, đối với tả hữu binh sĩ ngưng âm thanh nói, việc này hai người ngươi không thể lộ ra. Hai người liền vội vàng gật đầu. Sau đó Hứa Khánh rời đi đem trướng, tìm đến tâm phúc của mình, bắt đầu tìm kiếm Tôn Phi Lương tung tích. Muốn siêu tầm Tôn Phi Lương hạ lạc, dựa vào binh lính bình thường, thậm chí tướng lĩnh cũng chưa có tác dụng. Hơn nữa, việc này tuyệt đối không thể lộ ra. Nếu như gây ra cái đại tướng trốn đi thuyết pháp, cái kia ảnh hưởng liền lớn. Ngay tại Hứa Khánh bọn hắn sốt ruột tìm kiếm lúc, cách Bắc Trinh quân đại doanh, xa xôi một chỗ vùng sa mạc bên trên, Tôn Phi Lương thần tình sốt ruột, có chút thất thố nhìn trước mắt một gã cổ mang xương liên, mặt mũi quê mùa hán tử. Hán tử bên người đứng thẳng vài tên như tháp sắt thú y đại hán. Tôn Phi Lương đối với bọn hắn chất vấn, đã nhiều ngày, vì sao không theo lúc trước ước hẹn đến công? Lẽ nào các ngươi muốn để cho chạy đại quân không thành? A Sử Na đa tất liếc nhìn Tôn Phi Lương, tiếng nói phóng đãng đạo, Tôn tướng quân, cần gì phải gấp gáp, chúng ta bất quá là đang đợi tốt đẹp thời cơ. Tôn Phi Lương thần tình ngẩn ra, thiếu chút nữa thì tức miệng mắng to. Tốt đẹp thời cơ? Ngươi cũng tập kích qua người ta, nhân gia hiện tại đang phòng bị đâu? Thật muốn động thủ, nên tại lần đầu tiên thời điểm, đối phương không biết tình huống dưới, phủ đầu mánh kích. Cứ việc Tôn Phi Lương khó chịu trong lòng, có thể thấy được đối phương người đông thế mạnh, cũng chỉ phải đè xuống lửa giận. Mở miệng nói, ta tổ tiên cũng xuất từ A Sử Na thị, các ngươi cũng có thể gọi ta là A Sử Na. Lương ta tổ tiên Nam Đinh phần lớn chết bởi tề nhân tay, nữ quyến cũng bị mạnh mẽ trinh đi nhiều năm qua. Ta tổ tiên một mực tại Tề quốc Mai Danh nhận tích, vì chính là nhiều năm sau, có thể báo lúc đó thủ đại hãn, đừng trách ta lắm miệng, không động thủ nữa, định không thể trọng thương đại quân, đến lúc đó hắn Nam phản hồi Nhật Quan, lại không cơ hội. A Sử Na đa tất lạnh nhạt nói, đa tạ tôn tướng quân nhắc nhở, ta biết rồi, chúng ta thương lượng một chút. Tôn Phi Lương thấy đối phương một điểm miệng gió không thấu, trong lòng tức giận mắng. Mấy ngày này, hắn là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hậu cần đại doanh bị tập kích, việc này muốn si tra cũng không khó, dù sao đến hồi thì nhiều như vậy người. Hiện tại Bắc Trinh quân đại doanh đối với hắn mà nói, cùng đầm rồng hang hổ không có phân biệt. Chương 78, Lang thần lệnh. Chương 78, Lang thần lệnh. Tôn Phi Lương trong lòng đè nén lửa giận, nhưng đối phương người đông thế mạnh, chính mình lại không thể làm gì. Cuối cùng, cũng chỉ có thể xám xịt phản hồi Bắc Trinh quân đại doanh. Chờ hắn đi rồi, A Sử Na đa tất bên người một gã thú y hán tử trầm giọng nói, khả hãn bệ hạ, này tề nhân tổ tiên cũng là ta vương tộc huyết mạch, vì sao không tiến hành lợi dụng, giúp bọn ta một lần hành động công phá tề quốc đại quân? A Sử Na đa tất khép cười một tiếng, trong mắt lóe lên cùng tướng mạo không hợp trí tuệ quan mang, lạnh nhạt nói, tề nhân nhiều gian xảo, coi như hắn nói tới là thật, mấy năm nay hắn cùng với tề nhân tạm giao sau, nào còn có chúng ta vương tộc nửa điểm hùng vũ chi khí. Đối với chúng ta mà nói, hắn nhiều nhất chỉ là cái dẫn đường cậu mà thôi. Ta vương tộc 15 vạn hảo nam nhi tính mệnh, há có thể để cho hắn sử dụng? Khả Hãn bệ hạ anh minh lập tức có người nghi ngờ nói, Khả Hãn bệ hạ, bây giờ chúng ta không tiến công, lẽ nào mắt mở chừng chừng thấy tể nhân thoát đi sao? Lời này để cho không ít người trong mắt lóe lên cùng nhiệt, bọn hắn mấy ngày này đều bị hạ lệnh không cho xuất kích. Đã sớm lăm le, ta nguyện xuất chiến, trận chạm tể nhân đại tướng, hiến cùng Khả Hãn bệ hạ. Mấy ngày này, vương tộc các dũng sĩ đều nhanh bị thôi. Linh hạch, dị thú, bảo vật, tể nhân có khi là sẽ chờ Khả Hãn bệ hạ hạ lệnh. Mọi người cảm xúc có chút kích động, trên mặt hiện lên khát máu màu. Hừ, sự tình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. A Sử Na đa tất nhẹ a một tiếng, để cho mấy người thanh tỉnh không ít. Chợt hướng phía sau nhìn lại, nói ra, đừng quên, Thác Bạt cùng Mộ Dung hai tên này vẫn còn ở phía sau chúng ta đâu, chúng ta giết đi qua, bọn hắn lập tức liền sẽ thấy rõ đám này con rùa đánh chết cũng không muốn người đầu tiên động thủ lão tử dựa vào cái gì cho bọn hắn làm giá ý hề. Thấy Khả Hãn nổi giận, những hán tử này cũng phản ứng kịp, hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, mới có người hỏi, nghĩ đến Khả Hãn bệ hạ trong lòng sớm có quyết định. Nói đến chỗ này, A Sử Na đa tất có chút đắc ý lập tức đem chính mình ý tưởng báo cho mọi người. Kỳ thực hắn có điểm sợ đám này thủ hạ thẳng thắn đi tìm tể nhân liều mạng, như vậy thì phá hư kế hoạch của hắn. Hắn ý tưởng rất đơn giản, chính là lợi dụng lần này truy kích chiến, nhân cơ hội diễn kịch tiêu diệt những bộ lạc khác. Phương pháp cụ thể chính là hắn mỗi ngày đi tập kích quân tể hậu cần doanh trướng, cướp đoạt một ít tài nguyên trở về. Sau đó sẽ âm thầm giải một ít về tể nhân suy nhược, đại quân tràn ngập nguy cơ tin tức. Vì chính là muốn cho cái khác bí mật quan sát bộ lạc đỏ mắt. Nếu như đối phương không kiềm chế được, lén lén đối xứng người phát động tập kích, chính mình liền nhân cơ hội đem chiến cuộc đảo loạn, để cho song phương rơi vào đại quy mô trong chém giết. Nói như vậy, coi như thủ lĩnh bọn họ không chết, mỗi người nhất lưu cường giả cũng phải hao tổn không ít. Này lên kia xuống, chờ đại chiến sau khi kết thúc, A Sử Na thị có thể nhân cơ hội diễn kịch những bộ lạc khác lãnh thổ. Ăn một miếng thành một mập mạp đều là có khả năng. Đương nhiên, đây là hắn lý tưởng nhất trạng thái. Lần một chút, chính là hắn nhân cơ hội đoạt tể nhân tài nguyên, có thể đoạt bao nhiêu là bao nhiêu. Dù sao bỏ qua cái thôn này sẽ không cái tiệm này. Đây cũng là hắn vì sao không để ý đến Tôn Phi Lương quy phục một chuyện. Còn như tể nhân có thể hay không bình yên rút lui khỏi, cái này ở hắn xem ra đơn giản là lời nói vô căn cứ. Bọn hắn hiện tại hoàng đế băng hà, thái tử bị giết, tân thái tử mới vừa lập, quốc nội phòng trường vẫn còn hỗn loạn tương mừng. Mặc dù hắn một lần cuối cùng đạt được tình báo là ở mấy ngày trước, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn dưới loại này kết luận. Thử hỏi, ai có thể tại vài ngày trong vòng liền ổn định nội loạn? Đây chính là hoàng đế thay phiên đại sự. Đám kia vì tư lợi tể nhân, môn phiệt săn sát, vây cánh cản trở, không thể bỏ mặc cho loại này thiên đại quyền lợi mặc kệ. Không tranh đấu cái một năm nửa năm, có thể có kết quả gì? Vì vậy, đừng nói phái quân tìm bọn họ để gây sự. Vị kia tân thái tử còn phải cầu khẩn Bắc Cảnh không cần phát sinh biến cố mới là. Bắc Trinh quân tại loại này tứ cố vô thân tình huống dưới, phải đối mặt bọn hắn 18 bộ phận bao vây chặn đánh. Coi như bọn hắn không phải một lòng, ngươi dù sao cũng phải chết đến cái mười mấy vạn người a. Nói xong những ý nghĩ này sau, A Sử Na đa tất rất đắc ý, hắn cho rằng trong cuộc chiến tranh này, hắn là tuyệt đối thắng bại tay, nắm giữ quyền chủ đạo. Tất cả mọi người đều muốn trở thành con cờ của hắn, bị nắm đi. Mọi người sau khi nghe xong, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao tán dương Khả Hãn bệ hạ anh minh. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn cho rằng tình thế một mảnh thật tốt tình huống dưới, xa xa, Bắc Trinh quân trong đại doanh, đột nhiên rất nhiều thân ảnh từ trong doanh trướng chạy ra. Những người này, lúc này thần tình xúc động, đã không có mấy ngày trước đây chán trường. Chỉ là mấy khắc thời gian, trong doanh trướng chui ra vô số binh sĩ thân ảnh. Những binh lính này biểu tình cũng không có sai biệt. Sau đó, những binh lính này người cưỡi ngựa, bay lên trời bay trên trời. Toàn bộ quân doanh lập tức tiến vào hành quân trạng thái, như một cái dòng lũ màu đen, gượng gạo dưới chân cát vàng. Tại bóng đêm ánh sao điểm hộ dưới, một đường hướng phía xa xa chạy đi thấy thế, A Sử Na đa tất biểu tình cứng lại rồi. Vừa mới nói xong hùng vĩ kế hoạch, thế nhân cái này đánh vào mặt hắn. Bọn hắn điên rồi sao? Dạng này sáng loáng rút lui khỏi, bất kể đưa tới bọn hắn vây quét sao? Khả Hãn bệ hạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? A Sử Na đa tất sắc mặt tái xanh đạo, thế nhân điên rồi, vậy chúng ta liền cẩn thận cùng bọn họ chơi một lần để cho trong vương tộc các dũng sĩ toàn tuyến xuất kích. Hắn không rõ ràng vì sao tể nhân có thể như vậy đại quy mô rút lui khỏi. Bên trên một giây hắn còn nắm chắc phần thắng, hiện tại hắn cũng phải làm ra lựa chọn. Tuyệt đối không thể thả đảm nhiệm tể nhân dạng này nam phản hồi. Chợt A Sử Na đa tất trong tay quang mang lấp lóe, dần dần ngưng tụ thành máu me đầy đầu sói hư ảnh. Một giây sau, A Sử Na đa tất đột nhiên đem huyết lang hư ảnh ném bầu trời. Nhất thời để cho trong trời đêm phát sinh một tiếng kéo dài ô minh thanh, vọc lại trong bóng đêm. Tại một cái trên ốc đảo bên đống lửa, một đám hở ngực lộ lưng tinh tráng hán tử nhóm ngồi vây quanh một chỗ, an dị thú huyết đủ, uống mai tiểu, tùy ý trò chuyện với nhau. Những người này trên cánh tay phải đeo khắc một đầu đầu sói, đều là màu đồng cổ da thịt, thân thể so với tu sĩ tầm thường cường tráng cao lớn nhiều, vẻ mặt hung ác chi khí. Từ thiên cung quan sát, trên mặt đất lóe ra vô số chấm đỏ nhỏ. Bởi vì nhân số quá nhiều, giấy lên lửa trại, đưa bọn họ vị trí cái kia mảnh ốc đảo đều ánh hồng lên. Dâm dạp chăm chịt, người người nôn náo. Ngao ôm một tiếng sói chu, đem các loại các hán tử lực chú ý hấp dẫn tới, nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Là Khả Hãn bệ hạ lang thần lệnh. Lang thần làm ra, tất phải thấy máu. Đây là để cho chúng ta giết tể nhân a. A Sử Na bộ là người, nghe được tiếng sói chu sau, ánh mắt lộ ra vẻ cùng nhiệt, vẻ mặt thành tín nhìn huyết lang. Nhất để làm một nghi thức, thì có đem cả bạn dẫn bọn hắn hướng A Sử Na. Đa tất phương hướng đi bảo. Ầm 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 ầm, A Sử thị các dũng sĩ, trong miệng hát cổ xưa dân ca, trong tay cơ lưới dao, cưỡi sa mạc cự thú, ở trên đại mạc một đường chạy như điên. Động tĩnh này tự nhiên cũng kinh động Thác Bạt thị cùng Mộ Dung thị. Lúc này, hai cái này bộ lạc đại quân nơi đóng quân, tại hai nơi vùng sa mạc bên trên. Nơi đây tầm mắt trống trải, có thể nhìn ra xa trước sau, phòng ngừa bị người đánh lén. Bọn hắn tất nhiên lựa chọn cầm đầu cùng A Sử Na thị làm trái lại, tự nhiên cũng muốn đề phòng đối phương hạ thủ. Chương 79, nhưng sử dụng Long Thành Phi Tương tại chương 79, nhưng sử dụng Long Thành Phi Tương tại đồng thời, tại vùng sa mạc trung ương chú quân, còn có thể trước tiên phát hiện dị thường. Thế là A Sử Na thị động tĩnh, lập tức đã bị cả hai phát hiện. Ở tại chú quân chi địa, hắn thủ lĩnh bay lên trời. Phát sinh hiệu lệnh sau, để cho bộ lạc đại quân bắt đầu chuyển động. Bọn hắn ý tưởng chính là, đã ngươi A Sử Na thị đều như vậy động, cái kia tất nhiên có thiên đại sự tình. Bọn hắn ẩn mình lâu như vậy, làm sao lại bỏ qua chàng hảo hí này? Đồng thời, sa mạc rất nhiều thổ bao bên trong, những cái kia bộ lạc nhỏ thấy tam đại bộ lạc đồng loạt hướng về một phương hướng vào tới, lấy lại tinh thần chính bọn họ cũng là vội vã thông báo tộc nhân, vội vàng đuổi theo, rất sợ uống không hơn canh. Đến tận đây, nửa sa mạc lớn kéo dài qua đồ vật, khắp bầu trời thân ảnh ở dưới bóng đêm buôn tập. Đại soái, trong triều viện quân tới thật sao? Chúng ta cầu viện lệnh, không phải hai ngày trước mới đưa hồi trong kinh sao? Bên kia Bắc Trinh quân bên trong Hứa Khánh Chi thân bên cạnh, tên kia phó tướng khó nén hưng phấn nói, tính toán thời gian từ trong kinh nhận được, rồi đến điều quân xuất phát, bọn hắn vốn cho là tối thiểu muốn chừng 7 ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi. Hứa Khánh lúc này cũng là vẻ mặt kích động, nhìn dâng về phía trước sĩ binh quân nói ra, vừa mới Lý tướng quân liên lạc ta kinh doanh 9 vạn đại quân sắp đến kinh doanh, đây chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi cái lấy vừa đỡ mấy có bọn họ, chúng ta cũng có thể an toàn rút lui. Không sai, cứ việc hiện tại rút lui khỏi có chút vội vàng, nhưng cũng là tối ưu lựa chọn, cái này còn không phải là bởi vì Tôn Phi Lương cái kia chó chết lại dám lâm trận chạy trốn, bán đứng quân tình cho Bắc Man. Phó tướng nổi giận nói, vừa mới bọn họ cùng Hứa Khánh dùng đủ loại thủ đoạn tìm kiếm Tôn Phi Lương hình bóng, xác nhận đối phương đã không tại trong quân doanh, loại này thời khắc mất cảm, đại tướng trốn đi, nhưng là đại sự. Mọi người ở đây tranh chấp có muốn hay không rút lui khỏi lúc. Hứa Khánh một trong truy hòa âm, nói cho bọn hắn biết muốn rút lui, lý do là Lý Cẩm Thương bọn hắn sắp đến. Lúc này, tuyệt đối không thể ngồi mà đợi giết, ở chỗ này ngốc chờ. Mặc kệ Tôn Phi Lương có hay không bán đứng quân tình, hậu cần bị tập kích là chắc chắn chuyện. Hiện tại có cái loại này cơ hội tốt, nhất định phải quyết đoán rút lui khỏi. A Sử Na thị nếu là dám truy kích, bọn hắn tiếp cận 60 vạn đại quân, cũng sẽ không đùa giỡn với ngươi. Đuổi tới trôi trôi. Lập tức Hứa Khánh để cho đại quân tăng thêm tốc độ, phải nhanh chút cùng viện quân hội hợp. Hiu, 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 đột nhiên, trên bầu trời mưa tên bám vào cuồng bạo linh lực, rầm rầm hướng phía Bắc Trinh đại quân rơi xuống. Chỉ thấy tại Bắc Trinh đại quân ngàn mét xa phương hướng, A Sử Na thị bộ đội tiên phong đã leo lên cuồn cắt bên trên. Hình thành ở trên cao nhìn xuống thế, bắp cánh tay cầu lên, một thân cuồng bạo linh lực tụ vào mũi tên bên trong. Đột nhiên dương cung cài tên, hướng phía Bắc Trinh đại quân vọt tới. Bên kia, Bắc Trinh quân bọn lính lập tức phản ứng kịp. Dưới sự chỉ huy, quay đầu rút thương ra mâu, rất nhanh cùng đồng bạn kết thành phương trận, tức giận hét lớn. Bịch, bịch, một hồi chói tai nổ tung kim thạch tiếng vang lên, vô số mũi tên bị phương trận trưởng thương đánh gãy, rơi tại trong biển cát. Mặc dù như thế, nhưng không ít binh sĩ bị sỏ xuyên lồng ngực, mới ngã xuống đất. Một màn này cũng làm cho những người còn lại thịnh nộ không thôi. Hai mắt đỏ bầm, quay đầu đang nhìn mình quân đoàn tướng lĩnh. Tức giận nói, chúng ta thỉnh cầu cùng Bắc Man đánh một trận. Những này quân đoàn tướng lĩnh có chút hơi khó, rút lui khỏi là thống soái tối cao quyết sách, hắn cũng không có quyền thay đổi. Bên kia, A Sử Na nhất tộc đại quân cũng đã tới chiến trường. Phía sau còn theo Thác Bạt thị, Mộ Dung thị, còn lại bộ lạc nhỏ quân đội. Cái trang diện này, nếu có phạm nhân dạy đặc hoàng sợ chứng, cũng là bình thường. Dù sao, nhiều như vậy bộ lạc quân đội chung vào một chỗ, chứng bách vạn chi chúng. Những này đều là mỗi người trong bộ lạc tinh nhuệ. Bất quá tư chất trung bình vẫn là cao thấp không đều. Đại tế Bắc Trinh quân bên này, binh lính bình thường tu vi chí ít cũng tại linh võ cảnh đỉnh phong. Hơi chút lợi hại một chút đều tại kim đan cảnh đỉnh phong cùng tịch cung cảnh. Một ít tinh nhuệ, thậm chí có thể đạt được thuế phàm cảnh cánh cửa. Loại này tư chất trung bình, đem tam đại bộ lạc kéo cùng một chỗ, cũng mới miễn cưỡng có thể cùng tương đối. Nếu không phải là đối phương thiên nhân số lượng chiếm ưu, chiến tranh cán cân một mực không có gì lo lắng. Trên mặt đất, A Sử Na đa tất nhìn những bộ lạc này thủ lĩnh liếc mắt, thân thể bay lên trời, sừng sững tại trăm vạn đại quân phía trên. Hùng hậu tiếng như thiên lôi giống nhau nhắn nhủ đối phương, Thác Bạt Vũ, Mộ Dung Chiến hai người ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, không thấy thọ không thả chi mừng. Thác Bạt Vũ cùng Mộ Dung Chiến nhìn nhau liếc mắt, ẩn chứa linh lực, cùng nhau hồi đáp, đừng nói nhảm nữa, mọi người cộng đồng ra tay, đem các loại tể nhân giết tất cả. Tối nay, chúng ta 18 bộ phận đều không phong nhận. A Sử Na đa tất lạnh rên một tiếng, không tiếp tục phản bác. Ít nhất phải cướp bóc này khối, bọn hắn tạm thời còn có thể bảo trì nhất trí. A Sử Na các dũng sĩ, Thác Bạt Mộ Dung thị các dũng sĩ theo ta cùng nhau giết tể nhân. Ba tiếng ra lệnh, cồn cắt bên trên, Tam Vương bộ lạc đại quân ô mênh mông như manh thu giống nhau, trừng khai buồn máu miệng lớn. Trên mặt lóe ra điên cuồng thần sắc, tăng gọt lấy cảm xúc hướng phía Bắc Trình quân nhóm lướt đi. Hứa Khánh góc nhìn đối phương đại chiến dưới, lại còn ở nơi nào ngươi một lời ta một lời. Trong lòng thầm mắng ngốc thiếu. Thừa dịp đối phương nói chuyện công phu, đã để đại quân chạy ra cách xa mấy dặm. Đồng thời hắn cũng nhận được quân đoàn tướng lĩnh tình cầu. Phản ứng có không ít binh sĩ xin đánh, hỏi hắn xử lý như thế nào. Hứa Khánh chi cương muốn nói không thể đánh, có thể nghĩ lại, lao tử sợ bọn họ làm cái gì. Trong mắt suy tư sau, thả ra thần thức, rất nhanh cùng Lý Cẩm Thương liên lạc với. Đem bên này tình huống cùng phương vị báo cho hắn, đồng thời hỏi thăm bọn họ khi nào có thể. Lý Cẩm Thương trả lời đạo, 10 phút đồng hồ, các ngươi buông ra đánh. Đánh chính là đối phương tinh nhuệ. Trong lòng có để Hứa Khánh khỏe miệng bung lên độ cong, lúc này đối với bên dưới đại quân đạt mệnh lệnh. Toàn quân nghe lệnh. Thay đổi thân đi, cho lão tử đem đám này man tử giết người ngưỡng ngựa lật. Hứa Khánh lời nói rơi, phù không dựng lên quất ra bên hông bội kiếm, đối với liều chết xông tới đại quân, lúc này bung ra một đạo khổng lồ kiếm ảnh. Không ít người né tránh không kịp, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Phanh! Lập tức, kiếm ảnh dư uy rung chuyển trời đất, như một đạo trường hồng đi ngang qua cột cát. Trực tiếp đem vọt tới đại quân một phân thành hai, mặt đất cũng bị chém ra một đạo khe rãnh. Toàn bộ tràng diện nhìn 10 phần kinh người. Hứa Khánh chi thân sau, đại tệ binh sĩ thấy người cầm đầu như vậy, tất cả mọi người như bị điên, chiến ý vô hạn tăng vọt. A Sử Na, đa tất cũng bị bất thình lình một kích cả bối rối, không nghĩ chạy trốn, lúc này còn dám hoàn thủ. Nhịn không được một điểm A Sử Na. Đa tất hướng mặt trăng nổi giận gầm lên một tiếng, bên người ngưng tụ ra ngàn vạn huyết khí, chợt triệu hồi ra một đầu trăm trượng huyết lang, hướng phía Bắc Trinh quân phát sát mà đi. Tại huyết lang phía sau, một đầu bạo hùng cùng cự ngưu theo sát hắn đến. Lui về phía sau nữa, chính là đủ loại dị thú hư ảnh. Thảo nguyên thế giới tu luyện phương pháp so với đại tề có chút khác biệt. Chí cường giả có thể thông qua bộ lạc đối với đồ đằng tín ngưỡng, từ đó chuyển hóa thành lực lượng. Chiến. Hứa Khánh cùng với các tướng lãnh cao cấp nhìn nhau liếc mắt, trên mặt can đảm, chủ động hướng về dị thú hư ảnh phóng đi. Trên mặt đất, bọn lính cũng vọt tới đối phương trong trận, thấy địch nhân liền giết. Rất nhanh, tiên huyết liền chạy xuôi một chỗ. Binh khí áo giáp tiếng vỡ vụn, không khí bạo liệt tiếng ngựa hí. Bên hai không dứt. Tuy ý này dạ phong như thế nào gào thét, cũng che lấp không được làm người ta nôn mửa mùi máu tươi. Tại song phương giết được trời đất tối sầm lúc, một chi đại quân lặng yên xuất hiện ở thảo nguyên 18 bộ phận phía sau, cùng ngay phía trước Bắc Trinh đại quân tạo thành vây kín thế. Cùng lúc đó, sa mạc lớn đầu bắc, Lưu Vạn Lý xuất lĩnh 8000 tinh nhuệ trong tầm mắt, dần dần xuất hiện một thành phố. Lưu Vạn Lý cùng còn lại vài tên thiên nhân cảnh tu sĩ nhìn nhau liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Long Thành, chúng ta tới rồi. DS, thảo nguyên bị tỉnh, ngày mai sẽ có thể viết xong. Hôm nay là 7 tháng ngày cuối cùng, chúc các vị tháng 8 phát nhanh, bạo soái. Chương 80, buôn tập chương 80, buôn tập Long Thành, A Sử Na Vương Đình. A Sử Na đa tất dẫn dắt đại quân xuất phát tiền tuyến sau. Bên trong tòa Long Thành, chủ yếu từ một tên thiên nhân cảnh thất trọng thân vương trấn thủ, cùng Lưu Vạn Lý tu vi tương đương. Bất quá, bọn hắn lúc này còn không biết, có người dám ở đại chiến thời kỳ, nhân cơ hội mò lấy bọn hắn đại bản doanh. Lúc này chính trực đêm khuya, trên tường thành phần lớn binh sĩ buồn ngủ, chỉ có vài tên binh sĩ còn thủ vững cương vị, đến hồi tuần tra. Hoàn toàn không có chú ý tới ngoài thành, một đoàn ô mênh mông thân ảnh nhanh chóng hướng chính mình chạy tới. Hưu Lưu Vạn Lý trong tay linh lực hóa tia, trong chớp mắt đem trên tường thành tất cả binh sĩ đánh ngã. Sau đó thừa dịp bóng đêm, dẫn đầu ngự không leo lên thành lâu. Trên mặt đất đại quân theo sát phía sau. Một đám người leo lên tường thành sau, chỉ để lại khoảng trăm người trông coi cửa thành. Những người còn lại đi theo Lưu Vạn Lý một mực hướng phía Long Thành Vương cung lướt đi. Lúc này, Long Thành Vương cung bên trong, A Sử Na thị thân vương đang tại một tòa cung điện bên trong sinh ca. Dưỡng bên trong, vị này thân vương nhìn vài tên nữ tử duyên dáng dáng người, trên mặt nổi lên lau một cái nụ cười dâm đãng. Lúc này một cái xoay người đi bảo. Nói thật, hắn không cần lên tiền tuyến chiến tranh, ngay tại phía sau vui lùa một chút, nhìn một chút nhà. Loại cảm giác này quá sung sướng. Chết đã đến nơi, còn ở đây sống mơ mơ màng màng. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai vọng lại ở bên trong phòng. Lệnh vị này thân vương hổ khu chấn động vài tên nữ tử cũng là đem chăn che thân thể, hoảng sợ hướng bốn phía nhìn lại. Một giây sau, Lưu Vạn Lý dẫn theo vài tên tướng lãnh cao cấp, trực tiếp đem cung điện chém thành hai khúc, từ trên trời giáng xuống. Mấy người đồng thời bàn tay linh lực lấp lóe. Trong chớp mắt ánh đao, kiếm khí, truy ảnh, vài loại binh khí biến ảo ra khí thế kinh khủng tàn sát bừa bãi toàn trường. Hắn tạo thành uy áp, trực tiếp đem xung quanh cái khác cung điện chấn vì bụi mịn, phát sinh kịch liệt tiếng vang, cung kinh động trong thành vô số người. Ngay sau đó, ba loại binh khí ngưng tụ mà thành cường đại thế tiến công, chợt hướng phía thân vương đánh giết tới. Thân vương trên mặt hầu như hù dọa thành chưa can sắc. Người đến bên trong, Lưu Vạn Lý tu vi đã cùng hắn tương đương, bên người còn nhiều hơn vài tên thiên nhân tứ ngũ trọng cao thủ. Chính mình lẻ loi một mình, như bị đối phương cuốn lấy, kết cục rất rõ ràng. Thế là thân vương đem bên người nữ tử bắt lại, hướng phía trước ném tới, đồng thời bay lên trời. A, vài tiếng kêu thảm thiết sau, những cô gái kia bị xé thành mảnh nhỏ. Trên bầu trời thân vương thấy phía sau thế tiến công theo sát không bỏ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên nhân uy áp như thủy triều khuyết tán ra, quanh thân lóe ra khí tức cuồng bạo. Đỉnh đầu hiện ra một đầu cự lang. Cự lang thét dài một tiếng, tứ chi mở ra hướng phía trước phát sát mà đi. Phanh, phanh, phanh tiếng va chạm vang lên, dư uy như gió bão khuyết tán đến toàn thành. Trên bầu trời, tiếng oanh minh không ngừng. Cùng lúc đó, Long Thành ngoài cửa thành. Lúc trước lưu lại trăm tên binh sĩ, nhìn thấy trong thành động tĩnh sau, căng giọng, ẩn chứa linh lực hét lớn, ngoài thành có địch tấn công. Ngoài thành có địch tấn công. Gào xong sau, này trăm tên binh sĩ đồng loạt ra tay. Đối với ngoài cửa thành đánh kích, chỉnh suất rất lớn động tĩnh. Nhất thời đem bên trong thành quân coi giữ hấp dẫn. Bên kia thân vương nhìn trước mắt mấy người mạnh mẽ chấn định nói, thế nhân. Đại quân ta thỉnh thoảng liền đến, tối nay sẽ làm cho các ngươi có đi không có về. Lưu Vạn Lý nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, có đúng không? Ngươi nhìn lại phía sau ngươi xung quanh đâu? Nghe vậy, thân vương theo bản năng nhìn sang. Cũng chính là cái nhìn này, suýt chút nữa để cho trái tim của hắn đột nhiên dừng. Lúc này chung quanh hắn, ba tầng trong ba tầng ngoài, tất cả đều là tề nhân quân đội. Cùng mình trong tưởng tượng Long Thành đại quân đến tuyệt nhiên tương phản. Không có khả năng. Tại sao có thể có nhiều người như vậy lặng yên không tiếng động vào thành? Thần Vương hú lên cái gì, vẻ mặt kinh nghi. Hồi ứng với hắn, là Lưu Vạn Lý mấy người khắp bầu trời thế tiến công. Chờ hắn bị vài tên tiên nhân cường giả cùng đại quân triệt để quân lấy sau. Qua vài giây, một vệt ánh đao ngang trời đảo qua liền để vị này Thần Vương đầu một nơi thần một mẹo. Sau đó, Lưu Vạn Lý cầm lấy người này đầu lâu. Vẻ mặt sát khí vọt tới trong thành còn lại quân đội nơi đóng quân vương. Đối phương loại chiến lược này một chết, có thể ngăn được Lưu Vạn Lý tu sĩ, không còn có. Đợi bọn hắn, chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Trước đó bị dụ dỗ ra thành binh sĩ, lúc này cũng kịp phản ứng. Chờ bọn hắn đi vòng vèo hồi thành sau, nhìn thấy là Thân Vương không đầu thi thể. Đồng thời, Lệ Nhân Tiên nhân cảnh cường giả, từ lâu chuẩn bị ổn thỏa hướng bọn họ đánh tới. Một đêm này, Long Thành quang mang nổi dậy, chiến đấu âm thanh chấn thiên động địa. Tất cả mọi người rết đỏ cả mắt rồi. Làm luồng thứ nhất thần hy mọc lên bên trong tòa Long Thành hỗn chiến âm thanh dần dần dẹp loạn, Lưu Vạn Lý dẫn theo mọi người, đứng ở cửa thành bên trên ngắm nhìn phương xa. Lúc này, bọn lính các tướng lĩnh, tất cả mọi người áo giáp nhuốm máu, có thể trên mặt lại mang theo vung không đi hưng phấn. Ở tại bọn hắn phía sau, A Sử Na thị tu sĩ thi thể bày khắp mặt đất. Bọn hắn ở chỗ này chiến bên trong, giảm quân số gần mấy trăm, lại chém giết đối phương hơn bạn tên tu sĩ. Chủ ý này vẫn là Lưu Vạn Lý tại sau này bên trong, lấy lôi đỉnh chi thế, đánh chết còn lại cao giai thiên nhân tu sĩ, mới khiến cho cuộc chiến tranh này cán cân nghiêng như vậy khoa trương. Đối mặt loại này chiến tích, Lưu Vạn Lý trong lòng cũng là khó nén kích động, miệng hổ khẽ run. Lúc trước thái tử điện hạ hoạch định, vậy mà thật làm được rồi. Nhưng bọn hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái kia chính là Long Thành đỉnh trệ tin tức truyền trở về. Bọn hắn đang cùng Bắc Trinh quân một chỗ, thu gặt. Bên kia, kinh thành lúc này phi thường náo nhiệt. Hôm nay là tân hoàng lễ lên ngôi. Tất cả mọi người không có lựa chọn nữa không? Cái này khiến liền để mặt đất có chút chen chúc. Có thể những cái kia người bán hàng rong cửa hàng các lão bản, nhưng là cười miệng toe toét. Bọn hắn hôm nay sinh ý trước này chưa có tốt. Tại một nhà tiểu quán lầu 2 bên trong, các thực khách đang hưng phấn thảo luận việc này. Nghe nói thái tử có thể chỉ có 20 tuổi niên kỷ a. Lão tử cái tuổi này còn không có đột phá kim đan đâu, người so với người, tức chết người. Một gã thực khách xốc lên một khối khôn thịt nghiền ngẫm mấy lần, hâm mộ nói ra. Cái gì thái tử? Sư bệ hạ. Đồng bạn bị này thực khách sợ đến biến sắc, đội vàng nhắc nhở. Đúng. Là bệ hạ, vừa mới là ta loạn ngữ, cái kia thực khách vẻ mặt sợ hãi, còn hướng bên người nhìn mấy lần. Thấy những người khác cũng tại nhiệt tình thảo luận, không ai chú ý tới hắn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ai, thiên tử giàu có tứ hải, nữ nhân này được đứng xếp hàng đi lên tiễn đưa a. Lao huynh ngươi nói đúng, ngày hôm trước ta nhìn chúng nhất đứng nhóm, cái kia cái mông cùng tối say lớn bằng nhưng người ta cái nào lọt nổi vào mắt xanh tan này tiểu tu sĩ, xoay người liền cùng một gã viên ngoại đã trở nên thân thiết. Ai, nếu không nói quyền thế làm người ta mê muội đâu. Tại các thực khách thảo luận khí thế ngất trời lúc, một lao giả tại lầu 2 một góc, một thân một mình ngồi. Nghe những nghị luận này âm thanh, khoe miệng vung lên cười khẽ. Trong mắt lóe lên suy tư, không biết là nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra kinh ngạc, thư thái thần sắc phức tạp. Lập tức lao giả nhìn trên bàn chén dĩa, một chén đồ hộp, một ly nước chè xanh. Im lặng không lên tiếng tiêu diệt. Trước quầy, một gã tiểu nhị nhìn lão giả, nhẹ giọng đối trưởng quý nói, trưởng quý, lao gia tử này giúp chúng ta đuổi chạy vài tên du côn hoàn khố có thực lực này, cũng không giống nghèo túng người à, làm sao như vậy? Trưởng quý trừng tiểu nhị liếc mắt, quá trình tu luyện bên trong, ai còn không có mấy cái tiểu gia. Đây không phải là ngươi nên quản lý sự tình. Nhanh lên đi làm việc. Còn có, lao gia tử muốn ăn quát, tận lực thỏa mãn đừng chậm trễ nhân gia. Tại các thực khách nghị luận ở mỹ thời điểm. Trong thành xa xa, một tiếng túc trọng chuông vang vang lên. Trên đường phố, trong cửa hàng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng lại trong tay động tác, hướng phía tiếng chuông phương hướng nhìn tới. Tân hoàng lễ lên ngôi, chính thức bắt đầu.